Chương 357, Hỏa độn viên mãn, thuần di tàn ảnh, nhu độ thực nhật ô, luận tam giai đan đạo, 1. Chương 357, Hỏa độn viên mãn, thuần di tàn ảnh, nhu độ thực nhật ô, luận tam giai đan đạo, 1. Cốc kiếm lĩnh, tiết ra sơn môn. Những cái kia không phải linh quang bảo khí trận màn, không phải đón gió pháp phối tinh kỳ, mà là đồ trắng trắng thuần. Sơn môn cổng trào, hai bên vách đá, chính là đến cốc khẩu lâm thời dựng vọng lâu, đều treo vải đay thô vải trắng, tại hoang vu gió núi bên trong bất lực phiêu đãng, lộ ra một cô ủ rột bi thương cùng túc sát. Ngay cả thủ vệ sơn môn tộc nhân tu sĩ, cũng đều thân mang màu trắng áo gai, cánh tay cuốn hắc sa, sắc mặt nặng nề, ánh mắt bên trong mang theo khó nén bi phẫn cùng mỏi mệt. Xảy ra chuyện. Hơn nữa nhìn trận thế này, hoặc là tiết gia tao ngộ loại nào đó tộc khó, chết đi quá nhiều tộc nhân, hoặc là liền là tiết gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu, thậm chí là trụ cột bất lạc. Lâm Trường Hành trong lòng lập tức lóe lên ý nghĩ này, trong lòng lập tức cảm khái, chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi mới hơn 10 năm, lại đến lúc, đúng là quang cảnh như vậy. Ngay tại Lâm Trường Hành lơ lửng quan sát thời khắc, bên trong sơn môn bay ra một tên trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ, khuôn mặt tiểu tụy, mắt mang tơ máu. Hắn xa xa trông thấy Lâm Trường Hành, đầu tiên là sửng sở, lập tức tựa hồ nhận ra cái gì, mà lại cảm thấy được trên người của đối phương tu vi khí tức càng thêm kinh người, trong lòng run lên, trên mặt gạt ra một tia cung kính lại khó nén đau khổ đủ cười, liền vội vàng tiến lên hành lễ, vô cùng cung kính, vạn bối tiết minh viễn, gặp qua lệ tiền bối. Tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thứ tội. Chỉ là, ta tiết gia gần đây gặp đại biến, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỗ, vạn mong rộng lòng tha thứ. Thanh âm hắn khàn khàn, lộ ra thật sâu cảm giác mệt mỏi. Không ngại. Lâm Trường Hành nhìn người tới một chút, có chút ấn tượng, ngày xưa hai người từng tại tiết gia từng có gặp mặt một lần, khẽ bước cầm nói. Mời lệ tiền bối tiến vào trong tộc tiểu tọa. Theo Tiết Minh Viễn hạ xuống đội quang, tiến vào sân cốc, Lâm Trường Hành phát hiện trong cốc càng là khắp nơi làm cạo, vãng lai tu sĩ đều trên mặt bi thương cùng phẫn hận, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Không biết Tiết Âm Sơn đạo hữu ở đâu. Rất nhanh hai người tới đón khách trong điện, lại có mấy vị tiết gia hạch tâm tu sĩ xuất hiện đại khách, Lâm Trường Hành đôi mắt đảo qua, trực tiếp hỏi. Hắn cùng tộc này giao dịch, chủ yếu chính là thông qua vị kia tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ, xử sự tinh minh tiết gia chi chủ Tiết Âm Sơn. Nghe được cái tên này, Tiết Minh Viễn thân thể nhỏ không thể thấy run lên, vành mắt trong nháy mắt phím hồng, thanh âm càng thêm nghẹn ngào, Âm Sơn thúc tổ. Hán, lão nhân ra người, đã ở nửa năm trước, là hộ gia tộc, lực chiến mà chết. Cứ việc có chô năm trước, trong lòng Lâm Trường Hành vẫn là run lên, Tiết Âm Sơn xem như tiết gia bên ngoài sức chiến đấu cao nhất một trong, hắn vẫn lạc, đối tiết gia đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Hành trầm giọng hỏi, hắn quan tâm hơn chính là, mình diễm ảnh thử tinh huyết sẽ không nhận ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tiết gia các vị nhân vật trọng yếu đều sắc mặt khó coi, Tiết Minh Viễn càng là lui tiểu bối cùng không quan hệ người, lúc này mới bi phẫn giảng thuật bắt đầu. Nguyên lai, tiết gia thế đại chiếm cứ cái này cốc kim lĩnh, dựa vào trong núi một loại có thể luyện chế linh khí đặc thù kim loại quặng mỏ đặt chân. Phu cận một nhà khác thực lực không kém gia tộc Kim Viêm cốc Trịnh gia ngấp nghé tiết gia khoáng mạch đã lâu, nhưng thực lực một mực hơi thua tại tiết gia, cũng là trung thực căn phận, hai nhà lập xuống cộng đình hỗ trợ điều ước, một mực bình an vô sự. Hơn nửa năm trước, Trịnh gia không biết từ chỗ nào mời đến một vị trúc cơ đỉnh phong khách khanh trưởng lão, thực lực tăng nhiều, liền ngang nhiên xé bỏ cựu ước, lấy có lẽ có tội danh đánh tới cửa. Hai nhà buộc phát kịch chiến. Tiết gia lúc này cấp cao chiến lực vốn là hơi kém, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay từ đầu liền bị thiệt lớn, mấy chỗ cứ điểm bị phá, tộc nhân tử thương không ít. Tiết Âm Sơn làm gia tộc người mạnh nhất, đứng ra cùng kia Trịnh gia khách khanh trưởng lão liều chết chém giết, làm sao đối phương tu vi cao hơn một bậc, lại linh khí âm hiểm, pháp thuật tác động, cuối cùng Tiết Âm Sơn trọng thương mà chạy, trở lại trong tộc. Không đến bao lâu, liền trọng thương bất trị, cuối cùng chết. Trịnh gia càng thêm không kiêng nể gì cả, quy mô xâm lấn, thủ đoạn ngoan lệ, đánh giết Tiết gia tộc người, chiếm cứ tư nguyên khoáng mạch. Tiết gia cũng liên tục bại lui. Ngay tại ta Tiết gia chuẩn bị đốt cháy kho tàng, dẫn bạo bộ phận khoáng mạch, cùng Trịnh gia cá chết lưới rách thời điểm. Tiết Minh Viễn trong mắt lóe lên đoán độc cùng bất đắc dĩ, phụ trách phiến khu vực này sự vụ cực Nam Cung phân điện mới khoan thai tới chậm ra mặt điều đình. Bọn hắn các đánh 30 đại bản, nói hai ta ra sàn đấu, nhiễu loạn trật tự, các phạt một bút tư nguyên, lệnh cưỡng chế bãi binh. Đối với Trịnh gia xâm cửa đoạt mạch tiến hành, lại chỉ hời hợt giao trách nhiệm hắn trả lại bộ phận chiếm trước khu vực cũng bồi thường một ít linh thạch xong việc. Đối với Âm Sơn thúc tổ vẫn lạc, càng là một câu đấu pháp không có mắt, sinh tử tự phụ mang qua. Tiết Minh Viễn nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt, đây rõ ràng là thiên vị. Kia Trịnh gia nhất định là trong bóng tối đả thông cực Nam Cung quan hệ. Đáng thương ta Tiết gia, gãy trụ cột, ném đi khoáng mạch, còn muốn thụ này quất đủ. Nói đến đây, hắn đột nhiên đối Lâm Trường Hành thật sâu cúi đầu, ngựa khi ai đánh chúng mang theo vẻ chờ mong, lệ tiền bối, ngài cùng Âm Sơn thúc tổ có giao tình, thần thông quảng đại. Vạn bối cả gan, khẩn cầu tiền bối xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, vì ta Tiết gia chủ trì công đạo. Chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay trừng trị Trịnh gia, giết hắn mấy người, ta Tiết gia nguyện dâng lên trong tộc linh thạch, tư nguyên, chỗ kia hoạch tâm khoáng mạch tích lợi, cũng nguyện cùng tiền bối cùng hưởng. Dứt lời, Tiết gia một đám nhân vật trọng yếu toàn bộ không lời, cùng kêu lên cung thỉnh, mời lệ tiền bối vì ta Tiết gia chủ trì công đạo. Lâm Trường Hành nghe, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đối với Tiết gia tao ngộ, hắn hơi có thổ thức, tu tiên giới mạnh được yếu thua, loại này sự tình cũng không tươi gặp. Về phần cực Nam Cung điều đình trong đó phải chăng có bẩn thỉu, hắn cũng không muốn truy đến cùng, càng không muốn quấn vào loại địa phương này gia tộc gân đoán vũ bùn. Hắn này đến, mục đích minh xác, chỉ là vì hoàn thành cùng Tiết Âm Sơn trước kia ước định, lấy lưu hỏa thạch tinh thu hoạch diễm ảnh thử tinh huyết giao dịch. Lệ mỗ này đến, là vì hoàn thành cùng Tiết Âm Sơn đạo hữu trước đó ước định giao dịch. Lâm Trường Hành ngữ khí bình thản, đánh gãy Tiết Minh Viễn thần cầu. Về phần Quý gia tộc cùng Trịnh gia ân oán, chính là Quý bên trong gia tộc sự vụ, Lệ Mộ thân là ngoại nhân, không tiện nhúng tay. Tu tiên giới phân tranh, cuối cùng cần nhờ thực lực bản thân. Nhất thời vinh nhục cũng không trọng yếu, ẩn nút phát dục, chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tiết Minh Viễn các loại một đám Tiết gia cao tầng nghe vậy, trên mặt vẻ chờ đợi cấp tốc cảm đạm, hóa thành càng sâu cay đắng cùng tuyệt vọng. Hắn biết, vị này Lệ tiền bối tâm ý đã quyết, lại nhiều khẩn cầu cũng là vô dụng, ngược lại khả năng gây hắn phiền chán. Hắn không còn dám nhiều lời, chỉ có thể lên dây cót tinh thần dựa theo trước đó ước định, lấy ra Tiết Âm Sơn lúc còn sống sớm đã chuẩn bị kỹ càng, phong tồn tại trong bí khố mấy trăm phần diễm ảnh thử tinh huyết, đưa tới. Lâm Trường Hành nghiệm qua không sai, đem ước định cẩn thận vật liệu giao phó. Dù là nhiều mấy chục bình một mức, Lâm Trường Hành cũng không có không muốn, cùng nhau mua vào. Xem như đối Tiết gia khốn cảnh ủng hộ. Giao dịch hoàn thành, hắn liền không còn lưu lại, đối Tiết Minh Viễn bọn người một chút chắp tay, chư vị, giao dịch đã xong, Lệ Mộ cáo tử. Quý gia tộc, bớt đau buồn đi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, không đợi Tiết Minh Viễn lại nói cái gì, thân hình lay động một cái, liền đã hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp bay ra cốc kiếm lĩnh, biến mất ở chân trời. Lệ trước, ai? Tiết Minh Viễn nhìn qua Lâm Trường Hành rời đi phương hướng, còn muốn giữ lại, nói phân nửa hậu cửu lâu im lặng, cuối cùng thở dài một tiếng, bóng lưng tại khắp cốc làm cạo bên trong, lộ ra phá lệ điều hữu thế lương. Làm tiếp nhận đời thứ hai người chủ trì, ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Đã Trịnh gia có thể dẫn tới ngoại viện, vì cái gì hắn Tiết gia lại không thể? Một là vì báo thù, báo xâm lấn, chiếm trước, giết nhà mình trụ cột đối thủ. Thứ hai là hy vọng Lệ tiền bối hỗ trợ giảm bớt Tiết gia bây giờ đối mặt áp lực thật lớn. Không cầu hắn chém giết đối phương trúc cơ đỉnh phong ngoại viện, chỉ cần có thể giết tới mấy cái Trịnh gia trúc cơ, suy yếu thực lực đối phương, hình thành một chút uy hiếp, ngày sau Tiết gia thời gian cũng liền càng khá hơn một chút. Không giống bây giờ, bên ngoài binh qua bị Cực Nam cung ngăn lại, không có chiến tranh nóng, nhưng chiến tranh lạnh vẫn sẽ tiếp tục, từng bước xâm chiếm cũng sẽ lan tràn. Vô thanh vô tức, càng thêm chí mạng. Phải biết, cân bằng bị đánh vỡ, mạnh yếu một khi kéo dài, chỉ có nhất tộc bị bộ tộc khác ăn xong lau sạch, mới là kết thúc. Hắn hiện tại muốn làm, liền là ổn định Tiết gia tiếp tục mất máu, để gia tộc có thể sống sót. Rốt cuộc chỉ có còn sống, mới có đến tiếp sau thời cơ, mới có thể đảm tương lai. Chương 357, Hỏa độn viên mãn, thuần di tàn ảnh, nhu đồ thực nhật ô, luận tam giai đan đạo 2, chương 357, Hỏa độn viên mãn, thuần di tàn ảnh, nhu đồ thực nhật ô, luận tam giai đan đạo 2, cho dù là cậu thả ở nút, cho dù là kẻ hở cầu sinh, đều muốn còn sống. Sống sót. Ma Lệ tiền bối đã từng cùng trong tộc từng có ngắn ngủi giao dịch, nhân phẩm tâm tính bị Âm Sơn thúc tổ ca ngợi, cho rằng có thể kết giao. Lúc này mới có lần này nếm thử. Nhưng ai biết đối phương phảng phất giống như không nghe thấy, căn bản không có bị hắn hứa hẹn đả động, cũng không có nửa điểm nhúng tay ý nghĩ, đành phải làm á chỉ có thể ngày sau tìm phương pháp khác. Trên thực tế, đặt vào Linh Chu rời đi Lâm Trường Hành, trong lòng xác thực không có quá nhiều gợn sóng. Đường tu tiên giải, thấy sinh tử hưng suy quá nhiều, âm nhu quỷ kế, ngươi lửa ta gạt cũng tầng tầng lớp lớp, hắn sớm đã học được không vì ngoại vật quá phận khiên động tâm thần. Tiết gia tao ngộ là kiếp nạn của bọn hắn số, con đường của mình, còn cần mình thôi động tiếp tục hướng phía trước. Lâm Trường Hành cùng Tiết gia tính toán đâu ra đấy ba lần quan hệ, cũng chỉ là lợi ích giao dịch, cũng không có cái gì quá sâu ràng buộc, đương nhiên sẽ không ra tay treo chọc thị phi. Học được cự tuyệt, chủ động cự tuyệt, mở miệng cự tuyệt, đều rất trọng yếu. Hiu, Linh Chu Phi tốt hướng phương bắc mà đi, vẫn như cũng là lão lộ, đem đường tắt Thanh Hà quan tiếp qua phủ Sinh Tiên Thành cuối cùng trở lại Ngọc Đái Hồ. Lâm Trường Hành nghiêm nghị mà đứng, điều khiển Linh Chu, đồng thời đã lấy ra mới được diễm ảnh thử tinh huyết, không nói hai lời, trực tiếp đoạt linh. Ông đoạt linh 100 diễm ảnh thử bảo trùng 5 tầng tiện tay lấy xuống thành thục bảo trùng, lập tức chui vào trong cơ thể. Đã luyện đến, hỏa độn dị pháp linh động. Lâm Trường Hành chỉ cảm thấy trong cơ thể có một đạo thoải mái dễ chịu vô cùng dòng nước ấm xuyên qua mà xuống, chảy xuôi qua toàn thân, thoải mái con mắt đều nhắm lại bắt đầu, lập tức thầm nghĩ, tiếp tục. Chỉ thấy hắn lại từ lấy ra 5 giọt địa hỏa minh xà tinh huyết, cùng nhau hấp thu. Lúc này, từ thanh đan yêu thú địa hỏa minh xà trên thân đạt được 16 giọt tinh huyết, đã dùng đi 10 giọt. Còn lại, còn có thể cung cấp cho hỏa thuộc tính huyền linh yêu thú hóa sinh một lần. Nguyên đỉnh liên chiến, trong đỉnh có chân hạch thành hình, quay tròn trực chuyển. Diễm ảnh thử bảo trùng 5 tầng đoạt linh 100 hóa sinh 10 tinh huyết cấp đầy, hóa sinh công thành. Diễm ảnh thử đạo quả vô thượng nhưng luyện vào yêu thú huyết mạch phản tổ yêu pháp, hỏa độn yêu pháp. Luyện bảo, lại một viên chân hạch nhập thể. Một cỗ càng thêm dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, Lâm Trường Hành chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người khô nóng cuộn cuộn, tựa hồ cùng giữa thiên địa hỏa diễm, hỏa pháp xây dựng huyền diệu liên hệ càng thêm khắc sâu. Đã luyện đến, hỏa độn yêu pháp lại một môn mới yêu pháp tới tay, Lâm Trường Hành tâm niệm vừa động, trong bàn tay dâng lên một đoàn u kim sắc hỏa diễm, sau đó song trường khép lại nhất trà sát, đã đem ngự hỏa lộng diễm thần thông yêu pháp hết thể ra chỉ mà lên. Đi. Sau đó song trường dâng lên, lập tức u ngọn lửa màu vàng bị trực tiếp xua tan, hóa thành hơn 10 đoàn hỏa diễm tan ra bốn phía, hướng phía không ngừng phi hành Linh Chu phía trước kích xả mà đi. Vây vịch. Tiếp lấy từng đợt dày đặc vỗ cánh âm thanh vang lên, những cái kia hỏa diễm vậy mà nhao nhao biến thành linh động chim bay, lung tung bay ra. Lâm Trường Hành thân hình không động, thần niệm đã tiến hành cấu kết. Ba. Đột nhiên, có một con hỏa điểu đột nhiên du lên. Sau một khắc, Lâm Trường Hành quanh thân ánh lửa lóe lên, đã từ biến mất tại chỗ, như là bị cục tẩy đi đồng dạng không có dấu hiệu nào, chỉ ở trong không khí lưu lại một chút sóng nhiệt vặn vẹo vết tích. Trong nháy mắt, hỏa điểu đột nhiên nhấp bạo, lóe lên, loại nào đó kỳ lạ ba động về sau, Lâm Trường Hành đã từ hỏa diễm bên trong bước ra một bước, phản phất nhảy vọt không gian. toàn bộ quá trình nhanh đến mức cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, mà lại gần như vô thanh vô tức, không có bình thường độn thuật phá không dứt lên, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt lay động. Hay hơn chính là, cái này hỏa độn phát động lúc, khí tức cùng cảnh vật chung quanh bên trong hỏa linh lực độ cao đồng hóa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn biến mất cùng xuất hiện, chỉ bằng vào thần thức, rất khó tại độn hành quá trình bên trong tinh chuẩn khóa chặt hắn vị trí. Tiếp tục, Lâm Trường Hành tại bước ra một bước. 3333333333. Một trận dày đặc như là pháo hỏa diễm tiếng nổ vang lên. Lâm Trường Hành ngắn ngủi một hơi thời gian, thân ảnh trọn vẹn lấp lóe hơn 10 lần. Gần như thuần di, còn có tàn ảnh lưu lại. Trong nháy mắt đó, 10 cái Lâm Trường Hành ở trên không cùng tồn tại, cực kỳ quỷ dị. Mà lại hai lần lấp lóe ở giữa tối khoảng cách xa, cũng đạt tới trăm trượng. Thật nhanh độn hành tốc độ, thật quỷ dị quy tích, mà lại không thể dự đoán tính của giai. Tàn ảnh còn có thể đưa đến mê hoặc hiệu quả. Lâm Trường Hành mừng rỡ trong lòng. Hỏa độn yêu pháp đem so với trước, rõ ràng trở nên cường hãn hơn khó lường. Không chỉ có đơn lần độn hành khoảng cách gấp bội, nhưng hắn trong nháy mắt buộc phát tốc độ, quy tích không thể dự đoán tính, đều viễn siêu bình thường độ thuật. Đáng tiếc chỉ là cự ly ngắn tránh chuyển, hạn chế tại trong vòng trăm trượng, nếu như có thể càng dài một chút liền tốt. Lâm Trường Hành không khỏi than thở. Có lẽ, dạng này có thể. Nhưng ý nghĩ của hắn từ trước đến nay chợt ngừng, không câu nệ tại hiện trạng, liệt kê khả năng, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông vào trong lòng. Nhưng luận chứng lại có chút cẩn thận. Cùng tiên thế giả thuyết lớn mật, cẩn thận luận chứng thuộc về một lấy sâu chi. Chỉ thấy hắn phun ra một đám lửa, đem nó áp xúc thành dây nhỏ, cực tốc hướng về phía trước lan tràn xuyên qua mà đi. Hưu. Hỏa tuyến tại thần thức ra chỉ xuống, nhanh chóng xuyên qua 4 dặm nhiều, gần 5 dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt. 3333333. Lâm Trường Hành thân hình lại lần nữa liên tiếp chớp động, thuận hỏa tuyến, thời gian cực ngắn hoàn thành 7 lần độn hành, liền đi tới 5 dặm chỗ. Quả nhiên có thể. Đem phạm vi nhỏ cao tần lần lấp lóe, thay đổi làm trường khoảng cách nhiều lần lấp lóe, liền có thể kéo dài hỏa độn xuyên qua khoảng cách. Như thế sáng tạo cái mới phương pháp sử dụng, thay đổi nguyên bản hỏa độn tệ nạn. Nhưng làm được điểm này, vậy cùng Lâm Trường Hành nắm giữ ngự hỏa thần thông chân ý, lộng diễm yêu pháp đối ám hoàng huyền diễm tiến hành áp xúc mật thiết tương quan. Kể từ đó, vô luận là dùng tại tập kích, thoát khỏi truy kích, vẫn là tại phức tạp hoàn cảnh bên trong nhanh chóng biến hóa vị trí, đều chính là vô cùng thực dụng năng lực. Hay lắm. Chắc thí xong hòa đột, Lâm Trường Hành lại ngưng thần cảm giác tự thân thần thức biến hóa. Trải qua trong khoảng thời gian này tổng cộng 9 lần đoạt linh cùng 2 lần hóa sinh mang tới thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, thần trí của hắn cường độ cùng phạm vi bao trùm, quả nhiên lại lần nữa có vẻ lấy tăng trưởng. Tâm niệm vừa động, thần thức như là vô hình thủy ngân, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía trải rộng ra đi. Gần như 9 dặm. Tại cái phạm vi này bên trong, một ngọn cây quạt cỏ, truyền âm nhập mật, thậm chí dưới mặt đất mấy trượng sâu kiến hoạt động, chỉ cần hắn tập trung lực chú ý, đều có thể rõ ràng cảm giác. Nếu là mơ hồ cảm ứng, phạm vi còn có thể càng rộng một chút. So với trước đó, phạm vi bao trùm lại tăng lên 1 dặm. Đặc biệt là tại trúc cơ kỳ, nếu không phải đặc thù gặp gỡ, thần thức mỗi tăng trưởng một phần đều cực kỳ khó khăn. Điều này đại biểu lấy tu sĩ thần hồn cùng sức mạnh thần thức bước lớn mạnh, đối với chiến đấu dự phán, hoàn cảnh trường khống cùng tương lai đột phá cảnh giới cao hơn đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không sai, hỏa độn nơi tay, tiến thôi tăng thêm nắm chắc, thần thức lại tăng, liệu địch tiên cơ càng hơn lúc trước. Lâm Trường Hành thỏa mãn thu hồi thần thức, một lần nữa trở lại linh chu điều khiển vị trí, nuốt vào một viên đan dược, bổ sung hỏa độn tiêu hao pháp lực, dưới chân linh chu cũng cực tốc kích xả mà đi. Đi ngang qua thanh hà quan trên đường, Lâm Trường Hành không có cùng lần trước đồng dạng, không có dừng lại trực tiếp đi ngang qua, mà là hơi chút dừng lại, đồng thời nếm thử nghe ngóng thực nhật ô nuôi dưỡng vị trí. Thực nhật ô làm thanh hà quan đặc thù linh cẩm, truyền thừa xa xưa, bên ngoài trên cơ bản tìm cũng được, vô tận man hoang bên trong có hay không cũng đáng được đánh một cái dấu chấm hỏi. Mà lại mấy chục năm trước, này linh cầm là đặt ở ngoại giới nuôi dưỡng, lúc này mới bị chồng coi nuôi nấng người rút máu đầu cơ trục lợi, bộ phận rơi xuống Lâm Trường Hành trong tay. Nhưng chuyện xảy ra về sau, chỗ kia nuôi dưỡng đều di chuyển, không biết đi về nơi đâu. Lâm Trường Hành ý nghĩ cũng rất đơn giản, nếu như có thể thăm dò được thực nhật ô nuôi dưỡng vị trí, có thể mua máu tốt nhất. Không thể liền hối lộ, linh thạch động nhân tâm, mở giá cao luôn có chồng coi nuôi nấng người chịu tâm động, chịu bí quá hóa liều. Thật sự nếu không có thể thì càng đơn giản hơn, cải trang xâm lấn đoạt mẹ nó, cái này kêu là tiên lễ hậu binh. Lâm Trường Hành luôn luôn cực kỳ giảng lễ phép, rốt cuộc cái này linh cầm trọng yếu đến đâu, lại chân quý, cũng không trở thành để tống địa đỉnh chuỗi thực vật kết đan chân nhân đến chấn thủ a. Ngoài ra, cho dù có giả đàn chân nhân động kinh tới đây, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem thực nhật ấu tinh huyết dâng lên, không phải chịu không nổi. Đến lúc đó đừng trách là không nói trước vậy. Lâm Trường Hành giết qua không ít giả đàn tu sĩ, trong lòng tự có lực lượng. Cứ như vậy, tại Thanh Hà Quan một cái chú ngoại cơ quan phụ cận, Lâm Trường Hành sơ lược thi thủ đoạn, nhiều lần nếm thử về sau, còn quả thật từ một cái cơ hồ dọa đến tè ra quần Thanh Hà Quan tu sĩ trong miệng, biết được thực nhật ô mới nuôi dưỡng vị trí. Nhưng là thời cơ lại không đúng lắm, chính là loại này linh cầm bị dẫn về trong tông gieo hạt, giao phối, hạ con chu kỳ. Tối thiểu nhiều năm thời gian không tại. Loại này linh cầm không phải như phàm chim như kia ấn mùa bay trở về, mà là 12 năm một vòng kỳ. Đồng thời mỗi lần giao phối, đều cần tinh thông ngự thú tu sĩ tiến hành phụ trợ. Lúc này mới có thể tăng lên giao phối tỷ lệ thành công, mà lại mỗi lần đều chỉ ngược một thai, sinh hạ tỷ lệ sống sót cũng không chừng. Chương 357, hỏa độn viên mãn, thuần di tàn ảnh, nhu đồ thực nhật ô, luận tam giai đan đạo. 3, chương 357, hỏa độn viên mãn, thuần di tàn ảnh, nhu đồ thực nhật ô, luận tam giai đan đạo. 3, trên thực tế, thực lực càng cường đại, nồng độ dòng máu càng cao, càng có nguồn gốc tồn tại yêu thú yêu cầm đều như thế. Thậm chí mà nói, tu sĩ cấp cao thụ thai sinh ra tỷ lệ cũng không cao, cực kỳ gian nan, chỉ có qua mấy năm trở lại. Lâm Trường Hành tự lẩm bẩm, lạnh lùng ánh mắt quét quỷ dạp trên đất, ngẩng đầu run lẩy bẩy thanh hà quan tu sĩ một chút, dọa đến người này lập tức đầu như dã tỏi, tiếng khóc cầu xin tha thứ. Không có lấy người này tính mệnh, Lâm Trường Hành chỉ là đánh ngất xỉu người này, cũng hướng này xây trong bụng lấp một viên vòng trần đan xóa đi đoạn này ký ức, liền phiêu nhiên mà đi. Dưới Lâm Trường Hành lần xuất hiện, đã là tại phủ Sinh Tiên Thành bên trong. Cố ý biểu lộ thân phận, theo thường lệ đi gặp minh hữu của mình Bạch Hành Vãn, được báo cho nàng cũng không tại tiên thành tin tức. Tâm niệm vừa động, Lâm Trường Hành cố ý hỏi đến cụ thể đi hướng, lại đạt được Bạch Hành Vãn thân tín mang theo ấy náy lắc đầu đáp lại, biểu thị nàng cũng không biết. Ồ. Lâm Trường Hành âm thầm bấm ngón tay tính toán, Bạch Hành Vãn nàng này bây giờ đã 92 tuổi, hơn phân nửa đã sớm đạt tới trúc cơ đỉnh phong, đang bắt đầu chuẩn bị kết đan. Nếu như quả thật tồn tại cái gọi là chân truyền chi tranh hẳn là cũng nhanh có kết quả. Nói không chính xác lúc này, bao quát Bạch Hành Vãn ở bên trong ba vị chân truyền, ngay tại hoàn thành từ Thanh Lam tán nhân bày ra loại nào đó khảo nghiệm. Đã như vậy, liền lần sau lại đến bái phòng Bạch chân truyền. Lâm Trường Hành khẽ mỉm cười, cáo từ rời đi. Lâm đan sư, chấm đã. Bạch Hành Vãn thân tín vỗ đầu một cái, tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng gọi lại Lâm Trường Hành. Vị đạo hữu này, nhưng còn có sự tình, không phải là Bạch chân truyền có khác bàn giao. Lâm Trường Hành hơi nhíu mày, quay đầu cười hỏi. Tiểu thư không có bàn giao, nhưng khổng lão lại có bàn giao truyền xuống, nô tỳ nhất thời gấp rút, không nghĩ bắt đầu. Còn xin Lâm đan sư chớ nên trách tội. Bạch Hành Vãn thân tín lúc này hành lễ tạ lỗi. Lâm Trường Hành cũng không có như này lòng dạ hẹp hỏi, mà là tập trung đến một cái khác từ mấu chốt, khổng lão bàn giao. Hẳn là khổng lão trở về, không phải thân ở quan ngoại chiến trường, hơn phân nửa không có nhàn tâm đưa tin trở về cho hắn. Quả nhiên, Bạch Hành Vãn thân tín gật đầu, Lâm đan sư nói không sai, khổng lão xác thực chinh chiến trở về, cũng biết tiểu thư cùng Lâm đan sư quan hệ mật thiết, cho nên cố ý thông qua tiểu thư con đường giao xuống, nếu như Lâm đan sư hiện thân tiên thành, cần phải đi gặp nhau, ôn chuyện một hai. Thì ra là thế. Lâm Trường Hành trên mặt lộ ra chân thành ý cười, Lâm Mộ sớm có ý này, muốn hướng Khổng lão thỉnh giáo đan đạo, làm sao Khổng lão một mực tại bên ngoài bề bộn nhiều việc sự việc cần giải quyết, chưa thể nhìn thấy. Lần này có thể được Khổng lão nhớ nhung mời, Lâm Mộ cũng cảm thấy vinh hạnh, tự nhiên làm đi bài kiến. Lập tức, Bạch Hành Vãn thân tín thị nữ tự mình dẫn đường, mang theo Lâm Trường Hành ly khai ồn ào náo động tiên thành chủ thành, xâm nhập Phù Sinh Hồ thủy vực. Phù Sinh Hồ khói sóng mênh mông, linh khí mờ mịt, khó gặp giới hạn, trong hồ hòn đảo mặc dù không nhiều, nhưng chủ nhân đều vô cùng tôn quý, hoặc là tiên thành hạch tâm tất cả, hoặc là kết đan chân nhân được mời ở bên trong định cư. Hai người đáp lấy một chiếc lá linh chu, phá vỡ tầng tầng trận pháp, mặt hồ sương mù, càng là xâm nhập, linh khí chung quanh liền càng ngày càng tinh thuần nồng đậm, thậm chí dần dần hóa thành nhàn nhạt linh vụ, hút vào một ngụm đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Lần trước tiến đến, cũng không biết là chuyện đã mấy thập niên. Lâm Trường Hành trở lại chốn cũ, trong lòng cảm khái. Khi đó còn thấp thỏm trong lòng, nỗi lòng khó tả, bây giờ thời khắc, hắn đã có chấn sát giả đàn tu sĩ thực lực, mặc dù còn không cách nào cùng sơ kỳ chân đan tu sĩ đối kháng, nhưng muốn đào mệnh vẫn có một ít phấn khích. Tự nhiên phong dong vô cùng, chắp tay đứng ở linh chu phía trên. Hô sóng nước khuấy động, mây mù đụng vào nhau. Rất nhanh lô linh đảo xuất hiện ở trước mắt, không có xanh đúng tươi tốt cây rừng, mà là đứng sừng sững lấy mấy chục tòa cao thấp không đồng nhất, tạo hình kỳ lạ to lớn lô đỉnh hình kiến trúc. Đồng thời có màu xanh nhạt đan khí lượn lờ không tiêu tan, chính là đan sư trưởng kỳ luyện đan bố trí. Nhưng Lâm Trường Hành ánh mắt vẫn là lập tức bị xa xa đảo lớn hấp dẫn mà đi. Quả nhiên là to lớn vô cùng, như là một con mênh mông cự thú ghé vào mặt nước, gánh chịu hết thảy. Vũ Tiên đảo, Thanh Lam tán nhân đạo trưởng. Trên đó bao phủ một cái mắt trần có thể thấy to lớn trong suốt lồng ánh sáng, trong đảo lại là một đoàn mê vụ, cái gì đều không nhìn thấy. Lâm Trường Hành rất muốn sử dụng tứ sắc thần quang thăm dò một hai, cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao cũng là để Cực Nam cung đều không thể xử lý kết đan hậu kỳ chân nhân, Lâm Trường Hành không muốn mạo phạm, sinh thêm sự cố. Vạn nhất dẫn tới ý, vậy liền không ổn. Thanh Lam tán nhân cũng không phải cái gì kết đan sơ kỳ. Lúc này Nhu thuận theo linh chu hạ xuống lô linh đảo bên trên, tại thị nữ thông truyền về sau, Lâm Trường Hành bị dẫn vào một chỗ thiên viện bên trong, không có cùng lần trước như kia loại điển luyện đan điện bên trong. Chỉ thấy trong nội viện thanh tùng thủy bách, kỳ hoa tô điểm, một phương bàn đá đặt dưới cây, một vị thân mang sắc mặt đen nhánh, tinh thần quắc thước tóc đen láo giả, chính mỉm cười trông lại. Hai mắt đang mở hí ẩn có đan hỏa tinh quang, không phải đã lâu khổng lão lại là người nào. Hiển nhiên thần thức ngoại phóng, đã sớm có cảm thấy. Điểm này, Lâm Trường Hành cũng tự có cảm giác, rốt cuộc thần thức của hắn hôm nay, thậm chí vượt qua bình thường giả đan. Nhưng khổng lão lâu dài luyện đan, tạo nghệ tinh thâm, đối thần thức cũng là tồn tại hữu ích ma luyện, hai người ai mạnh ai yếu, cũng làm thật khó mà nói. Ha ha ha, Lâm tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão phu nghe nói ngươi bên ngoài sông ra không nhỏ tên tuổi, ngay cả chuẩn bậc ba đan sư danh hào đều chuyển tới, thật đáng mừng. Khổng lão thanh âm to, nụ cười cởi mở, mang theo trưởng bối nhìn thấy xuất sắc hậu bối vui mừng. Lâm Trường Hành liền vội vàng tiến lên, trịnh trọng thi lễ một cái sau cười nói, vãn bối Lâm Trường Hành, bái kiến khổng sư, nhiều năm không thấy, khổng sư phong thái càng hơn trước kia, nhìn đến tống kim chiến trường, đều chưa từng để ngài tăng thêm một chút gian nan vất vả. Về phần tiên thành các đạo hữu cất nhắc một chút hư danh, bất quá là may mà thôi. Tại khổng sư trước mặt, văn bối thủy chung là cái kia cầu học người, không cần quá khiêm tốn, ngồi, ngồi. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, lão phu cũng vì ngươi cao hứng. Khổng lão chào hỏi Lâm Trường Hành tại bàn đá đối diện ngồi xuống, tự mình châm trên hai chén thanh tâm ngưng thần bậc ba linh trà. Về phần tống kim chiến trường, mặc dù say thịt, nhưng đối với chúng ta loại này đợi tại hậu phương trung thực luyện đan sư, lại là không có nửa điểm uy hiếp, nếu như thật lan đến gần phía sau, nước Tống tu sĩ đại quân còn không bằng dứt khoát phun ra xâm chiếm, co đầu rút cổ về nước được rồi. Lão phu cũng sẽ không nốc sống ở đó, vươn cổ liền giết, tất nhiên có cẳng liền chạy. Lời ấy có lý. Lâm Trường Hành tiếp nhận Khổng lão đưa tới linh trà, chẳng qua là cảm thấy quân hay. Ban đầu ở Từ Gia Lâm vào khai hoang cùng gian khổ tộc chiến, Lâm Trường Hành thân là đàn sư, cũng là như này nghĩ. Nếu như nguy hiểm đều rơi xuống trên đầu của hắn tới, đại khái có thể trực tiếp quay đầu liền chạy. Thế là thâm biểu tán đồng. Bất quá lão phu lúc đầu coi là còn muốn bị lưu trên chiến trường, đợi cái mấy năm, ai biết lần trước Kim Quốc di tích đã thương nhiều người, nhao nhao cầu ta luyện đan tương trợ, cũng vừa lúc thành ta sách trước bước ra rời đi kỳ ngộ, quả thật kỳ diệu. Khổng lão cảm khái một tiếng. Lâm Trường Hành thì hơi nhíu mày, biết Khổng lão là chỉ cái gì. Ha ha, vừa về đến lão phu liền bàn giao xuống dưới, xin đến đây. Một là ôn chuyện, thứ hai, cũng muốn biết ngươi tại đan đạo bên trên, đi tới một bước nào, nhưng có cái gì nghi nan hoang mang. Khổng lão hiển nhiên đối tiền tuyến sự tình không có nhắc lại hứng thú, trực tiếp rời đi chủ đề. Lâm Trường Hành vừa ngủ gà ngủ gật liền gặp gối đầu, cũng không giả mồm, hơi chút hàn huyên về sau, liền thẳng vào chủ đề. Hắn biết rõ Khổng lão đan đạo tạo nghệ sâu không lường được, lại là người rộng rãi, đối với hắn càng là không sai, vui với dịu dắt người chậm tiến, cơ hội khó được. Khổng sư, vạn bối những năm này đều tại nếm thử nghiên cứu, luyện chế một loại cơ sở đan dược Tam Nguyên Ngưng Chân Đan, đan này đứng hàng bậc 3, thường làm bậc 3 đan đạo nghiệm chứng chi dụng, nhưng lại thường thường thất bại, không thể một lần là xong. Lâm Trường Hành trực tiếp ném ra một cái bối rối hắn thật lâu, liên quan tới bậc 3 đan dược luyện chế thuốc đông y tính xung đột cân bằng cùng hỏa hầu điều khiển tinh vi phức tạp vấn đề. Vấn đề này liên quan đến đối nhiều loại thuộc tính linh tài dược lý khắc sâu lý giải, cùng đối đan hỏa trưởng không có khác biệt tính cực hạn tinh vi, nếu không phải chân chính đụng chạm đến bậc 3 cánh cửa còn có quá sâu nhập thực tiễn, tuyệt khó đưa ra. Khổng lão mới đầu còn mặt mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng theo Lâm Trường Hành vấn đề xâm nhập, miêu tả ra quá trình luyện chế bên trong gặp phải các loại nhỏ bé dị tượng, dược lực lưu chuyển bướng nhiễu điểm, cùng hắn thử qua nhiều loại giải quyết mạch suy nghĩ, có chút thậm chí có chút xảo diệu lớn mật lúc, Khổng lão nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một loại chuyên chú cùng kinh ngạc. Hắn nghe được cực kỳ nghiêm túc, ngón tay vô ý thức tại trên bàn đá nhẹ nhàng đánh, trong mắt đan hỏa tình quang lấp loé không yên. Đợi Lâm Trường Hành nói xong, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía hắn lúc, Khổng lão trầm mặc một lát, mới thở ra một hơi thật dài, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Trường Hành, thanh âm mang theo một tia khó mà tin tưởng cảm thán. Hảo tiểu tử, những vấn đề này tuyệt không phải đảm bình trên giấy có thể hỏi cho ra. Ngươi đối dược tính lý giải, đối lửa đợi cảm giác, thậm chí đối một chút thiên môn chi pháp vận dụng mạch suy nghĩ, đã có đại gia phong phạm. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm khẳng định, nhìn đến ngoại giới truyền ngôn ngươi đã đạt đến chuẩn bậc 3 đan đạo, tuyệt không phải nói ngoa. Thậm chí lão phu xem ngươi nói lên những ngày quan hải, ngươi ở đây cảnh giới tích lũy, chỉ sợ đã tương đương thâm hậu, khoảng cách chân chính bước ra một bước kia, luyện chế ra bậc 3 linh đan, có lẽ chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Đạt được Khổng lão vị này đan đạo đại sư chính miệng xác nhận cùng độ cao đánh giá, Lâm Trường Hành trong lòng cũng là hơi nổi sóng, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ khiêm tốn. Khổng lão quá khen rồi, vãn bối tự biết còn có rất nhiều không đủ, lần này chính là chuyên tới để thỉnh giáo với ngài. Ha ha, không cần quá khiêm tốn, có thể để điểm ngươi dạng này hậu bối cũng là lao phu chuyện may mắn. Khổng lão vỗ tay cười to, lộ ra 10 điểm thoải mái. Rất rõ ràng hắn đối với Lâm Trường Hành tiến bộ là thật tâm cảm thấy cao hứng, nói không chừng song phương trong tương lai thật đúng là có thể cùng cấp luận đạo. Đôi này Khổng lão mà nói rất trọng yếu, bởi vì tu vi của hắn đã là giả đan, không thể cải biến, xem như con đường lấy hết, nhưng đan đạo không giống, không có rõ ràng thiết hạn, có thể một mực ngược lên, chạm đến bậc 4 cũng không phải là không có một tia thời cơ. Cái này đã trở thành hắn quãng đời còn lại mục tiêu. Lập tức, Khổng lão nghiêm sắc mặt, bắt đầu là Lâm Trường Hành tỉ mỉ giải đáp vừa rồi nói lên vấn đề. Hắn không chỉ có chỉ ra Lâm Trường Hành một ít mạch suy nghĩ bên trong nhỏ bé sai lầm, càng từ cao hơn, càng bản chất đan đạo nguyên lý xuất phát, giải thích dược tính xung đột tầng sâu nguyên nhân cùng càng có ưu thế điều hòa chi pháp. Đối lửa đợi trưởng khống cũng cho ra nhiều loại tinh diệu tuyệt luân siêu nhỏ thao tác kỹ xảo, có chút thậm chí là Lâm Trường Hành chưa bao giờ nghe đọc môn tâm đắc. Hắn giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, thỉnh thoảng trả lấy chỉ biết hay, tại không trung phát họa ra dược lực lưu chuyển hư ảnh, hoặc mô phỏng khác biệt hỏa hầu hạ trong lò đan biến hóa rất nhỏ. Thì ra là thế, đây cũng là bậc bà chi đạo sao? Lâm Trường Hành nghe được như si như say, rất nhiều bối rối đã lâu mê vụ bị tầng tầng đẩy ra, trước mắt phảng phất mở ra một cái mới cửa sổ, thấy được rộng lớn hơn đan đạo tiên địa. Cái này một lần trước thanh, ngay tại cái này lô linh đảo thanh lũ trong sân, ngồi đối diện luận đạo. Một cái dốc túi tương thụ, không chút nào tàng tư, một cái khiêm tốn thụ giáo, suy một ra ba. Trên bàn đá trà xanh dần lạnh, bóng mặt trời ngã về tây, hai người lại không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong đan đạo huyền diệu thế giới bên trong, tâm thần cùng bay, thật lâu không thấy quay lại. Chương 358, linh dược tẩy ghép, 10 năm thoáng qua, trúc cơ đỉnh phong, đan đạo tầm dài, 1, chương 358, linh dược tẩy ghép, 10 năm thoáng qua, trúc cơ đỉnh phong, đan đạo tầm dài, 1, hưu. Mấy ngày về sau, Linh Chu Hành Không từ trên phủ sinh hổ gào thét bay khỏi. Lâm Trường Hành từ lô linh đảo lúc rời đi, hai con ngươi đã mát lạnh, nhưng chỗ sâu ý nguyên có suy nghĩ cùng mơ hồ hưng phấn. Lần này luận bậc 3 đan đạo, Lâm Trường Hành được ích lợi không nhỏ, rất nhiều tắc chỗ toàn bộ bị quan thông. Thậm chí không kịp chờ đợi muốn mở lò thử một lần, đem lý niệm cùng xử lý chi pháp thay đổi áp dụng, nhìn xem phải chăng quả thật có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, dòm ngó bậc 3 chi cảnh. Cho nên, Lâm Trường Hành cũng không lại tại tiên thành ngừng chân, sau đó bay thẳng cách mà đi. Nhưng trong lòng lại là đem Khổng lão loại này dẫn đường ân nghĩa ghi tạc trong lòng, ngày sau tất có hậu báo. lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức, luôn luôn là Lâm Trường Hành hành vi chuẩn tắc, không thể phế chi. Như thế mới có thể đạo tâm không rảnh, quang minh thông suốt. Có chuyện trong lòng nhớ mong, tại Lâm Trường Hành toàn lực thôi động hạ, linh chu tốc độ so thường ngày càng nhanh thêm mấy phần, vừa mới nửa ngày công phu, liền đã tái nhập sóng biết và cảnh, cảnh sát tú mỹ ngọc đáy hồ. Lần này, Lâm Trường Hành không có xa xa liền ngừng bay, thu hồi linh chu sau lặn xuống nước, lặng lẽ từ Tê Nguyệt đảo phía sau núi lên mở, mà là trực tiếp xuyên qua trận pháp hạ xuống nhập trong đảo. Công khai, không có cái gì tốt che giấu. Rất rõ ràng, Lâm Trường Hành tâm cảnh trạng thái, lại lần nữa có điều khiển tinh vi. Đây là thực lực nghiệm chứng phía dưới, mang tới lực lượng. Tại đây Tử Cực Tông khu vực, ngoại trừ kia có ít chân đan láo quái vật, có thể vững vàng thắng qua hắn người, đã không nhiều lắm. Lòng bàn chân vừa mới chạm đất, một bóng người xinh đẹp không biết từ đâu mà ra, liền đã như yến non về rừng giống như tiến lên đón. Phu quân. Một tiếng bao hàm kinh hỉ cùng tưởng niệm duyên dáng gọi to vang lên, chính là lưu thủ trong đảo, quản lý sự vụ Yến Minh Y Liễu nàng hôm nay mặc một thân thanh nhã màu vàng nhạt váy lụa, tóc mây khẽ buông lỏng, dung nhan vẫn như cũ tươi đẹp, chỉ là hai đầu lông mày bởi vì trưởng kỳ lo liệu mà nhiều hơn mấy phần đường ra chủ mâu trầm ổn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Trường Hành trở về, kia phần trầm ổn trong nháy mắt hóa thành thiếu nữ giống như nhảy cẫng cùng ỉ lại. Lâm Trường Hành thân thể như tùng, nhìn trước mắt tươi đẹp như trước thị thiếp, trong lòng kia phần bởi vì ngoại giới hỗn loạn mà thành một chút lạnh lẽo cứng rắn, cũng lặng yên hòa tan mấy phần. Khoe miệng của hắn giơ lên ý cười, đưa tay liền đem nàng ôm vào lòng. Minh Y Lìa, vất vả. Nhẹ lời nói nhỏ, mơn trớn nàng đầu vai. Tiến Minh Y Lìa đem mặt chôn ở trước ngực hắn, cảm thụ được quen thuộc cấm áp cùng khí tức, nhẹ nhàng lắc đầu, không khổ cực, chỉ cần phu quân bình an trở về liền tốt. Một lát vuốt ve an ủi về sau, nàng mới đỏ mặt thối lui một chút, quan sát tỉ mỉ Lâm Trường Hành, gặp hắn phong trần mệt mỏi lại tinh thần sáng láng, lúc này mới triệt để yên lòng. Đúng rồi, cái này còn có hai tên gia hỏa, cũng đọc lấy ngươi đây. Lâm Trường Hành cười, tâm niệm vừa động. Không gian ba động thời gian lập lòe, một rùa một hổ hai con có thể sừng to lớn linh thú xuất hiện tại bên người. Chính là Hắc Giáp Địa Uy tiểu Hắc cùng Thanh Tiêu Bạch Hổ tiểu Thanh. Cô Thu, Ngao, hai con linh thú liếc thấy Yến Minh Ý Điệp, trong mắt lập tức bộc phát ra mãnh liệt vui vẻ. Tiểu Hắc leo đến nàng bên chân, dùng nặng nề giáp sắt biên giới nhẹ nhàng cọ sát nàng váy, đậu xanh trong mắt tràn đầy ỉ lại. Tiểu Thanh càng là hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, đầu to lớn thân mật chui vào trong ngực nàng, trong cổ họng phát ra phù 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 thỏa mãn thanh âm, đuôi hổ vui sướng đung đưa. Bọn chúng cùng Lâm Trường Hành có linh sủng khế ước liên hệ, tâm niệm tương thông, là chủ tớ quan hệ. Nhưng cùng Yến Minh Y Liễu ở giữa, lại là ngày qua ngày tự tay nuôi nấng, kiên nhẫn làm bạn, dốc lòng chăm sóc, tạo dựng lên thâm hậu tình nghĩa. Tại trong lòng của bọn nó, vị này nữ chủ nhân cho ấm áp cùng quan tâm, nó địa vị không thua kém một chút nào nắm trong tay bọn chúng khế ước Lâm Trường Hành, thậm chí tại một số phương diện thân cận hơn. Yến Minh Y Liễu cũng cười đưa tay, thân mật vuốt vuốt tiểu Thanh lông xù đầu to, lại vô vô tiểu Hắc nặng nề giáp lưng, "Tiểu Hắc, tiểu Thanh, đã lâu không gặp, cũng còn tốt sao?" Hai thú dùng riêng phần mình phương thức đáp lại, đình viện bên trong lập tức tràn đầy ấm áp khí tức. Nhìn xem cái này cùng hài một màn, Lâm Trường Hành trong mắt cũng nổi lên nhu hòa chi sắc. Đúng rồi, đợi Yến Minh Y đi cùng hai thú thân cận đủ rồi, Lâm Trường Hành chợt nhớ tới một chuyện, lật bàn tay một cái, lấy ra một phần tính chất kỳ lạ, bày biện ra trắng dày cốt chất, xúc tu lạnh buốt biên giới khắc họa lấy quỷ dị phù văn cổ pháp quyển trục đưa tới Yến Minh Y ở trong tay. "Phu quân đây là?" Yến Minh Y Lìa nhìn xem trong tay cái này như là bạch cốt đúc thành quyển trục, cảm thụ được trên đó truyền đến âm lãnh tối nghĩa khí tức, hơi kinh ngạc. Nhưng nàng đối Lâm Trường Hành không giữ lại chút nào tín nhiệm, để nàng trực tiếp tiếp nhận, trong mắt càng nhiều là hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Đây là vật gì tốt? Lâm Trường Hành khẽ mỉm cười, giải thích nói, đây là một phần bậc ba thi khôi luyện chế cùng điều khiển truyền thừa, có chút hoàn chỉnh. Vi phu tại Kim Quốc thời điểm, ngẫu nhiên gặp một vị cùng ta mới quen đã thân, tính tình tương đắc giả đàn chân nhân, trò chuyện vui vẻ. Chi tiết, người này đã tới sinh mệnh cuối cùng, đại nạn sắp tới. Hắn không muốn tự thân nghiên cứu cả đời thi khôi chi đạo như vậy thất truyền, Minh Châu bị long đong, liền đem hắn suốt đời tâm huyết ngưng kết phần này truyền thừa, tặng cho ta. Vi phu cảm niệm hắn thành, cũng chỉ có thể nhận lấy, không cô phụ hắn có hảo ý. Hắn dừng một chút, nhìn xem Yến Minh Y Lìa như có điều suy nghĩ biểu lộ, tiếp tục nói, ta biết ngươi tinh nghiên khôi lỗi chi đạo, tạo nghệ ngày càng sâu. Cái này thi khôi một đạo, dù thiên môn ấm quỷ, nhưng truy cứu căn bản, cùng khôi lỗi một đạo cùng là khống chế ngoại vật, tăng cường bản thân chi pháp, ta suy đoán trong đó rất nhiều liên quan tới vật liệu xử lý, năng lượng hạch tâm cấu trúc, điều khiển phù văn khắc họa, linh tính cùng bản năng cân bằng nguyên lý, tất nhiên có tương thông lẫn nhau giám chỗ. Có lẽ có thể đối ngươi có chỗ dẫn dắt, thậm chí loại suy, để ngươi khôi lỗi chi đạo tiến thêm một bước. Yến Minh Y Lìa nghe vậy, đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên. Bất quá, phía ngoài giả đan tu sĩ đều như thế dễ nói chuyện sao? Động một tí tạm bảo. Tất nhiên là phu quân ta nhân phẩm quý giá, đạt được tán thành, lấy lễ phục người. Lại thêm nàng muốn là si mê với khôi lỗi luyện chế, giờ phút này nghe được phu quân không chỉ có mang về đẳng cấp cao truyền thừa, càng chỉ ra trong đó cùng tự thân con đường liên hệ, có thể nào không thích? Nàng lập tức đem thần thức cẩn thận thăm dò vào quyển trụ bên trong, chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền bị trong đó tinh diệu thâm thúy, nhưng lại tại một số phương diện cùng nàng sở học khôi lỗi thuật ẩn ẩn cộng minh nội dung sở kinh đến. Quả nhiên, phu quân nói cực phải. Cái này thi khôi linh ấy chuyển hóa cùng khôi lỗi linh hạch kích hoạt cái này âm hồn giam ngắn hạn cùng linh tính giao phó. Dù thủ đoạn khác lạ, lý niệm lại rất có tương thông chi diệu. Phần này truyền thừa, đối ta quá hữu dụng. Tiến Minh Y liễu vui vô cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trường Hành, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng yêu thương, kìm lòng không đặng nhón chân lên, tại hắn trên gương mặt ấn xuống một cái mang theo hương tâm hồn, phu quân đợi ta thật tốt. Ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, Lâm Trường Hành trong lòng cũng là rung động. Nhưng hắn cũng không xa bảo, cười méo méo chóp mũi của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra một chút, đừng vội cao hứng, còn có đây này. Nói, hắn lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy thứ đồ. Đầu tiên là vài kiện cùng thi khôi tương quan khí cụ, thí dụ như khắc họa lấy tụ âm phủ văn nuôi thi ngọc vò, đặc chế luyện chế đao khắc, điều hòa âm khí, vững chắc thi thể đặc thủ dược dịch các loại. Đây đều là từ kia tặng cho truyền thừa giả đan bạn bè di vật bên trong thuận tiện có được nguyên bộ đồ vật. Đó lấy, thì là hai kiện linh quang rạng rỡ, phẩm tướng cực giai linh khí. Một kiện nhẹ như hồng vũ, mỏng như cánh ve màu xanh nhạt nội giáp, bậc hai trung phẩm bên trong tinh phẩm linh khí, lực phòng ngự không tầm thường lại không ảnh hưởng hành động. Một mặt khéo léo đẹp đẽ biên giới sắc bén, có thể công có thể thủ trăng tròn lưỡi đao, cũng là bậc hai trung phẩm tinh phẩm, điều khiển linh hoạt. Đây đều là Lâm Trường Hành từ đây đi chiến lợi phẩm bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, thuộc tính ôn hòa, thích hợp nữ tu sử dụng. Nhưng những này tại bọn chúng chủ nhân trước trong tay, cũng đều là để đó không dùng trạng thái, rốt cuộc cấp bậc không đủ. Những khí cụ này là phối hợp kia phần chuyển thừa dùng, có lẽ ngươi cần dùng đến. Còn cái này mấy món linh khí Lâm Trường Hành đem linh khí cũng Phật đến Yến Minh Y Dì trước mặt, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quan tâm, đều là vì phu đặc biệt vì ngươi lựa chọn tinh phẩm để mà phòng thân. Ta không tại lúc, ngươi một mình thủ đạo, tuy có trận pháp linh thú, nhưng tự thân cũng cần có đầy đủ thực lực ứng đối đột phát tình trạng. Luyện hóa bọn chúng, thật tốt quen thuộc. Yến Minh Y Dì nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu, có giá trị không nhỏ lễ vật, đầu tiên là chuyển thừa, lại là nguyên bộ khí cụ, lại là thiếp thân phòng ngự công kích linh khí. Phu quân cẩn thận cùng che chở, để nàng trong lòng dòng nước ấm phun trào, hốc mắt đều có chút ta bước. Phu quân. Nàng thanh âm hơi ngạnh, thiên môn vạn ngự hóa thành thật sâu nhìn chăm chú, phản phất sau một khắc liền muốn lôi kéo Lâm Trường Hành đi tắm. Lâm Trường Hành thì là lắc đầu, đuốt đuốt nàng đỉnh đầu, nụ cười ôn hòa, thu cất đi. Ngươi thực lực tăng lên, chính là tên Nguyệt Đảo kiên cố nhất bảo hộ, cũng là vì phu bên ngoài lúc lớn nhất an tâm. Tốt, ta kế tiếp còn có việc phải xử lý, cùng bế quan tìm kiếm đan đạo đột phá, ngày sau lại đến hảo hảo cùng ngươi. Hẳn là phu quân muốn đột phá bậc ba đan đạo. Tiến Minh Y lìa sững sờ, sau đó kinh thanh thấp giọng hô, nhìn về phía Lâm Trường Hành trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Có lẽ có cơ hội. Chương 358, linh dược tẩy ghép, 10 năm thoáng qua, trúc cơ đỉnh phong, đan đạo tầng giai 2, chương 358, linh dược tẩy ghép, 10 năm thoáng qua, trúc cơ đỉnh phong, đan đạo tầng giai 2, Lâm Trường Hành cười nhạt. Kia phu quân nhanh đi mau lên, không cần phải để ý đến tiếp thân. Tiến Minh Y liền nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt đều là ôn nhu cùng ủng hộ, ngược lại nhẹ giọng thúc giục lên Lâm Trường Hành. Đối nàng mà nói, ủng hộ nhà mình phu quân, vì hắn quản lý tốt hết thảy phía sau sự vụ, để hắn tâm vô bảng vụ tăng thực lực lên cùng kỹ nghệ, mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nàng tuyệt sẽ không cho phép mình trở thành hắn liên lụy. Lâm Trường Hành nhẹ gật đầu, thân hình khẽ nhúc đích, bóng xanh lóe lên, đã hóa thành một đạo màu xanh cầu đồng, hướng phía động phủ phía sau núi bí ẩn dược viên lao đi. Phía sau núi dược viên quy mô cũng không tính cực lớn, lại bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, phân loại trồng trọt trồng lấy mấy chục loại linh dược chân quý, năm từ mấy chục năm đến trăm năm không giống nhau, đều là Lâm Trường Hành những năm này tỉ mỉ sưu tập hoặc bồi dưỡng được. Trong đó một đám kết đan bảo dược càng làm người khác chú ý, giờ khắc này ở ánh nắng cùng linh vụ làm nổi bất hạng, cành lá chợt trợn, linh quang điểm điểm. Ngoài ra, 890 năm bậc 2 linh dược chừng hơn 20 gốc, sắp đột phá trăm năm. Cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Trường Hành sẽ có được đại lượng trăm năm thuốc thực. Về phần cái khác 5-60 năm phần, cũng có hơn 30 gốc. 2-30 năm, thì là hơn 40 gốc. Trên cơ bản, đều là Lâm Trường Hành ngày thường cầu đan người cung cấp, chọn ưu tú khôi phục, góp nhặt mà đến. Về phần ban sơ địa mạch hoàng tinh năm hơn 120 năm, trên Lâm Trường Hành lần đột phá bậc 3 luyện thể chưa dùng tới, liền dự định tiếp tục nuôi, nếm thử chạy 200 năm mà đi. Lâm Trường Hành lơ lửng tại dược viên trên không, ánh mắt đảo qua phía dưới sinh cơ bừng bừng linh thực, ánh mắt bình tĩnh. Hắn cũng không lập tức động thủ, mà là trước lấy thần thức tra xét rõ ràng mỗi một gốc linh dược sinh trưởng trạng thái, bộ rễ tình trạng cùng nó chung quanh thổ nhưỡng, độ phì của đất cấu kết trình độ. Một lát sau, trong lòng hắn đã có so đo. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lại bàng bạc pháp lực như là vô hình bàn tay khổng lồ, cẩn thận từng ly từng tí đem dược viên ngoại vi mấy tầng phòng hộ cùng tụ linh cấm chế tạm thời giải trừ. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết động huyền ảo pháp quyết, trong miệng đọc thầm pháp chú. Theo hắn thi pháp, phía dưới dược viên thổ địa bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, cũng không phải là bạo lực đào móc, mà là hắn thi triển cao minh dí hoa tiếp một củng cố bản bồi nguyên đem kết hợp thuật pháp. Từ sát vách hứa mậu lăng trô được đến, không tính quá mức chân quý. Lên. Lâm Trường Hành khẽ quát một tiếng, tay phải hư hư hướng phía dưới một chảo. Chỉ thấy từng cây linh dược tính cả rễ của nó chung quanh bao quanh, bảo trì nguyên trạng nguyên sinh thổ nhưỡng, bị thổ hành cùng một hành hỗn hợp pháp lực ôn nhu mà vững chắc chỉnh thể bảy nâng bắt đầu. Mỗi một đoàn bị nâng lên thổ nhưỡng đều phản phất một cái độc lập thu nhỏ lại sinh thái cầu, linh dược sợi rễ ở trong đó giãn ra tự nhiên, chưa từng tổn thương mảy may, thậm chí ngay cả trên phiến lá rọ xương cũng không từng đánh rơi xuống. Lâm Trường Hành thần thức độ cao tập trung, tinh chuẩn thao túng những này chân quý thổ cầu hướng phía quanh thân trong vòng 3 trượng bay tới. Chỉ thấy không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, đem bay tới thổ cầu vô thành vô tức nuốt hết. Hồ Thiên Phúc Địa bên trong dựa theo linh dược thuộc tính, nhu cầu sinh trưởng cùng Hồ Thiên trong không gian dự đoán kế hoạch xong khu vực, theo thứ tự dẫn đạo bọn chúng gieo xuống, theo từng cây linh dược và ở bên trong cũng biến thành càng thêm sinh cơ dạt dào. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhưng lại cẩn thận nhập vi. Lâm Trường Hành đối pháp lực cùng thần thức trưởng không cực mạnh, bảo đảm những này dễ hỏng linh dược tại cấy ghép quá trình bên trong không nhận mảy may quá nhiều, dược tính không tổn hại mảy may. Ước chừng một nén nhang về sau, toàn bộ phía sau núi dược viên đã dốc hết, chỉ lưu lại một cái sắp xếp chỉnh tề, sâu cạn nhất trí hố đất. Mà Hồ Thiên trong không gian lại nhiều một mảnh vui vẻ phồn vinh, quy hoạch có thứ tự chân quý dự điển. Lâm Trường Hành cảm thụ một chút hồ thiên trong không gian ổn định lại linh thực khí tức, hài lòng gật gật đầu. Hắn vất tay đem dược viên thổ địa đại khái bước, gieo một chút bình thường dược liệu, suy yếu ngoại vi phòng hộ cấm chế, không còn gắt gao dấu kín, hóa thành bình thường dược viên. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn lưu lại, thanh hồng tái khởi, bay vào trong đập phủ, khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Không biết, dưới tình huống như vậy thuốc sẽ có hay không có biến hóa khác. Có lẽ cần thích ứng một phen. Lâm Trường Hành hai con ngươi khép hở, sắc mặt trầm tĩnh như nước, tinh thần của hắn đã hoàn toàn chìm vào trong cơ thể. Mà tại trong đan điền, viên kia đại biểu hồ thiên cái này một thần thông chân ý thần bí kỳ điểm, chính xoay chậm chậm, tản ra huyền ảo khó lường ba động. Một phen thăm dò về sau, Lâm Trường Hành chính cẩn thận từng ly từng tí, dùng pháp lực thôi động bình sinh thần thông chân ý, tạo thành sinh cơ bừng bừng, lại không phải như thường ngày đồng dạng, trực tiếp tác dụng tại ngoại giới, mà là tại hắn tinh diệu điều khiển hạ, như là nhu hòa nhất dòng suối, chậm rãi rót vào đan điền kỳ điểm bên trong. Hồ thiên phúc địa, linh dược khu. Một gốc đơn độc bị trồng trọt, toàn thân có màu vàng kim nhạt, gần lá như là phượng hoàng lông đôi giống như hoa mỹ kỳ dị thuốc thực, chính là kia chân quý hàng trần đan phụ dược bản hoàn thảo. Đột nhiên, một cỗ ẩn chứa giạt rào sinh cơ cùng đặc tù nào đó vận luật thanh thương ánh sáng màu trắng, chống rông hiện lên, vô cùng tinh chuẩn bao phủ tại bản hoàng thảo phía trên, như đều là hắn phủ thêm một tầng màu xanh nhạt xa y để vầng sáng lưu chuyển, bản hoàng thảo lập tức sinh ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Nó phiến lá lây chậm chạp lại kiên định tốc độ giãn ra, trở nên càng thêm sung mãn, gần lá bên trong ánh sáng màu vàng kim nhạt như thủy ngân chậm rãi chảy xuôi, tăng sáng. Nhánh quả có chút cất cao, đỉnh kia ẩn chứa dược lực hạch tâm, tương tự vi hình mũ phượng nụ hoa, cũng bắt đầu một tia bành trướng, ngưng thực, tản mát ra càng thêm nồng đậm kỳ dị mùi thuốc. Toàn bộ thuốc quá trình, tại ngoại giới nhìn đến có lẽ chỉ là thời gian uống cạn chung trà, nhưng ở vinh sinh thần thông chi lực quan chú, trong đó dược linh tích lũy cùng dược tính tăng trưởng, lại tương đương với vượt qua càng lâu tự nhiên sinh trưởng, làm cho chỉnh thể sinh trưởng tốc độ gia tăng vượt qua gấp 2. Lâm Trường Hành tâm thần chuyên chú, như là điều khiển dụng cụ tinh vi, tiếp tục ổn định chuyển vận lấy vinh sinh chi lực, cảm thụ được bản hoàng thảo mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, bảo đảm thuốc quá trình ôn hòa mà đều, không tổn thương hắn mảy may bản nguyên dược tính. Ước chừng một nén nhang về sau, bản hoàng thảo hình thái hướng tới ổn định, gân lá vàng rực nội liễm, mũ phượng nụ hoa sung mãn muôn phun. Lâm Trường Hành tâm niệm vừa động, chậm rãi thu hồi thanh thương ánh sáng màu trắng. Thuốc hoàn tất, hắn cũng không lập tức đứng dậy, ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng phụ cận kết đan linh dược. Kết đan tương quan dược liệu, một gốc, không có bỏ sót, lần nữa uống. Sau hai canh giờ, Lâm Trường Hành có chút mệt mỏi thu tay lại, nhưng kết quả là khả quan. Quả nhiên có thể thực hiện, mà lại càng thêm thuận tiện, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành thuốc. Đồng thời Lâm Trường Hành đoán chừng, tại hắn tạm dừng thuốc cái khác, toàn lực thuốc kết đan tương quan dược liệu, chỉ cần lại có cái 12 năm tả hữu, bọn chúng đều có thể lục tục đột phá 50 năm. Dược tính sung mãn, dược lực đạt tiêu chuẩn, là luyện chế kết đan quy chân đan hàng trần đan làm thuốc cơ bản danh giới cuối cùng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trường Hành tay kết pháp quyết, trực tiếp ngay tại chỗ bế quan. Đều nói trong núi không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Hạ qua đông đến, ngàn năm khổ sở, nhưng đang bế quan, 10 năm tuế nguyệt căn bản tính không được cái gì, một chút liền qua. Khoảng cách trên Lâm Trường Hành lần nhập quan, đã qua 10 năm lâu. Lâm Trường Hành chưa hề thời gian dài như vậy bế quan, cũng không có từ không ra quan trường thời gian bế quan. Lúc trước, hắn mặc dù là bế dài quan, nhưng thỉnh thoảng cần phải đi ra ngoài một bận, hoặc là đi cho linh thú rút máu, hoặc là đi trong vườn linh dược cho linh dược thuốc một hai, xem như đức quang bế quan. Nhưng bây giờ lại là không cần. Linh thú rút máu giao cho Yến Minh Y để phụ trách, chỉ là ngẫu nhiên cung cấp một ít bổ huyết đan ra ngoài. Linh dược thuốc thì càng thêm đơn giản, mỗi ngày rút 2 canh giờ liền có thể tiện tay hoàn thành. Lúc này, bên trong mặt thất, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mà phức tạp mùi thuốc, trong đó hôn tạp khét lẹt cùng linh dược đặc hữu tươi mát đắng chát khí tức. Dương đá ngay phía trước, một tòa cao cỡ nửa người cổ phát lò luyện đan yên tĩnh đứng sừng sững, thân lò trên còn lưu lại lâu dài luyện đan lưu lại các loại vết tích cùng đan hỏa vết bỏng. Lô bên cạnh mặt đất có thể nói một mảnh hỗn độn, các loại chất liệu, lớn nhỏ bình ngọc, bình sứ ngã trái ngã phải, có chút thậm chí lăn xuống nơi xa, xử lý đến một nửa hoặc hoàn toàn bức bỏ dược liệu còn sót lại tản mát bốn phía, cũng không ít màu sắc quái dị, tản ra thất bại khí tức cặn thuốc xếp tại nơi nhỏ lánh, hiển nhiên kinh lịch không chỉ một lần nếm thử cũng thất bại. Giờ phút này, Lâm Trường Hành chính đứng bất động ở đan lô trước đó, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu, chăm chú tập trung vào trong lô đoàn kia tại nhiệt độ cao cùng pháp quyết tác dụng dưới không ngừng xoay tròn, dung hợp, chất biến dược dịch tinh hoa. Chương 358, linh dược tẩy ghép, 10 năm thoáng qua, trúc cơ đỉnh phong, đan đạo tam giai, 3, chương 358, linh dược tẩy ghép, 10 năm thoáng qua, trúc cơ đỉnh phong, đan đạo tam giai, 3, sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, cái trán có tinh mịn mồ hôi chảy ra, hiển nhiên tâm thần cùng pháp lực tiêu hao rất nhiều, nhưng hai con ngươi bên trong lại lóe ra một loại gần như thành kính chuyên chú cùng đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Hai tay của hắn như là xuyên hoa hồ điệp, 10 ngón tung bay, mang theo đạo đạo tàn ảnh, không ngừng hướng đan lô đánh vào các loại phức tạp về nào khống hỏa pháp quyết cùng kết đan ấn quyết. Lò lửa tùy theo biến ảo, khi thì hừng hực như dương, khi thì ôn nhuận như suối, tinh chuẩn điều tiết khống chế lấy trong lò mỗi một phần nhiệt độ cùng linh áp biến hóa. Không biết qua bao lâu, Lâm Trường Hành khuôn mặt càng thêm nghiêm túc, bởi vì thời khắc quan trọng nhất đã tiến đến. Trong lô dược dịch tinh hoa đã ngưng tụ đến cực hạn, bắt đầu tản mát ra một loại mê mông mờ mịt hào quang, mơ hồ có thể thấy được trong đó có rắn, rùa cùng chim ba cái hư ảnh bay lượn, lệ mình quay lại dị tượng. Đây chính là bậc ba linh đan tam nguyên ngưng chân đan sắp thành đan dấu hiệu. Lâm Trường Hành hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm cùng mọi bệnh, đem cuối cùng còn lại tinh thuần pháp lực cùng thần thức không giữ lại chút nào chút xuống mà ra, hai tay bỗng nhiên khép lại, kết xuất một cái cùng trước đó thành đan ấn quyết hoàn toàn khác biệt, cổ pháp nặng nề ấn quyết, đồng thời trong miệng hét vang, vạn lưu quy tông, linh vận tự sinh. Ngưng. Ông. Đan lô chấn động mạnh một cái, phát ra réo rắt kéo dài chiến minh. Nắp lọ bị một cỗ vô hình đan khí xông mở một chút khe hở, một đạo sáng chói chói mắt thất thải hào quang hỗn hợp có khó nói lên lời thấm người đan hương, như là suối phun giống như phóng lên tận trời, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ mật thất, thậm chí ẩn chuyển hướng ngoại giới. Mà nơi xa, ngay tại cùng đi ba con linh thú chơi bữa yến minh ý đi, tại nghe được kia xuyên thấu cấm chế mùi thơm ngào ngạt đan hương lúc, đã minh bạch hết thảy. Loại này đan hương hoàn toàn khác biệt, đối các loại đan hương tối thiểu người qua trăm loại đi lên nàng, có thể nhẹ nhõm phân biệt nó chi đặc thủ, là cao cấp hơn đan dược. Bậc ba đan dược. Khẳng định là. Nàng hai tay nắm chặt tại trước ngực, trong mắt tràn đầy kích động cùng mừng rỡ ánh sáng. Bế quan trong mật thất. Trong lò, hỏa diễm bỗng nhiên thu liễm, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Thu. Lâm Trường Hành trong lòng hơi vui, nhưng thủ quyết bất loạn, đánh vào luyện trên lò luyện đan. Lập tức ông một tiếng. Tôn này lò luyện đan đỉnh lò đột nhiên xốc lên, một viên đan dược ngút trời mà ra, tản ra tinh thuần mùi thuốc, vậy mà trực tiếp xông ngang mà ra, trực tiếp bị Lâm Trường Hành đưa tay cầu đến, khiến cho rơi vào Lâm Trường Hành đã sớm chuẩn bị tốt ngọc bàn phía trên. Đắc. Chỉ thấy trên đó, một lớn chừng bằng trái long nhãn, tròn trịa không tì vết đan dược đang lặng lặng nằm. Đan dược toàn thân có màu vàng kim nhạt, mặt ngoài thiên nhiên lưu chuyển lên như là tinh vân giống như tử kim sắc đường vân, càng có nhỏ bé rắn, rùa cùng chim hư ảnh huyễn tượng tại đan khí bên trong như ẩn như hiện, linh quang nội ẩn, bảo hòa tự sinh. Bậc ba linh đan ta nguyên ngưng chân đan thành, mà lại phẩm chất thuộc về chính phẩm. Thành công. Lâm Trường Hành nhìn chăm chú kia một viên ngưng tụ mình rất nhiều tâm huyết, hao phí lượng lớn vật liệu, kinh lịch nhiều lần thất bại mới rốt cục đạn sinh linh đan, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, vui mừng cùng thành tựu to lớn cảm giác trong nháy mắt vỡ tung tất cả mọi bệnh. Ý vị này, hắn không chỉ có luyện chế thành công ra bậc ba linh đan, càng đại biểu lấy hắn tại đan đạo một đường bên trên, rốt cục vượt qua đạo kia cực kỳ trọng yếu là trời, chính thức tấn thăng làm bậc ba luyện đan sư, cũng có thể xưng là đan đạo đại sư. Từ đây, hắn có được độc lập luyện chế bậc ba linh đan, đến dòm bậc ba đan đạo tư cách cùng năng lực. Cái này không chỉ có đối với hắn tự thân tu hành ra chỉ là bay vọt về chất, hắn phía sau đại biểu ý nghĩa cùng tương lai khả năng mang tới tư nguyên, địa vị biến hóa, càng là khó mà đánh giá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia còn ấm áp ta nguyên ngưng chân đan thu nhập sớm đã chuẩn bị xong cực phẩm hàng ngọc trong bình, dán lên từng tầng phong cấm, trân trọng cất kỹ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mắt đảo qua cả phòng bừa bộn, những cái kia thất bại vết tích giờ phút này nhìn đến, đều thành công trên đường không thể thiếu lời chú giải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía động phủ mái vòm, phản phất có thể xuyên thấu qua núi đá nhìn thấy ngoại giới bầu trời. Trúc cơ đỉnh phong tu vi, bậc ba luyện đan sư kỹ nghệ, xung kích kết đan đại đạo, chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Không sai, cái này thời gian 10 năm, Lâm Trường Hành tu vi cũng lần nữa tiến lên. Nếu như lúc này nội thị trong đan điền của hắn, liền có thể nhìn thấy một mảnh có thể xương bàng bạc cảnh tượng, pháp lực mênh mông như hồ lớn, lượng thượng đạt đến dung nạp cực hạn, thình lình đã đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn đỉnh phong chi cảnh. Điều này có ý vị gì? Chỉ kém kia sau cùng thời cơ, liền có thể nếm thử ngưng dịch là cố, xung kích kết đan đại đạo. Bây giờ ta tính toán đâu ra đấy 140 năm tuổi, đã đem pháp lực tại lượng trên kéo đến viên mãn, tức là trúc cơ đỉnh phong, nhưng chất lượng cùng cô động trình độ bên trên còn có thể lại luyện. Dù sao ta có xích tiêu huyền diễm cùng ngũ nguyên băng hỏa mang theo, có thể chính luyện một lần, phản luyện một lần, hẳn là có thể loại trừ khả năng tồn tại phù phiếm, hỗn tạp vấn đề, làm pháp lực hồ nước trung pháp lực trở nên vô cùng dày đặc, tinh thuần, đối kết đan hữu ích, gia tốc cố hóa. Cũng có thể phòng ngừa kết đan lúc bởi vì nước ra, dẫn đến kết đan phẩm chất ngoài ý muốn rơi xuống, thậm chí trở thành giả đan. Đây là không thể tiếp nhận chi trọng. Lâm Trường Hành ánh mắt lấp lóe, tiếp xuống chủ yếu quy hoạch, liền đem quy chân đan hàng trần đan nắm giữ tới tay, đến lúc đó lại đến Cực Sơn Tiên Thành thuê cao cấp động phủ đột phá. Chỉ là lần bế quan này quá lâu, đưa đến hai vấn đề, một là bỏ qua Cực Sơn Tiên Thành cỡ lớn đấu giá hội, bỏ qua thu thập hàng trần đan chủ dược thời cơ, mặc dù cực kỳ khó được, không nhất định có thể đấu giá mua tới tay. Thứ hai chính là không có đi Thanh Hà Quan đem thực nhật ấu tinh huyết đem tới tay, tiến tới đem hỏa thuộc tính linh căn thúc đẩy tới đất linh căn cấp độ. Bất quá vấn đề cũng không lớn, quy chân đan ta có thể tự luyện. Hàng trần đan thì hơn phân nửa chỉ có thể đi chúng chủ luyện đan nguyên cơ sự tình. Cực Sơn Tiên Thành là tống địa cao nhân cao thủ tụ tập chi địa, chỉ cần chịu nỗ lực giá phải trả, đem hàng trần đan thu vào tay hy vọng không nhỏ. Hòa thuộc tính huyền linh tinh huyết chỉ cầu 200 phần, cũng sẽ không quá khó. Về phần kết đan tâm đắc, Lâm Trường Hành trong lòng từng bước một thôi diễn, kế hoạch, không biết Bạch Đạo Hữu trở về phủ sinh Tiên Thành không có. Trở về, còn dễ nói, chưa có trở về. Vậy ta cũng chỉ có thể mình đi lấy. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Hành ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một tia tàn khốc. Bởi vì không lâu sau đó, 60 năm vừa mở ra Tử Cực Tông giáp tử bí cảnh liền muốn lại lần nữa mở ra. Lâm Trường Hành trước đó gửi thư cùng Từ Gia nói qua việc này, biểu thị muốn một cái danh ngạch, tiến vào bí cảnh tìm đòi, mà Từ Gia hai cái chủ sự nữ tu đều là cùng Lâm Trường Hành từng có tiếp xúc gia thịt nữ nhân, từ đều đồng ý không có khả năng bắt mình nam nhân phân phó. Nhu Thuận nghe lời, hướng Tử Cực Tông báo cáo chuẩn bị. Mặc dù bọn họ đối luôn luôn vững vàng Lâm Trường Hành, làm ra an bài như thế biểu thị kinh ngạc, trong lòng lo lắng, gửi thư quan tâm, nhưng hành động trên vẫn là triệt để chấp hành. Điểm này, để Lâm Trường Hành rất hài lòng. Gửi thư hơi giải thích một hai, đại khái liền là biểu thị mình có cực cao nắm chắc từ bên trong còn sống ra, để hai nữ không cần lo lắng. Mà giáp tử bí cảnh người tham dự, ngoại trừ dưới Tử Cực Tông hạt gia tộc tu sĩ, còn có tông này trong tông tiêu tử, cùng cực nam cung thiên tiêu. Những này thiên tiêu, cơ bản đều là trúc cơ hậu kỳ bên trong người nổi bật, cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Trên thân bình thường mang theo truyền thừa, chưa hẳn không có kết đan tâm đắc tồn tại, đều là cất bước bảo khố. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ có tông môn sư trưởng, nhà mình trưởng bối chờ ban thưởng các loại hộ thân bảo vật tiến hành hộ đạo, lại thêm thực lực bản thân cũng không yếu. Có đôi khi thậm chí so giả đàn còn khó giết. Thí dụ như Bạch Hành Vãn, trên thân liền trước sau có giả đàn phù bảo cùng chân đan phù bảo, cái trước còn lại một lần cuối cùng sử dụng uy năng lúc, đưa cho Lâm Trường Hành. Trừ cái đó ra, trên thân cũng tất nhiên có cái khác bảo vật. Đúng phải loại này, Lâm Trường Hành đối đầu, có không nhỏ khả năng đến phí một chút tay chân. Giả đàn hắn giết qua không ít, nhưng tông môn thiên tiêu, thật đúng là chưa từng chạm qua mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tại giáp tử bí cảnh bên trong, loại này chạm mặt mang theo tính tất yếu. Lâm Trường Hành không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Rốt cuộc hắn đi giáp tử bí cảnh bên trong, là muốn trắng trận thu hoạch. Xuất quan được đến, còn không có đi mấy bước, liền bị Yến Minh Y Liễu nửa đường cướp hạ, nắm Lâm Trường Hành đi vào hậu viện, hầu hạ thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng. Rốt cuộc trước sau cộng lại, 13 14 năm không có nói chuyện. Lâm Trường Hành tại buông lòng lúc, cũng phát hiện nàng này tư thái mềm hơn, thư thích hơn rất nhiều, tỉ mỉ thăm dò vào xem xét, phát hiện nàng cũng lại đột phá tiếp. Đã là trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng tại vững vàng đi về phía trước, đáng giá cổ vũ. Lúc này Lâm Trường Hành dùng hành động làm ra ban thưởng. Ai biết, nhà mình thị thiếp góp ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, để Lâm Trường Hành lại lần nữa kinh ngạc. Nhìn xem nàng thiếu nữ khuôn mặt, tựa hồ muốn nhìn một chút nàng phải chăng nói dối. Nhanh như vậy? Lâm Trường Hành nói thầm. Đúng vậy, thiếp thân khôi lỗi một đạo, đã tiến vào bậc 2 thượng phẩm chi cảnh, may mắn mà có phu quân mang tới bậc 3 thi khôi chuyển thừa, ta đem hai loại kỹ nghệ kết hợp lại, chọn hắn ưu thế hấp thu, đạt được bước tiến lớn giải. Tiến Minh Y liền lộ ra xinh xắn ý cười, tựa hồ tại hiến vật quý đồng dạng quét quang. Minh Y thì quả nhiên là khôi nói tiên tri tiểu nữ, thiên phú tuyệt luân. Lâm Trường Hành lộ ra sợ hãi than thần sắc, khen một tiếng, cho ra cảm xúc giá trị kéo căng, tiếp tục cố gắng, có lẽ bậc 3 khôi nói đang ở trước mắt. Lâm Trường Hành âm thầm tính toán một chút, nàng này từ bậc 2 hạ phẩm, nhưng luyện tinh phẩm khôi đạo kỹ nghệ, nhảy đến bậc 2 thượng phẩm, thời gian sử dụng bèn bèn 26 năm, vô cùng nhanh chóng. Mặc dù từ phàm nhân thị giác đến xem rất dài, nhưng đặt ở tu tiên triều không gian quả thật rất ngắn. Chương 359, ba đoạt bạch hổ, quan khí viên mãn, phong vân hội tụ, thế lực khác thường, 1, chương 359, ba đoạt bạch hổ, quan khí viên mãn, phong vân hội tụ, thế lực khác thường, 1, nghĩ tới đây, Lâm Trường Hành cũng không khỏi may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Cực kỳ chính xác. Lúc trước Yến Khôi sư trong nhà bởi vì đột phá bậc 2 mà kích động chết bất đắc kỳ tử, dùng di thư đem nàng này giao phó cho chính mình. Khi đó, Lâm Trường Hành vẫn còn có chút chần chờ, dù sao mình bí mật không nhỏ. Nhưng cân nhắc đến, Yến Khôi sư ưng thuận mê người lợi ích, cùng rất nhiều thời gian Lâm Trường Hành đều phải mình tự thân đi làm, xác thực sẽ lãng phí lượng lớn tinh lực, lúc này mới đem nhân phẩm quá cứng, còn ra đến phòng, hạ đến phòng bếp Yến Minh Y thu làm nha hoàn. Nhưng ai biết, hai người trường kỳ ở chung phía dưới, tình cảm ngầm sinh, quan hệ biến chất. Giữa hai người cũng chậm chậm biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Không chỉ có nhiều một vị nhu thuận nghe lời, lo liệu động phủ thị thiếp, cũng nhiều một cái tinh thông khôi lỗi một đạo có thể tin trợ lực. Bây giờ, vậy mà tại 108 tuổi, đã đột phá đến bậc 2 thượng phẩm chi cảnh. Lấy Lâm Trường Hành bây giờ cao ánh mắt đến xem, xưng một câu thiên chi tiểu nữ cũng không đủ. Bất quá, nàng này mặc dù là thị thiếp thân phận, Lâm Trường Hành nhưng không có đem hắn coi là thị thiếp qua, cùng tu tiên giới gần như lô đỉnh, không có tôn nghiêm, không được coi trọng, thậm chí giao dịch tặng người thông thường thị thiếp thân phận, cách biệt một trời. Đãi ngộ gần như đạo lữ, các phương diện chưa từng bạc đãi hơn phân nửa điểm. Mà Yến Minh Y Liễu cũng chính là phát giác được điểm này, cho tới bây giờ đều là dẫn đầu là Lâm Trường Hành cân nhắc, quá chú tâm dán tại phu quân trên thân, xem như song hướng lao tới. Nhưng từ hiện thực đi lên giảng, đây mới là người thông minh nên có làm phép. Có thể được đến cố nhiên trọng yếu, nhưng có thể giữ vững càng thêm như thế. Lâm Trường Hành thực lực cùng tiềm lực, trên thế giới này rõ ràng nhất người liền là Yến Minh Y Liễu, có 102, cho nên từ bất luận cái gì phương diện bất kỳ cái gì góc độ, cũng không thể sinh ra hai lòng, chung thủy một mực, làm bạn đến nhân sinh cuối cùng, đã trở thành tín niệm của nàng chỉ nam. Phu quân, đúng, đây là 10 năm qua Tiểu Thanh Châu dâng ra tinh huyết, Yến Minh Y thì trên mặt vinh quang tỏa sáng, so trước đó càng thêm tiểu diễm, lấy ra tích lũy tinh huyết, đặt ở Lâm Trường Hành trên lồng ngực, mảnh khảnh ngón tay còn tiện thể vẽ qua rắn chắc cường hãn cơ ngực, trong miệng giải thích nói, mỗi tháng rút ra 2 dọn, không dám quá nhiều, sợ tổn thương tiềm lực của nó, dù sao cũng là minh hư cấp bậc linh thú, tương lai tươi sáng có thể thấy được, không thể phế chi. Có thể. Lâm Trường Hành gật đầu. Thông thường mà nói, bậc 2 sơ kỳ yêu thú, linh thú, sinh ra tâm đầu tinh huyết bình thường chỉ có 4 dọn. Nếu như là tiểu bạch loại này tự mang năng lực tái sinh con trai loại yêu thú, lấy 3 giọt tinh huyết vấn đề không lớn, lại cung cấp khôi phục đan dược có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng tiểu thanh dù sao cũng là lấy sức chiến đấu cường đại lấy xương hổ loại yêu thú, cũng không có kinh người năng lực tái sinh, chỉ có bổ huyết đan thuốc thôi động khôi phục, lấy một nửa là tối ưu giải. Có thể hữu hiệu chiếu cố tiểu thanh hiến máu hiệu suất cùng thân thể bảo hộ. Hắn đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề cái gì. Thân thức từ trong hộp đã qua, Lâm Trường Hành thấy được 240 bình sắp xếp tốt, thanh lam chi sắc hỗn hợp tinh huyết. Thầm nghĩ trong lòng, có những này tinh huyết, thanh tiêu bạch hổ bảo chủng rốt cục có thể đoạt linh công thành, đồng thời có thể nhất cử thúc đẩy đến 3 tầng. Lập tức mặc quần áo đứng dậy, ra hiệu Yến Minh Y có thể nhiều hơn nghỉ ngơi một hồi, Lâm Trường Hành đi vào động phủ bên ngoài không người chống trải chỗ, bày ra ngăn cách trận pháp, trực tiếp bắt đầu đoạt linh. Không sai, đây là Lâm Trường Hành bí mật lớn nhất, vẫn như cũ giấu giếm Yến Minh Y, giấu giếm bất luận kẻ nào. Vô luận là ai, cũng không thể biết được. Dù là một đinh nửa điểm. Ông Lâm Trường Hành tích lũy tinh huyết nhanh chóng biến mất. Trong thức hải chiếm cứ nguyên đỉnh, liên tục rung động. Màu xanh hào quang mờ mịt, thanh lam sắc quang mang sen lẫn bốc lên. Một viên tiếp nối một viên mới bảo trùng không ngừng ngưng thực thành hình. Đoạt linh 100, 100 thanh tiêu bạch hổ bảo trùng 1 tầng đoạt linh 100, 100 thanh tiêu bạch hổ bảo trùng 2 tầng đoạt linh 100, 100 thanh tiêu bạch hổ bảo trùng 3 tầng liên tiếp đoạt linh công thành, bảo trùng tuần tự ngưng thực, Lâm Trường Hành ý niệm liên động, 3 viên bảo trùng bị tuần tự hái nhập thần hồn trong cơ thể. Đã luyện đến, vẫn ẩn dị pháp giòm kính trong lòng một mảnh trầm tĩnh, tỉ mỉ cảm thụ được bảo trùng bị luyện vào chỗ mang đến loại kia như bị mây mù nâng lên, vô cùng sảng khoái mát mẻ cảm giác. Tiếp lấy tê tê dại dại cảm giác truyền đến, phảng phất bên trong thân thể nhiều một tầng cái gì cảm giác. Nhưng tiếp tục luyện vào yêu tộc bản mệnh thiên phú, Vân ẩn Lâm Trường Hành tiếp tục xác nhận. Đã luyện đến, Vân ẩn dị pháp linh động đã luyện đến, Vân ẩn dị pháp thông minh theo một khỏa lại một khỏa hai màu bảo trùng rơi vào trong cơ thể, cùng thần hồn, pháp lực, huyết nhục hoàn mỹ dung hợp, Lâm Trường Hành lập tức cảm giác được nhẹ nhàng hơi say rượu cảm giác, sau đó nhắm mắt tỉ mỉ cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Đây là một loại kỳ dị cảm giác, phản phất trong cơ thể loại nào đó bẩm sinh, thuộc về thao gió làm trời cao phú công xiển bị lặng yên mở ra. Có chút ý tứ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có nhỏ không thể thấy mây mù quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thử một chút cái này mới được thiên phú. Lâm Trường Hành thấp giọng tự nói, thân hình vẫn như cũ đứng tại trống trải chỗ, cũng không làm ra bất luận cái gì rõ ràng động tác. Nhưng mà, dị biến lại lặng lẽ sinh. Chỉ thấy quanh người hắn lỗ chân lông phảng phất biến thành vô số nhỏ bé phong nhãn, trong không khí từng tia từng sợi tinh thuần thủy hành linh lực, bị này dị pháp dẫn dắt mà đến, vờn quanh quanh thân, bị trên người hắn phong nhãn một thổi phồng, lặng yên lan tràn ra. Hô. Vô thanh vô tức ở giữa, một tầng mỏng như cánh ve, gần như trong suốt nhạt sương mù màu trắng, lấy Lâm Trường Hành làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía tản mắt ra. Sương mù mới đầu cực kỳ nhạt, phản phất chỉ là tia sáng chết xạ sinh ra ảo giác, nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn che chắn ánh mắt, mà là như là thượng đẳng nhất lụa mỏng, bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Đồng thời cùng thiên địa trong không khí vốn là tồn tại hơi nước, bụi bặm, tia sáng sinh ra một loại huyền diệu cộng minh cùng dẫn dắt. Lâm Trường Hành thân ảnh, tại đây dần dần nồng đậm trong sương mù, bắt đầu trở nên mơ hồ, làm nhạt. Cũng không phải là đơn giản thị giác mơ hồ, mà là một loại cấp độ càng sâu dung nhập. Thân hình của hắn hình dáng phảng phất cùng hơi nước, tia sáng, chính là đến sương mù bản thân lưu động vật luật hợp lại là một. Khí tức của hắn, nguyên bản cho dù không có thu liễm trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đặc lưu pháp lực ba động, giờ phút này lại như là tích thủy vào biển, sơ bộ tan rã tại trong sương mù, trở nên cực kỳ nhạt. Gia chỉ liễm tức yêu pháp, lập tức cái gọi là thân hình, áo bào, pháp lực ba động chờ chút, ở trong sương mù rốt cuộc phân không ra lẫn nhau, bị sương mù giao phó đồng dạng ẩn nấp đặc tính. Như giờ phút này là giả đàn tu sĩ lấy thần thức đảo qua cái này đoàn sương mù, sẽ chỉ cảm thấy kia là một đoàn hơi nồng đậm mũi, mang theo một chút linh khí tự nhiên hơi nước, có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng tuyệt sẽ không trước tiên phát giác được cất giấu trong đó một người sống sờ sờ. Đây cũng là vân ẩn dị pháp kết hợp liễm tức yêu pháp sau trô đáng sợ, gần như thiên nhân hợp nhất giống như đặc thù ẩn nấp. Phải biết, tại giả đàn tu sĩ trước mặt, đơn thuần liễm tức yêu pháp tác dụng có hạn, cũng không đủ, tại chân đan chân nhân trước mặt càng là như vậy. Nhưng nếu là cùng vân ẩn dị pháp kết hợp, uy năng, tác dụng liền sẽ lại lần nữa tăng lên, xem như lớn tăng cường, hẳn là có thể giấu giếm được. Lâm Trường Hành tâm niệm lại cử động, thi triển đủ ảnh độn không quyết cùng thủy ảnh tiềm hành yêu pháp. Trong sương mù, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào từ biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại một góc khác. Di động quá trình bên trong, không có mang theo mảy may phong thanh, không có gây nên không khí kịch liệt lưu động, thậm chí ngay cả sương mù bản thân nhiễu loạn đều cực kỳ bé nhỏ, phản phất hắn bản thân liền là sương mù một bộ phận, theo sương mù tự nhiên nhẹ nhàng di chuyển mà chạy xuôi quá khứ. Tốc độ không chỉ có chưa bởi vì ẩn nấp mà giảm xuống, ngược lại tại sương mù cùng quanh thân lưu chuyển gió nhẹ ra chỉ xuống, so bình thường càng thêm linh động mau lẹ, thật có thể nói là tới lui không dấu vết. Càng nhanh, bí mật hơn, tự nhiên hơn, càng không thể xem xét. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông một tiếng, thủy ảnh tiềm hành yêu pháp sinh ra ba cái thủy ảnh phân thân, lập tức giống như quỷ mị hướng phía phương hướng khác nhau phiêu hốt mà đi, động tác mau lẹ mà ý mắng, mang theo khí lưu cực kỳ bé nhỏ. Mà lại thủy ảnh phân thân đã có được nhất định năng lực công kích, hấp dẫn thủy linh lực, ngưng tụ thành một chùm về sau, tiến hành tự bạo hình thức một kích. Có thể nghi ngờ địch, nhiễu địch. Ngoài ra, hắn thậm chí có thể điều khiển sương mù tại tự thân chúng quanh hình thành một tầng lưu động mây trướng, cái này mây trướng nhìn như mỏng manh, lại có thể hữu hiệu bẻ lệnh, hấp thu trình độ nhất định thần thức dò xét cùng tốc độ chấn động pháp lực xung kích, đã là cực giai ẩn nấp tầng, cũng là không sai phụ trợ phòng ngự. Không sai. Lại lần nữa xác nhận gây ảo ảnh yêu pháp cũng có thể mượn mây mù chi khí trực tiếp thi triển, mê hoặc lòng người, Lâm Trường Hành trong lòng hài lòng. Cái này vân ẩn dị pháp vô luận là dùng tại ẩn nút tiếp cận mục tiêu, tại phức tạp hoàn cảnh bên trong ẩn tàng tự thân, vẫn là thời khắc mấu chốt thoát thân rút lui, đều có thể xương thần kỹ. Phối hợp hắn nguyên bản liền cường hãn nhiều loại yêu pháp cùng đột pháp, không thể nghi ngờ đem để hắn sinh tồn năng lực cùng chiến thuật tính linh hoạt tăng lên tới một cái độ cao mới. Hắn chậm rãi thu liễm dị pháp, cái này một mảnh xương mù như là bị bàn tay vô hình thu nạp, cấp tốc chạy trở về, cuối cùng tiêu tán ở trong cơ thể hắn, không lưu mảy may vết tích, phản phất vừa rồi hết thảy cũng không từng phát sinh. Chương 359, ba đoạt bạch hổ, quan khí viên mãn, phong vân hội tụ, thế lực khác thường, 2, chương 359, ba đoạt bạch hổ, quan khí viên mãn, phong vân hội tụ, thế lực khác thường, 2, khuyết điểm duy nhất liền là này vân ẩn phạm vi có hạn, bất quá 150 trượng. Cũng chính là trước sau, tả hữu đều một dạng phạm vi bao trùm. So với cái khác dị pháp, phạm vi lại là cường hãn rất nhiều, minh hư yêu thú danh bất hư truyền, nhưng Lâm Trường Hành vẫn như cũ lòng tham, hắn không thể bao trùm cái 10 dặm 8 dặm. Dạng này, liền là chân đan tu sĩ ở trước mặt hắn đều muốn bị trêu đùa một phen. Chỉ là không biết, hóa sinh sau là thường quy 500 trượng, 3 dặm 3, vẫn là như thế nào. Cùng lúc đó, mới được phong linh căn, linh vận cũng đến 24 sợi. Sau đó thời gian, Lâm Trường Hành không tiếp tục bế tử quan. Một bên dùng hỏa diễm tinh luyện trong cơ thể pháp lực, một bên là tiến vào giáp tử bí cảnh làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Đặc biệt là thuật quan khí cần tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Bởi vậy hắn ngày đêm quan tưởng thiên địa sông núi chi khí, sinh linh vạn vật chi tức, không ngừng rèn luyện này thuật. Chỉ có dạng này, hai mắt của hắn thần quang mới có thể thúc đẩy đến trước mắt có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Tính cả vọng khí thuật sát linh thuật cùng nhìn rõ yêu pháp cùng đi đến không thể kèm theo chi cảnh. Phải biết, tìm kiếm cùng bỏ chạy là Lâm Trường Hành lập tức song hành hai chân. Cái trước trợ hắn lẩn tránh phong hiểm, sách trước loại bỏ thai hoàng ẩm, tinh chuẩn định vị cơ duyên, cái sau thì là tại phong hiểm không thể tránh né lúc, thoát đi phong hiểm, giữ được tính mạng cuối cùng ỷ vào. Cả hai đều cần cường điệu tăng lên, thiếu một thứ cũng không được. Thời gian thấm thoát, ngay tại giáp tử bí cảnh cách rời đi khải còn sót lại một tháng thời điểm, tính tọa tại đỉnh núi xem mây vọng khí Lâm Trường Hành, quanh thân khí cơ bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu rung động. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt cũng không khiếp người tinh quang bắn ra, ngược lại trở nên dị thường thâm thúy bình tĩnh, phản phất phản chiếu lấy cả mảnh bầu trời mây cuốn mây bay, sông núi địa mạch linh cơ lưu chuyển, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa chim thú trong cơ thể yếu ớt khí huyết cùng linh khí quý tích vận hành. Viên mãn vô hạn, vận chuyển như ý. Thuật quan khí rốt cục tại lúc này bị hắn đẩy tới viên mãn. Hai mắt thần quang nội luận, nhìn rõ phân biệt chi lực đã đạt đến trước mắt có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Hơi thôi động, tứ sát thần quang xen lẫn thay đổi, quanh mình hoàn cảnh bên trong linh khí phân bố, địa mạch xu thế, ẩn tàng cấm chế ba động, sinh linh cảm xúc khí huyết, chính là đến vật phẩm trên lưu lại yếu ớt khí tức, chỉ cần tồn tại, liền rất khó trốn qua hắn thời khắc này cảm giác. Lâm Trường Hành chậm rãi thu liễm trong mắt dị tượng, cảm thụ được phần này hoàn toàn mới trưởng không cảm giác, trong lòng lực lượng lại tăng một phần. Cũng nên xuất phát. Lâm Trường Hành vươn người đứng dậy, không tiếp tục kéo. Đường xá xa xôi sợ sinh biến cố, vẫn là sớm đi xuất phát tốt, phát sinh cái gì cũng có thể thông dòng chỗ chi. Cùng Yến Minh Y lìa bàn giao một câu, Lâm Trường Hành từ dưới nước lặng yên rời đảo, đi ra ngoài. Sở dĩ cần ẩn nấp, là bởi vì lần này bằng vào bí cảnh danh ngạch tiến vào giáp tử bí cảnh cũng không phải là Lâm Trường Hành, cũng không phải Lệ Phi Vũ, mà là thứ ra một cái hoàn toàn mới cung phụng tu sĩ thân phận, tên là Phương Nguyên. Cho nên, Lâm Trường Hành cần chặt đứt khả năng tồn tại liên hệ, để Lâm Đan Sư vẫn tại trên Tê Nguyệt đảo bế quan. Từ cực tông đông bắc bộ, một đầu tên là Thương Lan Giang mênh mông sông lớn bên bờ. Nước sông lao nhanh, chọc lãng ngập trời, đánh ra lấy hai bên bờ vách đá, phát ra ù ù tiếng vang. Mặt sông rộng lớn vô cùng, hơi nước tràn ngập, hiếm thấy phàm nhân thuyền, quả thực khó khăn, duy có tu sĩ mới có thể bay lượn. Bờ sông phía trên, sớm đã tụ tập muôn hình muôn vẻ tu sĩ, hoặc một mình xếp bằng ở rìa vách núi điều tức, hoặc dựa vào cự thạch mà ngồi, hay là hoặc ba lượng thành đàn thấp giọng trò chuyện, bầu không khí khẩn trương mà vi diệu. Những tu sĩ này hiển nhiên cũng là vì giáp tử bí cảnh mà đến, đều đang chờ đợi kia bí cảnh môn hộ mở rộng trước mắt. Tại khoảng cách chủ lưu đám người xa hơn một chút một chỗ lâm giang đá ngầm về sau, một thân ảnh lặng yên độc lập. Người này nhìn lại tuổi chừng khoảng 30, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, màu da hơi vàng, thuộc về ném vào đống người liền khó có thể lại tìm ra cái chủng loại kia. Hắn người mặc một bộ hơi cũ trang phục màu xanh, áo khoác một kiện không đáng chú ý màu nâu xám áo choàng, tu vi khí tức áp chế ở trúc cơ trung kỳ, không cao không thấp, vừa lúc là bí cảnh bên trong số lượng nhiều nhất, cũng tối không làm người khác chú ý giai tầng. Quanh thân hơi nước cuốn quanh, bên hông treo một cái bình thường túi chứa vật, lại không dư thừa trang trí. Người này chính là Phương Nguyên, một cái gia nhập từ gia, trở thành cung phụng trúc cơ tán tu. Cũng là Lâm Trường Hành đối tự thân dung mạo, khí tức tiến hành tầng sâu ngụy trang về sau, tỉ mỉ chế tạo hoàn toàn mới thân phận. Giờ phút này, chính là ngay cả thân cận nhất Tiến Minh Y Liệt ở đây, chỉ bằng vào những này, cũng tuyệt khó nhận ra hắn. Có gió sông bọc lấy hơi nước, ở mức ý phất qua, có chút hài lòng, Lâm Trường Hành ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lòng sông chỗ kia thủy thế hơi có vẻ nhẹ nhàng, nhưng linh khí ẩn hiện dị thường lốc xoáy khu vực, kiên nhận chờ đợi. Trong mắt thần quang thì lặng yên vận chuyển, không chút biến sắc quét mắt bờ sông các nơi tụ tập tu sĩ, ước định lấy tiềm ẩn nguy hiểm cùng khả năng đối thủ, đồng thời cũng tại trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn tiến vào bí cảnh sau sơ bộ kế hoạch. Giáp tử bí cảnh, 60 năm vừa mở, nội ẩn tượng cổ di tích, linh dược chân quý, tiền nhân di bảo, có dấu lấy kết đan cấp độ cơ duyên. Nhưng tương tự, trong đó cấm chế từng tầng, yêu thú chiếm cứ, kịch độc tràn ngập, vết nước không gian dầu dếm, càng cần đề phòng đến từ tu sĩ khắc minh thương ám tiễn. Cơ duyên bình ổn cầu. Lâm Trường Hành trong lòng mặc niệm, ánh mắt lại càng ngày càng trầm tĩnh. Định ra tiến vào bí cảnh sau thăm dò chủ cơ điều. Đối với hắn mà nói, siêu tiêu nguy hiểm chỉ có thể đến từ bí cảnh di tích cùng dấu dếm vết nước không gian các loại, cho nên không phải 100% tự tin không thăm dò, tình nguyện chờ tu sĩ khác thăm dò sau cấp đoạn, thậm chí từ bỏ, cũng tuyệt không lấy thân mạo hiểm. Lại qua mấy ngày, đang giữa trưa ba khắc, ngày khốc liệt nhất, ánh nắng cơ hồ thẳng đứng chiếu xuống lao nhanh trên Thương Lan Giang, bốc hơi lên một mảnh mờ mịt hơi nước. Ầm ầm. Viễn không, cũng không phải là lòng sông bí cảnh phương hướng, lại truyền đến một ngạt như sấm nổ, nhưng lại mang theo rõ ràng linh lực gào thét kịch liệt tiếng vang. Từ xa mà đến gần, cấp tốc trở nên đinh tai nhức óc. Tại bờ sông các nơi chờ đợi đã lâu hơn trăm vị gia tộc tu sĩ, thế lực nhỏ tu sĩ, nhao nhao tâm thần run lên, có chỗ xem sẽ biết, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, dõi mắt hướng thanh âm chuyển đến chân trời nhìn lại. Chỉ thấy phương đông chân trời, hai đạo to lớn thân ảnh phá vỡ tầng mây, mang theo kinh người uy áp, song song lao vùng một tới. Bên trái, là một chiếc dài đến hơn 10 trượng, toàn thân từ ám kim sắc linh mục chế tạo, thân thuyền tuyên khắc lấy vô số phức tạp phù văn, linh quang lưu chuyển to lớn phù thuyền. Phù thuyền phía trước, một mặt thêu lên cực đại phù tống hai chữ, bao quanh lấy các loại phù lục hư ảnh tinh kỳ bay phất phới. Phù thuyền bong tàu bên trên, đứng đấy mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu là một vị thân mang cẩm tú vân vân bảo, khuôn mặt thanh quắc, râu dài đồng bệnh lão giả, hắn khí tức bên thâm giống như biển, rõ ràng là một vị giả đàn chân nhân. Phía sau hắn, đi theo bốn tên tuổi tác không đồng nhất tu sĩ, hai nam hai nữ, đều người mặc mang theo phù lục hình dáng trang sức phục sức, tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ, thần sắc lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đảo qua phía dưới bờ sông tán tu lúc, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng cảm giác ưu việt. Là chế phủ tống gia tống chân nhân. Phía dưới có kiến thức bên bác tán tu thấp giọng hô, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Chế phủ tống gia chính là từ cực tông cảnh nội tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thế gia, lấy một tay tinh diệu tuyệt luân chế phủ chi thuật nghe tiếng, phú giác một phương, cửa hàng trải rộng, lực ảnh hưởng to lớn. Bên phải thì là một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ, sinh ra hai đầu, bao trùm lấy nặng nghề thanh vảy giáp màu đen giữ tận cự thú. Cự thú lưng rộng lớn bằng phẳng, trên đó xây dựng có giản dị đỉnh đài lầu cát. Lầu cát phía trước, một mặt thêu lên giữ tận đầu thú, khắc lục lấy tôn chữ đại kỳ đón gió pháp phới. Không có cánh, vậy mà đạp không mà đến, khí tức nồng đậm kinh người. Rõ ràng là yêu thú cấp 3. Tại kia chỗ cổ, đứng đấy một vị lông mày hợp thành một tuyến, người mặc đơn giản áo vải lão giả, hắn khí tức đồng dạng đạt đến giả đan chi cảnh. Rõ ràng là cùng Lâm Trường Hành từng có hai mặt duyên phận, cũng đã từng quen biết tôn chân nhân. Phía sau hắn, đồng dạng đi theo bốn tên khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng bên trong, thanh niên tu sĩ, mặc da thú hoặc nhẹ giáp, cho người ta một loại trận địa sẵn sàng đón quân địch cảm giác, tu vi cũng đều tại trúc cơ hậu kỳ. Ngự thú tôn gia tôn chân nhân cũng tới. Hắn tọa hạ kia là vật ba linh thú hai đầu liệt địa thần lằn, chính là những năm gần đây bồi dưỡng được đến, phô trương thật lớn. Lại có người nhận ra, thanh âm phát run. Ngự thú tôn gia, đồng dạng uy danh hiển hách, am hiểu thuần hóa, khống chế các loại linh thú yêu thú, chiến lực cường hành. Chế phủ, ngự thú, hai đại thế gia hào môn, vẫn là từ giả đàn lão tổ dẫn đội, lại nhìn con của hắn đệ tu vi cùng trạng thái, hiển nhiên đều là gia tộc bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh. Cái này khiến bờ sông rất nhiều tu sĩ trong lòng bị kín một tầng bóng ma, cùng loại này bối cảnh thâm hậu, tư nguyên dư thừa con em gia tộc tranh đoạt cơ duyên, độ khó có thể nghĩ. Chương 359, ba đoạt bạch hổ, quan khí viên mãn, phong vân hội tụ, thế lực khác thường. 3, chương 359, ba đoạt bạch hổ, quan khí viên mãn, phong vân hội tụ, thế lực khác thường. 3, mà ẩn thân tại trong đám người, không hiển sơn không lộ thủy Lâm Trường Hành, thì hơi như mày, bén nhạy cảm giác được khác biệt. Bởi vì Lâm Trường Hành rõ ràng nhớ kỹ, lần trước giáp tử bí cảnh ngự thú tôn, chế phủ tống hai đại thế gia, mặc dù cũng là giả đàn chân nhân lão tổ dẫn đội, nhưng riêng phần mình tộc nhân người tham dự, cũng bất quá hai người. Bây giờ, lại riêng phần mình biến thành bốn người. Mà lại trên thực lực, cũng có được chênh lệch rõ ràng, mạnh hơn. Không biết đây là bởi vì Tống Kim Chi chiến giúp hai nhà bồi dưỡng ra mạnh hơn tu sĩ lực lượng, thả ra tranh đoạt tư nguyên, hay là bởi vì loại nào đó không biết hoặc là chưa công bố nguyên nhân, để hai nhà móc ra áp đáy hòm lực lượng. Nếu như là cái trước, cũng không có gì kỳ quái, nhưng nếu là cái sau, thì đáng giá để người suy nghĩ sâu xa, cảnh giác. Lâm Trường Hành trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ. Bởi vì cái này 10 năm trôi qua, Lâm Trường Hành chưa từng tiếp xúc chuyện ngoại giới, chỉ sợ bỏ sót phong thanh gì, tin tức. Duy nhất có thể lấy xác nhận là Tống Kim Chi chiến còn chưa kết thúc, nhưng đã độ chấn động chậm lại, có nghị hòa chi tượng. Hẳn là có liên quan với đó. Lâm Trường Hành suy đoán, nhưng cũng không có tin tức có thể bằng chứng. Nhưng mà, liền nghĩ như vậy, lại ước chừng qua nửa ngày, lệ. Một tiếng xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa nóng bỏng cùng uy nghiêm chi minh, từ phương nam chân trời bỗng nhiên vang lên. Tiếng gầm cuộn cuộn, càng đem thương lan giang sóng cả âm thanh đều đè xuống mấy phần. Đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ thấy phương nam chân trời một mảnh dáng đỏ giống như xích hồng hối hạ lan tràn mà đến. Nhìn kỹ phía dưới, đó cũng không phải dáng mây, mà là một con dương cánh vượt qua 20 trượng. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực xích diễm, thần tuấn phi phàm cự điểu. Cự điểu đỉnh đầu sinh ra cao ngất xích kim sắc bảo, tựa như vương miện, hai con ngươi sắc bén như điện, nhìn quanh ở giữa, tự có nghiêm nghị uy thế phát ra. Rõ ràng là một con tam giai trung kỳ hiếm thấy linh cầm xích quan diễm linh điêu. Đừng nói tu sĩ khác, liền là Lâm Trường Hành đều nghe qua to lớn tên. Tại cự điểu rộng lớn trên sống lưng, chỉnh tề đứng trang nghiêm lấy 16 thân ảnh. Người cầm đầu, đứng ở trạm khắc thủ về sau, là một vị diện cho cứng nhắc nghiêm túc, thân mang đạo bào theo hình mây trung niên đạo sĩ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như điện. Khí tức quanh người dường cung mà không phát, lại phảng phất cùng thiên địa ẩn ẩn tương hợp, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Cái này đúng là một vị chân đan trung kỳ chân nhân. Đều là chân nhân, nhưng giả đan cùng nó chi kém, có thể xưng cách biệt một trời. Vân Hạc chân nhân, kia xích quan diễm linh điêu chính là Vân Hạc chân nhân khế ước linh sủng, cực kỳ cường đại, một người một trạm khắc hợp lực tung hành tu tiên lên giới, tạo nên uy danh hiển hách. Vị này từ cực tông kết đan chân nhân sau lưng, 15 vị trúc cơ đệ tử phân loại hai hàng, nam nữ đều có, tuổi tác khoảng cách từ thanh niên đến trung niên không giống nhau, thực lực đều là hậu kỳ đi lên. Trúc cơ đỉnh phong cũng gần nữa, mà lại đều không ngoại lệ, những người này trên thân đều tản ra một cỗ trải qua máu lửa rèn luyện sau mới có, nhưng thực vô cùng hung hãn túc sát chi khí. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén, cảnh giác, hiển nhiên cũng không phải là nhà ấm bên trong bồi dưỡng được bá hoa, mà là chân chính trải qua liều mạng tranh đấu tinh nhuệ. Là Tử Cực Tông Vân Hạc chân nhân, hắn vậy mà tự mình dẫn đội đến rồi. T. Tử Cực Tông lần này phái ra đệ tử, khí tức hảo hảo đáng sợ. So những năm qua bí cảnh thấy mạnh không chỉ một bậc, nhất định là từ Tống Kim tiền tuyến cố ý điều trở về bách chiến tinh anh. Nhìn đến Tử Cực Tông đối với lần này bí cảnh, toàn tính không nhỏ a. Hơn phân nửa dự định đem giáp tử bí cảnh rời trống, vậy chúng ta còn chơi cái giam a, đánh cũng đánh không lại, còn không bằng từ bỏ được, miễn cho lầm mình tốt đẹp tính mệnh. Phía dưới tu sĩ tiếng nghị luận tràn đầy chấn kinh cùng kiên kỵ. Tử Cực Tông vốn là quái vật khổng lồ, lần này không chỉ có phái ra chân đan trung kỳ chân nhân áp trận, mang tới đệ tử càng rõ ràng hơn trải qua chiến trường tẩy lễ hát tốt, hắn tính uy hiếp, sợ rằng sẽ không kém gì chưa đến Cực Nam Cung. Đặc biệt là kia từ bỏ ngữ điệu vừa ra, có không ít tu sĩ đều ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên bị đâm trúng tâm khảm. Tại châm trước lợi và hại, Lâm Trường Hành lẫn trong đám người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bầu trời cô kia làm người hít thở không thông thế lực, trong lòng cũng là hơi rét. Không thích hợp, không bình thường. Đến trước mắt, những này thế lực lớn chỗ biểu hiện ra các loại chi tiết, trạng thái đều toát ra một tia khác thường. Tối thiểu nhất, cùng lúc trước bí cảnh mở ra tình trạng là khác thường. Lần trước, Lâm Trường Hành tại bí cảnh bên ngoài, thấy thật thật. Mà trước đó, Lâm Trường Hành có thân tại Tử Cực Tông cao tầng Mặc Chiêu Ly đối tin tức tiến hành thông khí, cho nên rất nhiều chuyện đều có thể sách trước biết, nhưng bây giờ Ly Nhi không có ở đây, Lâm Trường Hành cảm giác chính mình cũng muốn biến thành nửa điếc nửa mù. Nửa điểm không biết. Nếu như Cực Nam Cung đến đây, cũng là tồn tại như thế tương phản tình huống, vậy liền nghiệm chúng ta chi phỏng đoán, chỉ sợ thật xuất hiện loại nào đó biến cố. Vân Hạc Chân Nhân ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới bờ sông, nhất là tại tu sĩ tụ tập chỗ hơi chút dừng lại, ánh mắt kia như là đối đãi sâu kiến, lập tức chuyển hướng dần dần dậy sóng lòng sông chỗ, trầm giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, bí cảnh sắp mở, mỗi người dựa vào cơ duyên, cũng bằng bản sự. Từ Cực Tông làm việc, tự có chư pháp, vọng chư vị, tự giải quyết cho tốt. Lời nói bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ khuyên bảo cùng sự tự tin mạnh mẽ. Tống gia cùng Tôn gia giả đàn lão tổ, cũng riêng phần mình đối con em gia tộc thấp giọng dặn dò vài câu về sau, liền phi thân hướng về phía trước, cùng Vân Hạc Chân Nhân gặp qua. Thái độ cung kính, chấp bán bối lễ. Mặc dù nghe không được bọn hắn đều nói thứ gì, cũng không người nào dám dùng thần thức nghe trộm, chỉ thấy Vân Hạc Chân Nhân khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, hơi đáp lại cái gì, lại làm cho hai vị giả đàn chân nhân liếc nhau, liên tục gật đầu. Còn như gà con mổ thóc. Như thế nhu thuận một màn, đã rơi vào phía dưới rất nhiều tu sĩ dư quang chạm đến hạ, không khỏi âm thầm liễu lưới. Đến cùng tu vi cao bao nhiêu mới tính cao a? Dù nói thế nào, giả đan chân nhân đều là kết đan, là bà, đường đường thế gia chi chủ, bọn hắn đời này đều rất khó chạm đến tu vi cùng vị trí, kết quả gặp được tu vi cao hơn người, ý nguyên đến như này khiếp cùng, thậm chí hèn mọn. Túi đầu không lưng, thật chẳng lẽ chỉ có thành tiên, đang lâm truyền thuyết kia bên trong tiên giới, mới có thể thẳng tắp xuống lưng, không cần nô nhan uốn gối sao? Tu tiên a tu tiên, đến cùng tại xây cái gì sao? Rất nhiều tu sĩ nói tâm chập chờn, có người rất nhanh kiềm chế, có ít người thì lâm vào tín niệm vòng lẩn quẩn, không thể tự kiềm chế. Trong đám người, Lâm Trường Hành đạo tâm kiên định, cũng không vì đó mà thay đổi. Mục tiêu của hắn một mực rất rõ ràng, trực tiếp từng bước một tu đến tối cao, vượt qua cảnh giới phi thăng tiên giới, tu đến tối trung cực tận, thành tiên làm tổ. Vĩ mô bên trên, lâu dài trên mục tiêu có thể trống rỗng, rộng rãi, làm cuối cùng chỉ dẫn, nhưng chỗ gần mục tiêu, mong muốn, làm phép các loại, lại tận khả năng thay đổi nhỏ, bảo đảm có thể thực tiễn, có thể áp dụng, cũng là vững vàng cần. Đây là Lâm Trường Hành một lấy sâu hành trình là hình thức, ủng hộ hắn từng bước một đi đến hôm nay, còn sẽ trợ giúp hắn hướng tương lai tiếp tục vững bước đi xuống. Loại tình huống này, đạo tâm là không thể nào loạn. Cực Nam Cung cũng tới. Đầu tiên là một tiếng kinh hô, sau đó ầm ầm tiếng vang truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi xa Giang Thiên đụng vào nhau chỗ, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, một cỗ kinh khủng tuyệt luân, phản phất từ cựu thiên rủ xuống gió lốc chống rông tạo ra, nó cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là lôi cuốn lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc pháp lực, lấy nghiền ép chi thế quét ngang mặt sông. Những nơi đi qua, chọc lãng bài không, nước sông lại bị cứ thế mà cày mở một đường rãnh thật sâu khe, hơi nước bị cuốn lên không trùng, hình thành một đạo nối liền đất trời, thanh thế to lớn đến cực hạn màu xám trắng lốc xoáy kỳ quan. Phong thanh thê lương như vạn quỷ tế khóc, ẩn chứa uy áp để một đám chờ đợi các tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ đứng không vững, tu vi hơi yếu người càng là khí huyết sôi trào, như muốn thổ huyết. Nhưng mà, ngay tại kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt phong trụ sắp nhào đến bên bờ, chúng tu sợ vỡ mật trước mắt, gió thổi, đống nhiên vừa thu lại, như là canh sôi rội tuyết, lại như đảo ngược thời gian. Kia càn quét thiên địa cuồng bạo gió lốc, đầy trời hơi nước, thê lương tiếng gió hú, tại trong nháy mắt, bị một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm tinh diệu lực lượng vô hình cưỡng ép cuốn lên, ướt thuốc, áp xúc. Trước một giây vẫn là ngày tận thế tới, một giây sau đã là gió êm sóng lặng, mặt sông thậm chí so trước đó càng thêm chân nhắn như gương, tựa như cái gì cũng không xảy ra. Mà liên tại cái này đột ngột trong bình tĩnh, lòng sông bí cảnh bên cạnh phía trên chừng trăm chỗ, một chiếc thuyền ngọc lặng yên không một tiếng động hiện ra. Nay thuyền toàn thân trắng loãng, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, hiện ra ôn nhuận ánh trăng sáng bóng, dài chừng 10 trượng, tạo hình ưu nhã trôi chảy, hình như khẽ cong nằm yên trắng non. Thuyền ngọc phía trên cũng đứng đấy 16 thân ảnh, chỉnh thể khí tức cùng trước đó Tử Cực Tông chúng tu tương tự. Mà làm thủ người là một tên thân mang xanh nhạt váy dài pháp bào nam tử, khuôn mặt nhìn bất quá khoảng 30, tuấn nhã phi phàm, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không, phảng phất nhìn thấu tình đời thanh nhã ý cười. Cực Nam Cung Lãng Nguyệt Tiên Thuyền, Lăng Phong chân nhân, lần trước cũng là người này dẫn đội. Mặc dù tu vi của hắn vẫn là chân đan trung kỳ, nhưng đã sung mãn, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá chân đan hậu kỳ. Cường đại vô song, Vân Hạc đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A vốn cho rằng lần này có thể ở chỗ này gặp lại Quý Tông Lạc sư muội, vừa vặn cùng nàng luận đạo một phen, tự ôn chuyện nghị. Chưa từng nghĩ, Quý Tông lại lao động Vân Hạc đạo huynh đại giá, tự mình chạy chuyến này, khó tránh khỏi có chút. Giết gà dùng đao mổ châu a. Lăng Phong chân nhân tiếng cười xa xa truyền đến, nhưng trong thanh âm lại có một tia đáng tiếc toát ra đến, tựa như tại tiếc hận không có nhìn thấy Tuyển Cơ chân nhân. Chương 360 Tử Tiêu Lôi Khí, Vân Ẩn Chi Huy, Hổ Vào Bầy Dê, Trắng Trận Thu Hết, 1. Chương 360 Tử Tiêu Lôi Khí, Vân Ẩn Chi Huy, Hổ Vào Bầy Dê, Trắng Trận Thu Hết, 1. Nguyên lai là Lăng Phong đạo hữu, hồi lâu không thấy, tu vi vậy mà lại có như này tăng tiến, cũng làm cho Vân Mộ bội phục gấp. Vân Hạc chân nhân đứng ở Xích Quan Diễm Linh Điêu đứng đầu, ánh mắt nhìn về phía kia xanh nhạt tuyển ngọc phía trên thân ảnh, chậc chậc tán thưởng, thế mà không biết mấy phần tự tình. Dừng một chút, lại bổ sung giải thích một câu, nhưng bản tông bên trong việc vật phong phú, tuyển cơ sư muội có khác sự việc cần giải quyết mang theo, không thể phân thân. Vân Mỗ người rảnh rỗi một cái, vừa vặn ra đi vòng một chút, kiến thức một chút cái này giáp tử bí cảnh mở ra rầm rộ, cũng không thể coi là cái gì mệt nhọc. Ha ha. Lăng Phong chân nhân cười đáp lại, cũng bộ ý dây dưa lời này để quét Vân Hạc chân nhân sau lưng Tử Cực tông đệ tử một chút, đột nhiên nói, quý tông những đệ tử này khí tức cô động, ẩn mang sắc bén, hiển nhiên là trải qua chiến trường ma luyện bách chiến chi sư, nhìn đến quý tông lần này đối bí cảnh cơ duyên, cũng là tình thế bắt buộc a. Lần trước, đại đa số cơ duyên bảo bối đều bị thượng cung đệ tử lấy đi làm cho một đám đệ tử bị đả kích. Cũng cho chúng ta những lão gia hỏa này hảo hảo tự định giá một phen, cảm thấy có chút hổ thẹn, lần này muốn càng xuất lực ba phần mới được. Vân Hạc chân nhân lắc đầu thở dài, sau đó quét đối diện Cực Nam cung môn nhân một chút, biểu lộ mang theo thâm ý Tử Cực tông cùng Cực Nam cung, nhìn như phụ thuộc quan hệ, nhưng trên thực tế Tử Cực tông cũng là quyền tự chủ kéo căng thế lực, bên ngoài cần cho Cực Nam cung mặt mũi, nghe hắn hiệu lệnh, nhưng lại không ngốc nghếch mù quáng theo, nên tranh thủ tự thân lợi ích thời điểm tự nhiên tranh thủ. Chỉ cần không công khai phản nghịch, tại đây cái đại tiền đề hạ, tất cả đều dễ nói chuyện, có thể đánh cờ. Lăng Phong chân nhân ngầm hiểu, cười ha ha một tiếng, trong mắt tinh quang lưu chuyển, Vân Hạc đạo huynh lời nói rất đúng, cơ duyên thiên định, cũng tại người làm. Đã đạo huynh cố ý để môn hạ đệ tử càng xuất lực ba phần, ta Cực Nam cung tự nhiên cũng muốn để các đệ tử toàn lực ứng phó. Bất quá, làm chờ lấy cũng là nhàm chán, không bằng hai người chúng ta, thêm chút tạm thưởng, đánh cược một phen như thế nào? Tạm đưa trợ hứng, cũng nhìn xem nhà ai tiểu bối lần này càng hơn một bậc. Ồ, cơ pháp làm sao cái? Gặp Lăng Phong chân nhân mở miệng đề nghị, Vân Hạc chân nhân ánh mắt chớp lên, trên mặt cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lăng Phong chân nhân suy nghĩ một chút, cười nói, đơn giản. Lợi dụng lần này bí cảnh bên trong, song vương đệ tử cuối cùng thu hoạch làm bằng. Không nói riêng về người đoạt được tối vật chân quý, càng nhìn chỉnh thể thu hoạch chất cùng lượng. Chúng ta đều cầm ra một kiện thích hợp kết đan kỳ sử dụng chân phẩm làm tiền đặt cược, cuối cùng phương nào đệ tử chỉnh thể biểu hiện càng có ưu thế, thu hoạch càng phong, liền coi như bên thắng, như thế nào? Hắn cho ra bình phán tiêu chuẩn, hiển nhiên đối phe mình đệ tử cấp đoạt năng lực rất có lòng tin. Vân Hạc chân nhân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Vậy liền quyết định như thế đi. Ta chỗ này có một đoạn hai thước Tử Tiêu Lôi Văn Trúc. Lăng Phong chân nhân đưa tay từ trên túi chứa vật phất một cái, lập tức một đoạn ước chừng dài hai thước kỳ dị trúc tiết xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Này trúc toàn thân hiện ra một loại thâm thúy ám tử sắc, trúc tiết rõ ràng, mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà là thiên nhiên sinh ra vô số tinh mịn phức tạp màu trắng bạc đường vân. Những đường vân này cũng không phải là đứng im, mà là như là có sinh mệnh giống như, tại trúc thân mặt ngoài chậm chậm lưu động, lấp lóe, ẩn ẩn tản mát ra một loại nghiêm nghị chính đại, nhưng lại cuồng bạo khí tức hủy diệt. Nhìn kỹ lại, những cái kia ngân bạch đường vân lại phảng phất từng đạo thu nhỏ lại lôi đỉnh, không ngừng sinh diệt, phát ra nhỏ xíu đôm đốp nhẹ vang lên. Trúc thân chu vi, không khí có chút vặn mèo, có nhỏ vụn hồ quang điện chống rông sinh sôi, nhảy vọt. Chính là Tử Tiêu Lôi Văn Trúc. Dưới đáy tu sĩ đám người nghe chi văn chi, đều có mở rộng tầm mắt cảm giác, nóng mắt tâm động. Này trúc cần sinh trưởng tại lôi đỉnh tấp nập chi địa, hấp thu thiên địa lôi sát chi khí, trải qua chí ít trăm năm mới có thể đơn giản đường vân, 300 năm trở lên mới có thể ổn định nội ẩn một đạo tinh thuần Tử Tiêu Lôi khí. Trước mắt cái này một đoạn, đường vân rõ ràng linh động, lôi khí nội ẩn lại dương cung mà khư phát, hiển nhiên là vượt qua 300 năm tinh phẩm. Nay tạ cái đủ chia ẩn một đạo tinh thuần Tử Tiêu Lôi khí không chỉ có thể dùng lôi khí tẩy luyện nhục thân, chấn nhiếp tà ma, phụ trợ rèn luyện lôi hệ pháp môn, như gặp cường địch cũng có thể đem lôi hụt hơi tạm dẫn xuất, bám vào tại pháp bảo hoặc thuật pháp phía trên, uy năng tăng gấp bội, công phạt vô song. Lợi dụng vật này là chú, cùng Vân Hạc đạo huynh đánh cược một cược. Lăng Phong chân nhân nâng lôi văn trúc, ngữ khí mang theo vài phần tự đắc. Vật này chất quý, dù là đối kết đan tu sĩ mà nói, đều có thể xương bảo bối, cho dù không xây lôi pháp, hắn hộ thể trừ tà, phụ trợ công phạt hiệu quả cũng cực dai, có giá trị không nhỏ. Vân Hạc chân nhân ánh mắt rơi vào lôi văn trúc bên trên, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó có mắt nóng hiện hiện, vỗ tay khen, Lăng Phong đạo hữu thủ bút thật lớn. Loại này phẩm chất Tử Tiêu Lôi Văn Trúc, xác thực khó được. Nhìn đến đạo hữu đối môn hạ đệ tử, lòng tin mười phần a. Ha ha, cũng vậy. Lăng Phong chân nhân cười nói, không biết mình lấy loại nào giá đồ vật là chú. Vân Hạc chân nhân lại cũng không có cái gì tốt sợ, trí tuệ vững vàng khẽ mỉm cười, đồng dạng đưa tay từ trong tay áo lấy ra một vật, vậy ta lợi dụng một bình nguyệt hoa ngưng lộ là chú. Nay lộ hai ánh trăng tinh hoa cùng tia nắng ban mai tử khí luyện chế, có tẩy luyện pháp lực, tầm bổ thân hồn, bài trừ tâm ma hiệu quả, đối kết đan tu sĩ vững chắc căn cơ, đột phá cảnh giới rất có ích lợi. Ồ. Lăng Phong chân nhân mắt lộ kinh hỉ, hiển nhiên cũng đối với cái này tâm động, phàm là liên quan đến vững chắc căn cơ, đột phá cảnh giới kỳ vật, đều là chân phẩm, giá trị cực cao, không thua gì hắn Tử Tiêu Lôi Văn Trúc lúc này đánh nhịp xác định đồ ước. Ngay tại hai vị kết đan trung kỳ chân nhân riêng phần mình lấy ra tiền đặt cược, đã định đồ ước chi tiết, chuyện trò vui vẻ thời khắc, phía dưới chờ đợi tu sĩ trong đám người, Phương Nguyên chính không chút biến sắc quan sát đến Cực Nam cung kia 15 tên đệ tử. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua, kỳ thực thần quang cũng lặng yên vận chuyển, những đệ tử này xác thực từng cái bất phàm, căn cơ vững chắc, pháp lực tinh thuần, cùng Tử Cực Tông lần này phái ra lực lượng xác thực tại sản sản với nhau. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại một người trong đó trên thân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi không dễ phát hiện mà ngưng tụ. Đó là một đứng tại đội ngũ vị trí trung tâm trung niên tu sĩ, nhìn 27-28 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn lãng, màu da trắng nõn, giữa lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêu căng chi khí. Tu vi tại trúc cơ đỉnh phong, khí tức tại Cực Nam cung đệ tử bên trong cũng thuộc về thượng du. Mà để Lâm Trường Hành biểu hiện như thế chính là, người này dung mạo lại cùng trong trí nhớ Sử công tử có 3 phần tương tự. Nhất là kia mũi độ con cùng bờ môi hình dáng, mặc dù khí chất khác lạ, nhưng trên cốt tướng một ít đặc thủ, lại có chút rõ ràng. Tất nhiên là họ hàng gần, hơn phân nửa là thúc bá huynh đệ loại hình. Lâm Trường Hành trong đầu góc trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức không còn nhìn nhiều, phản phất đối Cực Nam cung đệ tử đã mất đi hứng thú, chậm rãi nhắm lại hai con người, như là chung quanh rất nhiều chờ đợi tu sĩ đồng dạng, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi bí cảnh chính thức mở ra. Lại qua nửa ngày, lòng sông bí cảnh rốt cục có phản ứng. Chỗ kia khu vực, nguyên bản chảy xiết nước sông bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đục ngầu nước sông bị một cỗ lực lượng vô hình đặt ra, lộ ra một mảnh đường kính chừng 10 trượng kỳ dị lòng sông. Trên lòng sông, không khí kịch liệt và mèo, chiết xạ ra ngũ thải bàn lan bừng sáng, một cái mơ hồ không rõ, phản phất từ quang ảnh cùng hơi nước tạo thành cực lớn cửa ra vào ngay tại khó khăn ngưng tụ thành hình, tản mát ra loại nào đó kỳ lạ không gian ba động. Mở. Vân Hạc chân nhân trực tiếp ra tay, đối lòng sông đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết. Pháp quyết điểm rơi trong nháy mắt quang hoa đại thịnh, lớn như vậy pháp lực khiến cho một cánh cửa chậm rãi mở rộng, tản ra hấp lực cùng không gian ba động cũng biến thành càng thêm ổn định, mãnh liệt. Rốt cục ổn định đến cực hạn, tản ra không gian hấp lực cũng đạt tới đỉnh phong. Giáp tử bí cảnh, mở ra. Nhưng tiến. Vân Hạc chân nhân hời hợt, phun ra hai chữ, trong nháy mắt vô cùng rõ ràng xuất hiện trong thai của mọi người. Từ Cực Tông đệ tử hóa thành hơn 10 đạo màu tím cầu đồng, Cực Nam cung đệ tử hóa thành đạo đạo xanh nhạt lưu quang, phân biệt từ hai cái phương hướng, ngay ngắn trật tự nhưng lại vô cùng nhanh chóng đầu nhập kia quang hoa sáng chói bí cảnh vào trong miệng. Hai đại đỉnh tiêm thế lực chính thức ra trận, trong nháy mắt đốt lên tranh đoạt mở màn. Chương 360 Tử Tiêu Lôi Khí, Vân Ẩn Chi Huy, hổ vào bầy dê, trắng trận thu hết. 2. Chương 360 Tử Tiêu Lôi Khí, Vân Ẩn Chi Huy, hổ vào bầy dê, trắng trận thu hết. 2. Bờ sông các nơi, sớm đã kìm nén không được gia tộc, thế lực nhỏ các tu sĩ trong tay lóe lên, nhao nhao lấy ra đặc chế phù bài, hóa thành từng đạo đội quang, như là cá giết sang sông giống như, tranh nhau chen lấn hướng lấy kia quang môn kích xạ mà đi. Trong hỗn loạn, xen lẫn hưng phấn, khẩn trương, sợ hãi cùng tham lam. Lâm Trường Hành không nhanh không chậm, xen lẫn trong mấy đợt trung đẳng tốc độ bảy tu sĩ bên trong, cũng hóa thành một đạo không đáng chú ý màu xanh đột quang, lướt về phía quang môn. Tại chui vào quang môn cuối cùng một sát, hắn quay đầu nhìn một cái mảnh này quen thuộc thiên địa, ánh mắt thâm thúy. Sau một khắc, thân ảnh bị thất thải lưu quang nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trên sông, bờ sông tu sĩ thân ảnh liền đi tuyệt đại bộ phận, trở nên trống rỗng bắt đầu, chỉ còn lại 4 cái kết đan tu sĩ, cùng hơn 10 vị chờ đợi bí cảnh mở ra sau làm giao dịch tu sĩ riêng phần mình tính toán. Tiếp qua đường này, môn hộ chậm rãi đóng lại. Lần sau lại mở thời điểm, chính là bí cảnh kết thúc, chúng tu ngày trở về. Một trận trời đất quay cuồng, nương theo lấy không gian vặn vẹo mang tới mãnh liệt mê muội cùng buồn nôn cảm giác qua đi, Lâm Trường Hành mới cảm giác hai chân bước lên tương đối kiên cố mặt đất. Hắn cưỡng ép đè xuống loại kia nguồn gốc từ thần hồn cùng nhục thân bị không gian chi lực xé rách sau cảm giác khó chịu, thậm chí không kịp dùng ánh mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, cường đại mà cảnh giác thần thức liền đã giống như thủy triều, từ mi tâm gào thét mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn ra. Đây là hắn tiến vào không biết hiểm địa phản ứng đầu tiên, trước dò xét hoàn cảnh, lại định tự chỉ. Rốt cuộc, ai cũng không biết cái này ngẫu nhiên truyền tống sẽ đem mình ném đến bí cảnh cái góc nào. Vạn nhất là nào đó đầu cao gia yêu thú xào huyệt cổng, một mảnh tuyệt linh trong độc trướng, một chỗ che kín vết nứt không gian hiểm địa, thậm chí trực tiếp rơi xuống một đám đối địch tu sĩ trong vòng đây. Vậy sẽ là chí mạng bắt đầu. Nhất định phải trước tiên nắm giữ chung quanh tình huống, lẩn tránh tiềm ẩn phong hiểm. Nhưng mà, thân thức vừa mới ly thể mấy trượng, Lâm Trường Hành liền trong lòng run lên. Một cỗ vô hình lại nặng nề vô cùng cảm giác áp bách, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phản phất toàn bộ bí cảnh không gian đều tự mang một loại ức chế thần thức dò xét quy tắc hoặc trận vực. Hắn nguyên bản đủ để bao trùm phương viên chín dặm hơn cường hoành thần thức, giờ phút này lại như cùng lâm vào sền sệt vũ bùn, trở nên vướng víu nặng nề, lan tràn tốc độ đại giảm, dò xét phạm vi cũng bị kịch liệt áp xúc. Thần thức áp chế. Lâm Trường Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất nhiều cổ lão hoặc đặc thù bí cảnh đều có cùng loại đặc dị hiệu quả, mà lại bí cảnh đối với hắn đều như thế áp chế, đối với tiến vào bí cảnh còn lại trúc cơ tu sĩ, càng là như vậy. Hạn chế sẽ chỉ càng mạnh. Cho nên, hạn chế không quan trọng, thậm chí đối có được nhiều loại cường đại dò xét chi thuật Lâm Trường Hành mà nói, ngược lại là một cọc thật to chuyện tốt. Người vô ngã có, chính là ưu thế. Hắn lập tức điều chỉnh sách lược, không cầu phạm vi rộng, nhưng cầu dò xét tinh. Cho dù thần thức bị áp chế đến chỉ còn ban đầu khoảng 3 phần 10, lại tiêu hao tăng gấp bội, hắn vẫn như cũ bằng vào nó mạnh mẽ tính bền dẻo cùng tinh diệu điều khiển, đem thần thức cô đọng như tơ, như là linh mẫn nhất xúc giác, cấp tốc mà cẩn thận quét qua lấy tự thân làm trung tâm, bán kính ước chừng 3 dặm khu vực. Một bức rõ ràng cảm giác tranh cảnh tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình, hắn giờ phút này vị trí, tựa hồ là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc biên giới. Cắt vàng từ từ, nối liền đất trời, nóng bỏng khô ráo không khí vặn vẹo lên ánh mắt, nơi xa cồn cắt chập trùng, hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Nhưng may mắn là, hắn cũng không bị trực tiếp ném vào sa mạc chỗ sâu, mà là rơi vào sa mạc cùng một mảnh cỡ nhỏ ốc đảo chỗ giao giới. Ốc đảo không lớn, thần thức có thể bao phủ bộ phận, trung tâm là một vùng thanh tịnh nhưng không tính lớn đầm nước, bờ đầm sinh trưởng một chút nhịn hạn bụi cây cùng mấy trăm quả không cao lớn lắm cây táo cây, hồ dương. Ốc đảo bên trong linh khí so trong sa mạc rõ ràng nồng đậm một chút, nhưng cũng chưa nói tới nhiều dồi dào, chỉ là tương đối thích hợp cư ngụ. Bên đầm nước có cỡ trung tiểu yêu thú uống nước vết tích, nhưng không thấy cỡ lớn yêu thú khí tức lưu lại. Thế thế, Lâm Trường Hành vẫn như cũ bảo trì vững vàng, không có phất lở. Thần thức trọng điểm quét nhìn ốc đảo lùm cây, cây cối phía sau, cùng phụ cận cuốn cắt cái bóng chỗ, đất cắt cả tầng, chưa phát hiện rõ ràng trận pháp cả bẫy, dị thường chống rông hoặc mãnh liệt yêu lực ba động, cũng không có tu sĩ khác khí tức. Hẳn là chỗ chỗ an toàn. Lâm Trường Hành lúc này mới yên tâm, hơi nghiêng người đi, hướng phía ốc đảo đầm nước mà đi. Tiến lên quá trình bên trong, Lâm Trường Hành tâm phân hai dùng, trong đầu không ngừng hồi tưởng, sa mạc khu vực. Nhìn đến bị truyền tống đến bí cảnh khu vực bên ngoài một trong. Căn cứ trước đó sưu tập liên quan tới giáp tử bí cảnh vụn vặt tình báo, giáp tử bí cảnh nội bộ hình dạng mặt đất phức tạp, có rừng rậm, đầm lầy, dãy núi, sa mạc, thậm chí sông băng nhiều loại hoàn cảnh, thông thường việt hướng khu vực hạch tâm, linh khí càng dày đặc, cơ duyên càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Sa mạc đồng dạng được cho rằng là so sánh bên ngoài hoặc biên giới khu vực. Nhưng Lâm Trường Hành cũng chỉ có điểm ấy thô sơ giản lược tình báo, từ ra cũng chỉ có thể cung cấp những thứ này. Nếu như có càng nhiều tình báo liền tốt. Lâm Trường Hành tự lẩm bẩm, có so đo. Đi vào ốc đảo đầm nước chỗ. Lâm Trường Hành thần thức tả hữu đảo qua, xác định cũng không có không ổn, cuối cùng phiêu nhiên đi vào bên đầm nước duyên, không có để lại dấu chân. Nếu như nói nơi đây có bảo, cũng chỉ có thể tại đây đầm hạ, bởi vì chỉ có cái này không có trải qua hắn dò xét. Liên nhìn xem a. Lâm Trường Hành ánh mắt ngưng tụ, lập tức trong mắt bốn chỉ riêng hội tụ, trong con ngươi tựa như có khắc một con hư ảo đồng tử lặng yên mở ra, ngưng tụ thành thần quang như đốt giống như hướng phía dưới bắn ra mà đi. Mặc dù đầm nước tĩnh mịch, tia sáng ảm đạm, cũng ngăn cách thần thức xâm nhập quá sâu, nhưng Lâm Trường Hành thần quang lại có thể trực tiếp thấu bên dưới. Chỉ cần không có ngăn cản, thấu thị trăm trượng mảy may vấn đề không có. Ồ, Lâm Trường Hành rất nhanh vui mừng, tại hắn tứ sắc thần quang hạ, thấy được từng cái từ tinh thuần thủy linh lực hội tụ mà thành quang ảnh đoàn. Không phải thủy hệ linh thực, liền là thủy hệ linh tài. Tối thiểu có 11-12 gốc hoặc 11-12 khối bộ dáng. Đồ tốt, cũng coi như khởi đầu tốt đẹp. Lâm Trường Hành lặp đi lặp lại xác định, trong nước không có cường hãn yêu thú ẩn nút, cao nhất bất quá tản mát ra bậc 2 trùng kỳ khí tức, cũng liền một con. Điều này nói rõ đầm hạ cũng chưa từng có lớn nguy hiểm, liền muốn vừa chui vào nước, đi đem những này thủy hệ vật liệu thu vào trong tay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể lại rõ ràng cứng đờ. Sàn sạt, cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị gió thổi cắt động che giấu cảnh lá tiếng ma sát, từ ốc đảo biên giới mấy bụi cắt táo chua về sau chuyển đến. Lâm Trường Hành sắp phát ra pháp lực ba động bị hắn cưỡng ép đè xuống, thân hình càng là giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động trượt đi, trực tiếp chui vào bên cạnh tĩnh mịch đầm nước bên trong, chỉ ở mặt nước lưu lại một cái nhỏ không thể thấy gợn sóng, cấp tốc bình phục. Đồng thời, hắn thôi động thủy ảnh tiềm hành yêu pháp cùng liễm tức yêu pháp khí tức quanh người cùng đầm nước cơ hồ hòa làm một thể, ngay cả nhiệt độ cơ thể đều cấp tốc giảm xuống, cấp tốc chìm xuống, như là một khối chìm vào đáy nước tảng đá. Mà hắn ẩn vào dưới nước ánh mắt, nhưng như cũng xuyên thấu qua mặt nước, thần quang lặng yên không một tiếng động nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa một lùm tương đối rậm rạp cắt táo chua cảnh cây rung động nhẹ nhẹ, lập tức hai đạo có chút thân ảnh chật vật từ bên trong chui ra. Hai người này đều là nam tính, một cái cao gầy, một cái mập lùn, phát bào khác nhau, trên thân dính lấy cát đất, mang trên mặt suối quậy chi sắc. Nhìn tu vi đều tại trúc cơ trung kỳ tả hữu. Phi phi, đúng là mẹ nó không may. Cao gầy tu sĩ nổ ra miệng bên trong hạt cát, hùng hùng hổ hổ, cái này phá bí cảnh, làm sao đem hai ta vung ra cái này chim không thèm bị sa mạc cảnh góc tới. Linh khí mỏng manh đến cùng bên ngoài trốn phàm tục giống như. Mập lùn tu sĩ cũng vẻ mặt đau khổ, nhưng coi như chấn định, vương minh, thiếu phản nản hai câu đi. Tốt xấu chúng ta truyền tống điểm rơi cách không xa, có thể nhanh như vậy tụ hợp, đã tính vận khí tốt. Dù sao cũng so những cái kia bị trực tiếp ném vào yêu thú hang ổ hoặc là tuyệt địa ra hỏa mạnh. Được xưng vương sư minh cao gầy tu sĩ ngắm nhìn một phía, thấy được đầm nước, con mắt hơi sáng lên một cái, cũng đúng. A, bên này có cái đầm nước. Phiến khu vực này, giống như gọi khát đất bồi. Không nhớ rõ lắm, dù sao không phải cái gì có danh tiếng nơi tốt, đoán chừng cũng không mất được cái gì chất béo. Quản nó kêu cái gì, đã gặp, dù sao cũng phải vơ vét một phen, nói không chừng có chút vụn vặt thu hoạch. Mập lùn tu sĩ xoa xoa đôi bàn tay, hai người bắt đầu ở bên đầm nước cùng ốc đảo lùm cây bên trong lục lọi lên. Bọn hắn hiển nhiên không có cái gì cao minh dò xét thủ đoạn, chỉ là dùng thần thức thô sơ giản lược đảo qua mặt đất cùng bụi cây, bởi vì thần thức đồng dạng bị áp chế, hiệu quả có hạn, sử dụng khó khăn, còn không bằng dùng mắt xem xét. Chương 360 tử tiêu lôi khí, vân ẩn chi uy, hổ vào bầy dê, trắng trận thu hết. 3. Chương 360 tử tiêu lôi khí, vân ẩn chi uy, hổ vào bầy dê, trắng trận thu hết. 3. Lại dùng tay lay mấy lần, rất nhanh liền thất vọng. Thật sự là nghèo đến đinh đương vang. Ngoại trừ vài quặng không có giá trị gì cắt táo chua, cái rắm đều không có. Vương Minh một mặt suối quẩy. Mập lùn tu si đi đến bên đầm nước, nhìn xem tĩnh mịch đầm nước, có chút do dự, vũng nước này nhìn rất sâu, phía dưới sẽ có hay không có đồ tốt. Bất quá, nước sâu như vậy, thấy không rõ dưới đáy, vạn nhất cất giấu cái gì thủy quái. Vương Minh cười nhạo một tiếng, sợ cái gì? Chúng ta có dẫn yêu thủy hương. Hắn nói, từ trong ngực móc ra một đoạn to bằng ngón tay, nhan sắc đỏ sẫm ngưng dây, đây chính là chuyên môn dùng để dẫn dụ thủy thuộc tính yêu thú đồ chơi. Đốt nó, nếu như trong đầm có yêu thú, chắc chắn sẽ bị hương khí hấp dẫn đi lên, chúng ta thừa cơ xử lý nó, lại xuống nước dò xét. Nếu như không yêu thú đi lên, nói rõ một chút mặt an toàn, hoặc là căn bản không có đáng giá yêu thú bảo vệ đồ vật, chúng ta lại đi xuống xem một chút cũng không muộn. Vẫn là Vương huynh có biện pháp. Mập lùn tu sĩ định mà nói. Hai người nói làm liền làm, Vương huynh đem dẫn yêu hương cắm ở bờ đầm ướt át trong đất bùn, đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa đem nó điểm đốt. Một cỗ mang theo nhàn nhạt nhanh ái, như có như không kỳ dị hương khí bắt đầu tràn ngập ra, thuận gió nhẹ trôi hướng đầm nước. Bọn hắn thì lùi sau mấy bước, riêng phần mình lấy ra linh khí, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện yêu thú. Dưới nước, che giấu khí tức Lâm Trường Hành phát giác được đáy nước đầu kia bậc hai trùng kỳ yêu thú dị động, lặng yên tránh ra thân vị, để trên đó bờ, mình thì thừa dịp dẫn yêu thủy hương tiêu đốt, hai người một yêu lực chú ý đều bị hấp dẫn thời cơ, như là một đầu như cá bơi, lặng yên không một tiếng động hướng đáy đầm kín đáo đi tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến những cái kia lóe ra linh quang thủy hệ linh vật bên cạnh, quả nhiên là đồ tốt, đều là năm ước chừng hơn 70 năm bích thủy u lan bậc hai trung phẩm. Hẳn là lần trước bí cảnh mở ra, vị tu sĩ thu thập cao năm linh dược về sau, còn lại vài chục năm phần tân dược bị lưu lại, không có cùng nhau ngắt lấy, chính là chờ đợi lần này mở ra lại thu hoạch. Kết quả bị Lâm Trường Hành tiên hạ thủ vi cường. Lâm Trường Hành động tác nhanh nhẹn, thủ pháp chuyên nghiệp, đã nhanh chóng thu lấy, lại phòng ngừa phá hư những này linh vật dễ cây cùng bản thể, bảo đảm dự tính, linh tính không mất cùng ngày sau khôi phục khả năng. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, liền đem cái này đáy đầm 12 gốc thủy hệ linh thực bích thủy u lan quét sạch sành sanh, đều chứa vào chuyên môn hộp ngọc, thu vào túi chứa vật. Còn lại 1-2 năm năm tân dược cũng chưa từng lưu lại, trực tiếp bị đào lấy, phong linh cất kỹ chờ đợi tấy ghép tới hồ thiên phúc địa bên trong. Rầm rầm rầm. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trường Hành mới thỏa mãn ngẩng đầu quan sát mặt nước, nơi đó bạo tạc quanh minh tiếng vang lên có phần lâu. Yêu thú gào thét, tu sĩ gầm thét, linh khí va chạm trở thành âm căn bản không dứt. Cú máy đến đầm nước đục ngầu mơ hồ. Lâm Trường Hành chỉ là chờ đợi. Sau một lúc lâu, theo yêu thú kêu đau, hết thảy đều đình chỉ, rõ ràng hai cái tu sĩ lấy nhiều đánh ít, thu được thắng lợi cuối cùng nhất, hai người đem yêu thú thi thể cắt chém chia cắt về sau, nhao nhao nhảy xuống nước, mang theo chờ mong bắt đầu thăm dò. Kết quả không có phát hiện bất luận cái gì bảo bối, cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật tung tích tồn tại. Nhìn đến thật sự là nghèo đầm một cái. Vương Minh Triệt để mất kiên trì, mắng một câu, "Được rồi, đừng lãng phí thời gian, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, đi tìm cái khác tài nguyên điểm." Hai người bay ra đầm nước, hùng hùng hổ hổ ly khai Trầm Sa Đàm, hướng phía một phương hướng nào đó tiến đến. Mà tại bọn hắn ly khai không lâu sau, một đạo ướt súng thân ảnh màu đen giống như quỷ mị từ đầm hạ chui ra, hỏa diễm khét quấn, đã làm được không thể lại làm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn một cái hai người kia rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó như là một sợi phiêu hốt cắt đuổi, xa xa, lặng yên không một tiếng động đi theo kia hai tên tu sĩ sau lưng. Một ngày sau, Lâm Trường Hành xa xa suýt tại kia hai tên tu sĩ sau lưng, như là một đạo vô hình cái bóng. Đoạn đường này đi tới, hắn thấy tận mắt hoàn cảnh biến hóa. Ban sơ cắt vàng từ từ dần dần bị lẻ tẻ sa mạc cùng nhịn hạn thảm thực vật thay thế, trong không khí mỏng manh linh khí cũng bắt đầu trở nên nồng đậm, tinh thuần. Phương xa chân trời, thậm chí mơ hồ có thể thấy được mơ hồ dãy núi hình dáng cùng màu xanh lá lổ đốm. Cái này cho thấy, Vương Minh cùng Mập Lùn tu sĩ lựa chọn lộ tuyến, đúng là đang hướng phía bí cảnh bên trong linh khí càng dồi dào, tư nguyên phong phú hơn khu vực tiến lên, càng thêm tới gần khu vực trung tâm. Mà lại trên đường, bọn hắn trải qua hai nơi rõ ràng linh lực ba động mãnh liệt tại nguyên điểm. Chỗ thứ nhất là một mảnh sinh trưởng tại sa mạc khe đá bên trong kỳ dị màu đỏ có bụi gai, bụi gai trên treo mấy quả lớn chừng trái nhãn, phát ra mê người điểm hương cùng hỏa linh khí chu hồng quả thực. Thủ hộ ở đây là một tổ năm chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ hỏa độc bò cạp sa mạc, còn có một con trung kỳ bò cạp vương. Vương Minh hai người phí đi sức chín châu hai hổ, nỗ lực một chút vết thương nhẹ giá phải trả, mới đưa cái này ổ bò cạp sa mạc chém giết hầu như không còn. Nhưng mà khi bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ phóng tới những cái kia chu hồng quả thời gian thực, lại ngạc nhiên phát hiện kia mấy quả sung mãn nhất, linh lực dồi dào nhất trái cây, lại chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mấy quả ngây ngô chưa quen, linh khí mỏng manh tiểu quả tội nghiệp treo ở đầu cành. Mẹ nó, gặp quỷ! Vương Minh tức giận đến chửi ầm lên, những cái kia bỏ cạp sa mạc liều chết bảo vệ, liền cái này. Mập lùn tu sĩ tỉ mỉ kiểm tra khóm bụi gai cùng mặt đất, lại ngay cả một điểm ngắt lấy vết tích cũng không tìm tới, phản phất kia mấy quả thành thục trái cây chống không tan biến mất đồng dạng. Cũng là sắc mặt tái xanh, đành phải tự nhận không may. Chỗ thứ hai là một cái ở vào một chỗ núi xanh ở giữa, linh khí mở mịt vũng nước nhỏ, trong vũng nước sinh lỏng có một gốc duyên dáng yêu kiều, cánh hoa như ngọc hoa sen. Thủ hộ yêu thú là hai đầu tiềm phục tại vũng nước nước bùn bên trong dây sắt hắc thủy mãng bậc hai trùng kỳ tu vi, có chút khó chơi. Hai người lần này càng thêm cẩn thận, phối hợp cũng càng ăn ý, một phen khổ chiến, rốt cục đem kia hai con hắc thủy mãng chém thành vài khúc. Nhưng khi bọn hắn hưng thú bừng bừng lội nước đi lấy gốc kia ngọc liên lúc, lần nữa mắt trợn tròn. Trong vũng nước tâm giống tuyết, đừng nói ngọc liên, liên khối cánh hoa đều không lưu lại. Chỉ có trên mặt nước nổi lơ lửng mấy sợi bị bẻ gãy sen thân, biểu hiện ra từng có ngọc liên tồn tại qua, nhưng trụ cột cùng chân quý nhất đài sen, hoa sen, sớm đã không cánh mà bay. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mập lùn tu sĩ thanh âm đều mang run rẩy, hắn cơ hồ muốn hoài nghi có phải hay không có cái gì nhìn không thấy quỷ đang cùng bọn hắn quấy phá, chuyên môn trộm đi chiến lợi phẩm của bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn là tu sĩ, tâm trí kiên định, không tin những cái kia quái lực loạn thần, giờ phút này sợ là thật muốn sợ mất mật. Vương Minh sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, lặp đi lặp lại dùng thần thức liếc nhìn vũng nước cùng chung quanh, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Loại này vất vả chém giết về sau, thu hoạch lại vì số không biệt khuất cảm giác, quả thực để người thổ huyết. Liên tiếp 3 lần toi công bận rộn để Vương Minh cùng Mập Lùn tu sĩ tâm tình ngã xuống đáy cốc, thậm chí bắt đầu nghi thần nghi quỷ, tiến lên tốc độ đều chậm lại, trở nên càng ngày càng cẩn thận. thậm chí đang suy nghĩ tiếp tục tiến lên một đoạn, liền tìm một chỗ cất giấu bất động, chờ bí cảnh mở ra. Nhưng mà, vận rủi tựa hồ cũng không kết thúc. Liên tại bọn hắn xuyên qua một mảnh quái thạch lởm chởm núi hoang, phía trước sắp tiến vào một mảnh rậm rạp cánh rừng lúc, một đạo thân ảnh màu tím, như là trống rỗng xuất hiện giống như, đứng ở bọn hắn phía trước một khối nham thạch to lớn phía trên. Người tới một thân tử cực tông mang tính tiêu chí màu tím viền vàng đã bảo, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra trúc cơ hậu kỳ cường đại linh áp. Hắn từ trên cao nhìn xuống phía dưới hai tên đầy bụi đất, tâm tình cực kém trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ánh mắt như cùng ở tại nhìn hai con ngộ nhập hang hổ cừu non, sắc ý khóa chặt, tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng. Thợ săn lạnh lùng, vậy mà gặp tử cực tông thượng tu. Đồng thời, phát giác được điểm này Vương huynh cùng mập lùn tu sĩ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệnh. Bọn hắn bất quá trúc cơ gia tộc tu sĩ, xem như quê nhà, quan hệ không tệ, cùng nhau ước định đến bí cảnh thăm dò. Kết quả, lại thật giống như bị đen đuổi lên, vẫn là liên hoàn không may, đều nói quá tam ba bận, nhưng đây là lần thứ tư. Đối mặt tử cực tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn ngay cả đối kháng dục vọng đều không có. Thượng tu tiền, tiền bối. Vương Minh phản ứng nhanh nhất, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống, căn bản không có cái gì trúc cơ tu sĩ nào khí, thanh âm phát run, vạn bối hai người vô ý mạo phạm, chỉ là đi ngang qua nơi đây, tuyệt không cùng thượng tông thượng tu tranh đoạt cơ duyên chi ý, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả ta hai người rời đi. Vạn bối nguyện đem trên thân tài vật dâng lên. Chương 360 tử tiêu lôi khí, vân ẩn chi uy, hổ vào bầy dê, trắng trận thu hết. 4. Chương 360 tử tiêu lôi khí, vân ẩn chi uy, hổ vào bầy dê, trắng trận thu hết. 4. Mập lùn tu sĩ cũng liền bận bịu quỳ xuống dập đầu, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Đúng đúng đúng, tiền bối tha mạng, chúng ta cái gì cũng không cầm tới, đoạn đường này không may đấu, tất cả đều là tay không, đồ vật đều cho ngài, chỉ câu mạng sống. Trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, vốn là trạng thái không tốt, lại luân phiên gặp khó, đối mặt một cái trạng thái toàn thịnh, xuất thân đại tông môn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ câu có thể sử dụng hèn mọn tư thái cùng tài vận đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng mà kia tử cực tông tu sĩ khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng tàn nhẫn đường cong, ánh mắt băng lãnh như sắt, đi ngang qua, thả các ngươi rời đi. Thanh âm hắn không mang theo một tia tình cảm, cái này bí cảnh bên trong mạnh được yếu thua, nào có cái gì đi ngang qua mà nói. Về phần các ngươi tài vật, ánh mắt của hắn khinh miệt đảo qua hai người kia rõ ràng keo kiệt túi chứa vật, cười nạo một tiếng, giết các ngươi, giống nhau là ta. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay háo một cái, một vệt kim quang quấn quanh phi kiếm đã hóa thành lệ mang, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng phía quỳ gối hai người dưới đất kích xạ mà đi. Sát ý nghiêm nghị, đúng là dự định trực tiếp diệt khẩu chu sát, ngay cả bàn điều kiện thời cơ cũng không cho. Vương Minh cùng mập lùn tu sĩ trong mắt lập tức bị sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng lấp đầy. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bậc hai thượng phẩm tinh phẩm linh khí, như thế nào ngăn cản được? Thủ đoạn cùng xuất hiện cũng không được. Chúng ta mệnh thôi vậy. Trong lòng đã vô cùng hối hận phát điên, bọn hắn liền không nên nhập này bí cảnh, nhưng bây giờ cái gì đã trễ rồi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu. Một đạo nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phát giác thanh tử sắc lưu quang, từ nơi xa một khối phong hóa cự thạch đâm ảnh bên trong phát sau mà đến trước, vượt qua hư không, vô cùng tinh chuẩn đâm vào đạo kia phi kiếm màu vàng nóng phía cạnh. Đinh. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, phi kiếm màu vàng nóng bị đâm đến lệch ra, linh quang bùng lên, sát vương huynh lọn tóc bay qua, thật sâu nhập vào sau mới trong cát đá, nổ tung một cái cháy đen hô to. Kia tử cực tông tu sĩ biến sắc, đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn bắn về phía lưu quang đến chỗ, quát lên, ai? Kia quỷ trên mặt đất vương huynh cùng mập lùn tu sĩ, nguyên bản đã nhắm mắt đợi chết, chỉ cảm thấy lăng lệ kiếm phong đập vào mặt, tử vong hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nhưng mà mong muốn kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến, chỉ có một tiếng thanh thúy va chạm cùng sau lưng cát đá bạo liệt chầm đủ. Hai người toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt ra, đầu tiên là mở mịt, lập tức khó mà tin tưởng sờ lên cổ của mình, đầu lâu cùng tim hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia đoạt mệnh phi kiếm màu vàng nóng ai tả cắm ở sau lưng cách đó không xa, ai rung động không ngừng, mà bị kia vừa mới còn sát ý nghiêm nghị tử cực tông tiền bối, giờ phút này lại sắc mặt kinh nghi, ánh mắt như điện bắn về phía bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Là ai cứu được bọn hắn? Tại đây bí cảnh bên trong, lại có người sẽ vì bọn hắn hai cái này không có ý nghĩa tiểu tu đắc tội tử cực tông? Liên tại bọn hắn kinh nghi bất định, tử cực tông tu sĩ quát chói hai lên tiếng trong nháy mắt. Một cái u lãnh, bình thản, phản phất không mang theo mảy may cảm xúc, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây ba người trong thai thanh âm, đột ngột từ bên cạnh khối kia phong hóa cự thạch đâm ảnh bên trong vang lên, giết hướng đạo của ta. Chưa từng hỏi qua tại hạ, phải chăng quá mức tự đại một ít? Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại vô hình cảm giác các bách, để trong không khí sát ý cũng vì đó trì trệ. Nương theo lấy tiếng nói, một thân ảnh giống như quỷ mị, từ cái này nham thạch đâm ảnh bên trong chậm rãi hiện ra. Cũng không phải là cấp tốc xông ra, mà là phản phất nguyên bản liền cùng kia mảnh âm ảnh hòa làm một thể, giờ phút này chỉ là bóc ra mà ra, từ hư hóa thực. Chính là đổi một thân không đáng chú ý áo bào màu đen, khí tức thu liệm đến gần như hư vô Lâm Trường Hành, giờ phút này chính là Phương Nguyên khuôn mặt. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản, ánh mắt thậm chí không có đi nhìn kia vừa kinh vừa sợ tử cực tông tu sĩ, mà là trước nhìn lướt qua trên mặt đất sủi lơ, trận mắt hốc mồm Vương Minh hai người, phản phất thật chỉ là tại xác nhận mình dẫn đường an nguy. Vương Minh cùng mập lùn tu sĩ đầu góc ông một tiếng, triệt để bối rối. Hướng dẫn đường. Vị này thần bí tiền bối, vậy mà xưng hô bọn họ là dẫn đường. Bọn hắn lúc nào thành người khác dẫn đường? Mà lại, vị tiền bối này là lúc nào đi theo phía sau bọn họ? bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Nhưng bộ lù ẩn như thế nào, trở về từ coi chết cuồng hỉ trong nháy mắt chìm bọn hắn. Hai người cơ hồ là liên tục lăn bò chuyển đến Lâm Trường Hành trước người cách đó không xa, như là tìm được chủ tâm cốt, lại là kính sợ lại là cảm kích nhìn xem đạo kia cũng không tính khôi ngô, lại tại giờ phút này lộ ra vô cùng cao lớn bóng lưng. Kia tử cực tông tu sĩ con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Hắn vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có phát giác được phụ cận còn ẩn giấu đi người thứ ba, mà lại đối phương ra tay chi tinh chuẩn, thời cơ chi xảo diệu, thời hợt liền phá hết phi kiếm của mình một kích, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là trên người đối phương khí tức tối nghĩa khó hiểu, rõ ràng đứng tại trước mắt lại có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, ngay cả cụ thể tu vi đều khó mà phán đoán chính xác. Người dẫn đường, tử cực tông tu sĩ cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh nghi, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía Lâm Trường Hành, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, cũng đã mang tới mấy phần cẩn thận. Các hạ người nào, có biết ngăn cản ta tử cực tông làm việc hạ tràng? Lâm Trường Hành lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất tại nhìn một kiện không có sinh mệnh đồ vật. Ta là người phương nào, không có quan hệ gì với ngươi. Còn hạ tràng, hắn có chút dừng lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho không khí chung quanh đều phản phất lạnh mấy phần. Ta chỉ biết là đụng đến ta người cần nỗ lực giá phải trả, mặc kệ ngươi là tử cực tông vẫn là cái gì khác. Cuồng vọng, tử cực tông tu sĩ giận quá thành cười, hắn thân là đại tông môn người, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Đối phương mặc dù thần bí, nhưng đã dám vì hai cái phế vật tu sĩ ra mặt, nghĩ đến cũng không phải cái gì khó lường đại nhân vật, nói không chừng chỉ là am hiểu ẩn nấp mà thôi. Đã ngươi muốn chết, bản công tử liền thành toàn ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi, tử cực tông chấp sự, kim chỉ đường. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, kia cắm vào cắt đá phi kiếm màu vàng nóng chanh một tiếng bay trở về, treo ở trước người, thân kiếm kim quang tăng vọt, phát ra ong ong chiến minh. Đồng thời, quanh người hắn pháp lực phồng lên, chút cơ hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, áo bào bay phất phới, hiển nhiên là phải vận dụng chân chính thủ đoạn. Lâm Trường Hành nhìn đối phương khí thế hung hăng bộ dáng, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giọng niệm ai. Kim Triển Đường, danh tự không sai. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, phản phất chỉ là tùy ý hoạt động một chút ngón tay, đáng tiếc, chỉ xứng xuất hiện tại trên bia mộ. Kia Vương huynh cùng mập lùn tu sĩ, giờ phút này ngồi liệt, nhìn qua phía trước đạo kia bình thản không có gì lạ bóng lưng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy như sóng to gió lớn kinh hãi cùng khó nói lên lời bội phục. Sau đó bọn hắn tận mắt thấy, kia tử cực tông chấp sự Kim Triển Đường nổi giận ra tay. Quanh thân kim quang lấp lánh, trôi này phi kiếm màu vàng nóng càng là phát ra chói tai rít lên, trên thân kiếm ngưng tụ kim thuộc tính pháp lực cuồng bạo vô cùng, dẫn tới không khí chung quanh đều đôm nốt rung động, hiển nhiên là muốn thi triển loại nào đó uy lực cực lớn kim thuộc tính thuật pháp. Kia thanh thế, để hai cái tu sĩ cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ suốt đời khó quên. Đối mặt Kim Triển Đường thanh thế thật lớn lên tay, kia áo bào đen thân ảnh, căn bản không có mảy may nói nhảm hoặc triển khai tư thế ý tứ. Ngay tại Kim Triển Đường bấm niệm pháp quyết niệm chú, phi kiếm kim quang kéo lên đến đỉnh điểm, thuật pháp sắp dâng lên mà ra trong nháy mắt đó, một cỗ nồng đậm vô cùng mây mù chi khí bao phủ xuống, đem bốn người đều bao phủ ở bên trong, sau đó cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó, không có chói mắt linh quang bộc phát, không có đinh thai nhức óc quanh mình, chỉ có một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ răng rắc âm thanh, phản phất là cái gì đồ vật bị trong nháy mắt bóc gãy. Tiếp theo một cái chớp mắt, sương mù tan đi. Kim Triển Đường kêu biểu tình dữ tợn, khuấy động pháp lực, cùng trên phi kiếm sáng chói kim quang, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, sau đó, đột nhiên ngưng kết, tiêu tán. Trước người hắn không biết khi nào đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh, mà cổ của hắn lúc này đang bị một con thon dài để mắt, khớp xương rõ ràng tay, thời hợt soạn ở Kim Triển Đường hai mắt đống nhiên lồi ra, tràn đầy cực hạn kinh ngạc, sợ hai cùng mở mịt, hắn tựa hồ nghĩ cúi đầu nhìn về phía mình cổ, lại ngay cả động tác này đều không thể hoàn thành. Quanh người hắn phồng lên pháp lực như là quả cầu da xì hơi giống như cấp tốc hể vải xuống dưới, trôi này uy phong lấm lấm phi kiếm màu vàng nóng vậy bịch một tiếng, linh quang mất hết, rớt xuống đất. Lập tức áo đen thân ảnh bàn tay buông ra, Kim Triển Đường thân hình cao lớn lung lay, mềm mềm hướng sau bổ nhào, kích thích một mảnh bụi đất. Khí tức hoàn toàn không có, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết. Một vị trúc cơ hậu kỳ, xuất thân tử cực tông, thi triển cường đại thuật pháp sắp đến tu sĩ, lại bị đối phương như thế hời hợt, gần như phương thức quỷ dị, trong nháy mắt giết. Ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Vương Minh cùng mập lùn tu sĩ há to miệng, như là hóa đá đồng dạng, đầu góc trống rỗng. Chương 361, nghi ngờ dày đặc, tao nộ câu cá, lại được thái sơ kiến mục, lấy được thật lâu nguyên ẩn quyết. Một, chương 361, nghi ngờ dày đặc, tao nộ câu cá, lại được thái sơ kiến mục, lấy được thật lâu nguyên ẩn quyết. Một, thuần sát. Như ngắt trứng gà giống như thuần sát. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Trên lệnh vậy mà lớn đến tình trạng như thế. Vị này cứu bọn hắn, gọi bọn họ là dẫn đường tiền bối tu vi, đến tột cùng đến loại nào khủng bố trình độ. Vương Minh cùng mập lùn tu sĩ chỉ cảm thấy đại nào đứng máy, tràn ngập vô tận kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Cổ họng càng là không tự chủ được khẽ nhúc nhích, nuốt nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chỉ cảm thấy đạo kia lặng yên đứng yên thân ảnh màu đen. Tất nhiên là cái gì nhiều năm lắm mà, bây giờ xuất thế, lẫn vào bí cảnh, đảo loạn phong vân. Đây chẳng phải là mới ra mông sói, lại vào miệng bọn. Liều mạng ngăn chặn kinh hãi, trong đầu bắt đầu cuộc chuyện, suy tư cầu sinh chi pháp. Lâm Trường Hành thần thức ngoại phóng, giám sát hết thảy, không có khả năng chân chính đem phía sau lưng giao cho hai người kia, cho dù là bọn họ tu vi chỉ xứng xưng là sâu kiến, cũng không thể. Lâm Trường Hành vẫn luôn tại ngăn chặn lật thuyền trong mương khả năng xuất hiện, đối đãi bất cứ địch nhân nào, ngầm sát ý người, tiềm ẩn uy hiếp chờ chút, đều là toàn lực ra tay, truy cầu nhất kích tất sát. Hồ Lâm Trường Hành lại lần nữa vây tay, kim triển đường thi thể kia rủ xuống đầu lâu, tự động chui được Lâm Trường Hành dưới bàn tay, chỉ thấy tay phải hắn năm ngón tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên trán. Siêu hồn. Cương đại thần thức cậy mạnh xông vào kim triển đường còn chưa bắt đầu tiêu tán hồn phách bên trong, nhanh chóng lật xem hắn ký ức. Một chút người tu hành chuyện xưa, kinh lịch, bí cảnh đã biết tại nguyên điểm phân bố, cùng kim triển đường người nắm giữ một chút bí cảnh tình báo. Như là đèn kéo quân giống như tại Lâm Trường Hành trong đầu góc hiện lên. Nhưng liên quan tới Tử Cực Tông lần này bí cảnh hành trình mấu chốt kế hoạch, tổng thể mục đích, an bài điều lệnh chờ chút, đều không thể rõ biết. Vẫn là cô ý bị che giấu. Chân đang chân nhân tự tay hạ cấm chế. Coi ba động, Lâm Trường Hành mí mắt liên tục vượn, không khỏi thất kinh. Cực kỳ hiếm thấy, không phải đặc thù bí ẩn, trên cơ bản sẽ không từ chân đan chân nhân tự tay hạ cấm. Lại liên tưởng đến hắn trước đó cảm thấy được, hư hư thực thực chỉ hướng biến cố dấu vết để lại. Hẳn là trong này quả thật có cái gì kinh người bí ẩn, Tử Cực Tông lưu đồ quá lớn. Lâm Trường Hành sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chớp liên tục. Thông thường mà nói, bình thường phong tồn ký ức cấm chế, chân đan chân nhân ra tay tồn tại phá giải khả năng, dùng đại pháp lực ngăn cách sau xóa đi. Nhưng nếu cấm chế từ chân đan chân nhân tự tay chống hạ, cho dù là mạnh hơn chân đan chân nhân, cũng là khó mà ngăn cách, thăm dò. Lúc này, trừ phi Nguyên Anh chân quân ra tay mới có thể. Cho nên, Tử Cực Tông cử động lần này là đang gạt chân đan chân nhân. Mà tham dự bí cảnh, cũng có được chân đan chân nhân chỉ có Cực Nam Cung. Nhớ tới điểm này, Lâm Trường Hành tựa như mò tới một chút trong đó cạnh góc. Một lát sau, Lâm Trường Hành thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc. Lần này thu hoạch không nhỏ, đối giáp tử bí cảnh tình huống nội bộ có rõ ràng hơn hiểu rõ. Mặc dù nghi hoặc cũng nhiều hơn, nhưng ban sơ mục đích xem như là đến. Đem thi thể trực tiếp thu hồi, như cũ chôn ở Hồ Thiên Phúc địa bên trong, đã có thể cung cấp linh lực, lại có thể tăng thêm là thổ địa độ phì, lại có túi chứa vật bên trong một bút thu nhập thêm, xem như thực hiện một cá ăn nhiều. Làm xong những này, hắn lúc này mới quay người, nhìn về phía vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất, mà không còn chút máu Vương huynh hai người. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục lăn bò quỷ tốt, dập đầu như dã tỏi, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa. Không cần. Lâm Trường Hành tự nhiên biết đây là tu sĩ bình thường cầu sinh trái tim, cũng không ghét, đồng thời nhàn nhạt mở miệng đánh gãy bọn hắn biểu trung tâm, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, các ngươi xác thực tính vì ta mang theo đường, bớt đi một chút công phu. Hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện hai lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc sẫm trắng, tản ra kỳ dị mùi thuốc đang dược. Đây là thêm lượng bản bong trần đan. Lâm Trường Hành bình tĩnh nói, ăn vào về sau sẽ quên gần nhất trong vòng 12 canh giờ phát sinh sự tình, nhất là gần 6 canh giờ bộ phận. Dược tính ôn hòa, đối thần hồn không tổn hao gì, chỉ là xóa đi ký ức, mê man trong lát. Các ngươi cần phải phục dụng. Ta cũng không phải cái gì thích ép buộc người khác người, phương án tại đây, các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Vương Minh cùng mập lùn tu sĩ sắc mặt chấp nhận, liếc mắt nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên cùng. Nhẹ nhõm. Chỉ là muốn quên một ngày này nhiều kinh lịch. Bao quát tập sát, được cứu, cùng mắt thấy vị tiền bối này thực lực kinh khủng cùng đánh giết Tử Cực Tông tu sĩ chẳng cảnh. Bọn hắn rõ ràng hơn, đây là bọn hắn có thể sống duy nhất cơ hội. Biết không nên biết đến bí mật, hoặc là chết, hoặc là quên. Vãn bối, nguyện ý phục dụng. Vương sư Minh rất nhanh làm quyết định, dẫn đầu tiếp nhận một viên đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Mập lùn tu sĩ cũng run rẩy tiếp nhận một cái khác viên, nhắm mắt ăn vào. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ mãnh liệt khí lưu bay thẳng tâm trí. Hai người ánh mắt rất nhanh trở nên mê mang, trống rỗng, lập tức ngã xuống đất, lâm vào ngắn ngủi mê mang. Cũng coi như quả quyết. Lâm Trường Hành nhìn xem bọn hắn, cũng không bổ đao. Hắn đã xác nhận hai người này xác thực chỉ là tiến vào bí cảnh tìm vận may phổ thông gia tộc thế lực tu sĩ, không quan trọng gì, giết bọn hắn cũng không chỗ tốt, dùng vong trần đan xử lý, sạch sẽ nhất. Húng chi hai người trả lại hắn mang theo một đoạn đường, mình cũng lặng yên lấy bọn hắn giết yêu thành quả, bây giờ cứu bọn hắn, xem như thanh toán xong. Hắn vất tay dọn dẹp hiện trường đánh nhau vết tích, sau đó tại mặt đất dùng kiếm mang đánh ra một cái hố, đem trên mặt đất mê man hai người quét vào trong đó, một lần nữa che đậy dấu đi. Miễn cho ngủ bị đi ngang qua tu sĩ, yêu thú, xem như bí cảnh quà tặng, thuận tay chém giết, ăn hết. Hai long nhẹ gật đầu, Lâm Trường Hành thân ảnh lóe lên, kề sát đất mà đi, đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Vương Minh cùng mập lùn tu sĩ yếu ớt tỉnh lại, mở mịt phá đất mà lên, ngồi dậy, nhìn nhau, lại nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Chúng ta, đây là ở đâu? Vương Minh luốt luốt nở về Thái Dương, cảm giác ký ức có chút mơ hồ, giống như là tiến bí cảnh, sau đó truyền tống đến sa mạc. Mập lùn tu sĩ cố gắng nhớ lại, lại chỉ nhớ rõ tiến vào quang môn sau mê muội, cùng một chút vụ vặt liên quan tới sa mạc cùng ốc đảo mơ hồ đoạn ngắn, lại sau này liền là trống rỗng. Nhưng chúng ta làm sao lại tới đây, còn bị chôn ở ngôi mộ bên trong? Không biết. Làm sao xui xẻo như vậy, được rồi. Chúng ta mau chóng rời đi cái này tà môn địa phương quỷ quái. Vương Minh mắng một câu, hai người đứng người lên, mang theo không hiểu trống không hoảng hốt cảm giác, chuyển cái phương hướng, một trước một sau bước nhanh ly khai. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, mình từng khoảng cách tử vong cỡ nào gần, lại từng may mắn bị ai cứu, càng sẽ không nhớ kỹ, vị yết như là ma thần trong nháy mắt xóa bỏ Tử Cực Tông chấp sự thần bí thân ảnh. Mà Lâm Trường Hành sớm đã bằng vào từ kim triển đường trong trí nhớ, mới lấy được cảng sát thực tỉ mỹ sát thực dư đồ tin tức, điều chỉnh phương hướng, hướng phía khu hoạch tâm hối hạ lao đi. Không còn sẽ hai mắt đen thui, mê đầu đi loạn. Lúc này, bí cảnh chuyến đi, đối với hắn mà nói, mới vừa tiến vào chính đề. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đấu tranh chém giết cũng tại giáp tử bí cảnh bên trong các nơi phát sinh. Bởi vì theo chúng tu tiến lên, vận động, chạm mặt là tất nhiên. Nếu như thực lực bọn hắn tương tự, phần lớn là ăn ý sai thân mà qua, cũng không chiến đấu. Bảo tồn thực lực cùng trạng thái. Bởi vì lúc này, tư nguyên còn chưa có bắt đầu thu thập, trong túi trữ vật thu hoạch có hạn, cũng không giàu có, lại thêm thủ đoạn đều không có làm sao tiêu hao, lúc này cùng thực lực tương tự tu sĩ đấu pháp dễ dàng lưỡng bại câu thương, còn thu hoạch giải rác, càng đem đánh mất về sau càng bảo vật quý giá tranh đoạt quyền, cũng không có lợi. Nhưng nếu như đụng phải chính là kẻ yếu, không có lợi và hại mà nói, tự nhiên ra tay, tiện tay giết, cũng không gánh vác. Cho nên, một vòng này va chạm, chỉnh thể mà nói, là cường giả đối kẻ yếu thanh tẩy. Nhưng cũng có chút gia tộc thế lực nhỏ tu sĩ, tự biết nhỏ yếu, thế là nhạy bén tại bí cảnh mở ra ban sơ 3 năm ngày trốn, giấu cực kỳ chặt chẽ, cũng không lộ diện. Chờ cường đại tu sĩ đều không sai biệt lắm tiến về khu hoạch tâm về sau, mới lặng yên xuất hiện. Thuận bí cảnh biên giới chi địa, bắt đầu thăm dò, cũng không sâu nhập nửa điểm. Vận khí tốt người, là thật có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, phát tài. Một mặt là bởi vì, giáp tử bí cảnh càng đi bên dưới, diện tích liền càng lớn, chớ nói hơn 100 tên tu sĩ, liền là lại nhiều mấy lần, cũng thăm dò không hoàn toàn, tất nhiên sẽ có địa vực bị bỏ sót, trong này rất có thể liền có bảo vật, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Một phương diện khác, những bảo vật này khả năng liền là bậc 2 trung phẩm, bậc 2 hạ phẩm dáng vẻ, nhìn cấp bậc không cao, tông môn tu sĩ cấp cao cũng chướng mắt. Nhưng một khi là bị bỏ sót, rất có thể liền sẽ yên tâm sinh trưởng, tích lũy trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Năm này phần vừa lên đến, giá trị là đủ để cùng bậc 3 bảo vật cùng so sánh. Mà lại thủ hộ yêu thú cũng không gặp qua tại cường đại, cùng khu hoạch tâm căn bản không thể so sánh, mức độ nguy hiểm cũng hạ xuống. Cho nên, trở thành không ít tu sĩ lựa chọn hàng đầu sách lược. Kết quả ý tưởng như vậy tu sĩ nhiều, tại biên giới khu gặp phải tỷ lệ cũng lớn, không tránh khỏi cũng hung hăng giết chóc. Nhưng độ chấn động lại là không sánh bằng khu hoạch tâm cùng đi hướng khu hoạch tâm trên đường. Hồ Lâm Trường hành tại một mảnh rậm rạp trong cổ lâm y mắng ghé qua, thân hình tại pha tạp bóng cây cùng từng cục dây leo ở giữa lúc gần lúc hiện, như là trong rừng u linh. Chương 361, nghi ngờ dày đặc, tao ngộ câu cá, lại được thái sơ kiến mục, lấy được thật lâu nguyên ẩn quyết. 2, chương 361, nghi ngờ dày đặc, tao ngộ câu cá, lại được thái sơ kiến mục, lấy được thật lâu nguyên ẩn quyết. 2, nhờ vào cảnh giới đại thành đũ ảnh độn không quyết cùng liễm tức yêu pháp hắn cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, khí tức thu liễm hiệu quả không tệ. Đoạn đường này đi tới, có chút thuận lợi. Có lẽ là bởi vì hắn con đường tiến tới tương đối bám bẻ, có lẽ là vận khí của hắn vấn đề, lại chưa gặp được cái khắc mắc không mở tu sĩ cản đường phục kích, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Trên đường, hắn cũng gặp phải một chỗ linh khí giạt rào tại nguyên điểm. Là một chỗ sinh trưởng tại vách núi khe hở bên trong một lùm tinh huy lan thủ hộ lấy nó là một đám bậc 2 sắc màu ong độc. Lâm Trường Hành không có tốn nhiều tay chân, dùng ngự hỏa lộng diễm cùng ngũ nguyên băng hỏa tùy tiện đem bọn này hung hãn đánh tới ong độc băng phòng, chém giết, đưa chúng nó trông coi linh thực bỏ vào trong túi. Sau đó Lâm Trường Hành phát hiện, bọn này sắc mỏ ong độc trong cơ thể ngược lại là ẩn dưỡng ra mỏng manh tinh huyết, bất quá bọn chúng chính là trọc sắt cấp bậc, không cách nào hấp thu sử dụng. Cũng làm cho hắn đáng tiếc hồi lâu, chỉ có thể đem bọn họ tổ ong lấy đi, đưa vào hồ thiên phúc địa bên trong, trong đó ong kén có thể làm bạch ngọc chu ma đồ ăn. Không nói chuyện lại nói đến, Lâm Trường Hành trải qua dò xét, xác định con kia công bạch ngọc chu ma trong cơ thể cũng bao hàm tinh huyết, nhưng so cùng cấp tiểu thanh thiếu đi quá nhiều, chỉ có một giọt dáng vẻ, cũng có ít, mà lại độ tinh khiết hỗn tạp rất nhiều. Lâm Trường Hành đoán chừng, nếu như mình trực tiếp rút ra, không nhỏ có thể sẽ đem này nhện mệnh cũng cùng một chỗ rút đi. Rốt cuộc bậc 2 kỳ trùng, vẫn là trùng. Tinh huyết ít, tuổi thọ ngắn, phần lớn dựa vào trùng quần số lượng là chiến, tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhìn đến cái này bí cảnh bên ngoài, tranh đấu sắc thực ít đi rất nhiều, có lẽ là đều hướng phía khu vực hạch tâm tụ tập. Lâm Trường Hành một bên đi nhanh, một bên âm thầm suy nghĩ. Căn cứ siêu hồn có được tin tức, này bí cảnh đại khái có thể chia làm biên giới khu, bên ngoài khu, vòng trong khu cùng khu hạch tâm. Biên giới khu cùng bên ngoài khu, mức độ nguy hiểm thấp, nhưng thu hoạch cũng có hạn. Vòng trong khu thì phong hiểm tăng nhiều, sẽ có thượng cổ cấm chế, khốn trận sát trận xuất hiện, hẳn là thượng cổ tu sĩ chủ yếu kiến thiết khu vực, đồng thời vết nứt không gian cũng sẽ ngẫu nhiên hiện hiện, dấu kín vô hình, một khi không cẩn thận đụng vào, chỉ có ngay cả người mang thịt bị cắt mở hai nửa, bộ phận bị thôn phệ là giả không kết quả. Đồng dạng, trong đó ẩn chứa bảo vật cấp độ cũng không phải biên giới, bên ngoài khu có khả năng bằng được. Ngay tại Lâm Trường Hành coi là có thể một đường vô kinh vô hiểm tiến vào vòng trong khu được lúc, mũi đông nhiên hơi động một chút. Một cỗ nhàn nhạt, tựa như đã tán phát hơn nửa ngày mùi máu tanh, thuận trong rừng gió nhẹ, từ tiền phương cách đó không xa bay tới. Có người chết, mà lại chết một đoạn thời gian ngắn. Lâm Trường Hành thân hình đỗng nhiên dừng lại, như là một mảnh lá rụng giống như lặng yên không một tiếng động dán tại một gốc cổ thụ to lớn về sau, hắn không có lập tức tùy tiện áp tới xem xét, tại bí cảnh loại địa phương này bất kỳ cái gì dị thường đều có thể là chí mạng cả bấy. Ông hắn hai con người thần quang lặng yên vận chuyển tới cực hạn, đồng thời cường hành đến vượt qua giả đan thần biết cũng như vô hình mạng nện, cẩn thận mà tinh vi hướng lấy mùi máu tanh truyền đến phương hướng lan tràn mà đi. Đầu tiên nhìn đến là trong rừng một mảnh nhỏ tương đối khoáng đạt đất trống. Trung ương đất trống, một bộ thân mang màu xanh nhạt bảo phục thi thể nằm ngang ở địa, trang diện cực kỳ thảm liệt. Thi thể trên thân hiện đầy dữ tợn cắn xé vết chảo, nhất là phần ngực bụng bị cứ thế mà phá vỡ một cái độc lớn, nội tạng không cánh mà bay, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân bãi cỏ cùng lá rụng. Kia xanh nhạt bảo phục kiểu dáng chính là Cực Nam cung đệ tử phục sức. Cực Nam cung đệ tử bị yêu thú đánh giết gặm ăn. Lâm Trường Hành trong lòng kinh ngạc. Cực Nam cung đệ tử thực lực phổ biến không yếu, tối thiểu trúc cơ hậu kỳ, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Cái này bí cảnh bên trong yêu thú, quả nhiên hung hãn. Nhưng mà, khi hắn thần quang cùng thần thức càng cẩn thận đảo qua thi thể chung quanh lúc, trong lòng lại là bỗng nhiên trầm xuống. Không thích hợp. Thi thể chung quanh mặc dù vết máu loang lổ, nhìn như trải qua kịch liệt vật lộn, nhưng một chút chi tiết lại khó mà cân nhắc được, yêu thú dấu chân cùng phá hư vết tích cùng thi thể vết thương chí mạng vị trí có chút hơi không cân đối, mùi máu tanh tuy có, nhưng không có yêu thú lưu lại nồng đậm tanh tưởi yêu khí, mấu chốt nhất là, thi thể bên hông, một cái nửa chặn nửa che, nhìn như trong lúc lơ đãng từ tổn hại quần áo hạ lộ ra túi chữ vật, đang phát ra yêu đất nhưng rõ ràng linh lực ba động. Quá tận lực. Một cái trước đây không lâu bị yêu thú xé nát gặm ăn tu sĩ, hắn túi chữ vật sẽ vừa lúc như thế dễ thấy lưu tại chỗ cũ. Câu cá. Lâm Trường Hành trong nháy mắt minh bạch. Cái này căn bản không phải yêu thú nào tập sát hiện trường, mà là một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Mục đích đúng là lợi dụng Cực Nam cung đệ tử thân phận sức hấp dẫn, dị thường phong phú thân gia, cùng nhìn như thảm liệt lại có cơ hội để lợi dụng được hiện trường, dẫn dụ lòng tham tu sĩ lên trước nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn không chút biến sắc, thần quang như điện, tỉ mỉ liếc nhìn xung quanh chỗ đất chống mỗi một tấc đất, mỗi một phiến lá cây, mỗi một đạo âm ảnh. Rất nhanh, Lâm Trường Hành phát hiện mánh khỏe. Tại đất chống hai bên trái phải, khoảng cách thi thể ước chừng hai bên ngoài hơn 10 trượng hai quả cần mấy người ôm hết cổ thụ che trời về sau, đều có một đạo cực kỳ yếu ớt, cơ hồ cùng chung quanh cây cối linh khí, âm ảnh hoàn toàn hòa làm một thể khí tức. Nếu không phải Lâm Trường Hành thần quang đã đạt lập tức cực hạn, đối linh lực, khí tức phân tích rõ nhập vi, cơ hồ khó mà phát giác. Hai người này thi triển ẩn nặc thuật cực kỳ tinh diệu, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, lựa gạt được thần trí của hắn, hiển nhiên là chuyên môn vì phục kích mà chuẩn bị. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, khí cơ thu liệm đến gần như trạng thái quy tức, như là hai đầu tối kiên nhẫn rắn độc, yên tĩnh chờ đợi con mồi bước vào tử vong khu vực. Hai cái trúc cơ hậu kỳ, mai phục tại đây, lấy thi thể làm mồi nhử, tâm ngoan thủ lạn, toàn tính không nhỏ. Lâm Trường Hành trong nháy mắt đánh giá ra tu vi của hai người, trong lòng cười lạnh. Cực Nam cung nội bộ, nhìn đến cũng không phải bền chắc như thép, hoặc là thi thể này bảo phục căn bản chính là hàng giả, tận lực chuẩn bị tới làm ngụy trang cả bẫy. Hắn không chút do dự, càng sẽ không đi xúc động cái kia rõ ràng mồi nhử. Thân hình như là hòa tan tại âm ảnh bên trong, liễm tức yêu pháp toàn lực thôi động, khí tức hoàn toàn biến mất, liên tâm nhảy, nhiệt độ cơ thể đều xuống tới thấp nhất. Mặc dù lần trước đề cập liễm tức yêu pháp không đủ dùng, nhưng đó là nhằm vào chân đan tu sĩ mà nói, đối với trúc cơ tu sĩ, muốn lừa bịp mà qua, còn là không lớn vấn đề. Hồ Lâm Trường Hành như là một con giữa khu rừng phiêu đạn u linh, mượn nhờ cây cối hiểm hộ, cùng tự nhiên sức gió bảy nâng, hướng phía bên trái cái kia trúc cơ người phục kích vị trí, lặng yên im lặng sờ soạn. Mấy trăm trượng khoảng cách, rất nhanh liền có thể tiếp cận. Bên trái cổ thụ về sau, tên kia trúc cơ người phục kích, toàn thân bao phủ tại một tầng cùng vỏ cây nhan sắc, hoa văn cơ hồ giống nhau như lúc ngụy trang linh quang hạ, chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trung ương đất chống mồi, thần thức cũng chủ yếu bao trùm tại con mồi trung quanh, đối sau lưng cái này lặng yên không một tiếng động tới gần tử thần, không có chút nào phát giác. Ngay tại hắn lại một lần nữa đem thần thức đảo qua bốn phía, bởi vì khoảng cách đủ gần, phát giác được sau lưng một chút dị thường, liền đã bị kéo vào trong ảo cảnh. Từ một khí thuốc dục gây ảo ảnh yêu pháp, người này sững sờ, tâm thần lập tức xuất hiện một chút thư giãn. Thời cơ. Hưu. Lâm Trường hành động. Hắn giống như quỷ mị từ phía sau cây âm ảnh bên trong trồi lên, tay trái nhanh như thiểm điện, một đạo uyên băng diễm ánh lửa, vô cùng tinh chuẩn rơi vào đầu của hắn phía trên, đem nó băng phong, cũng phủ kín lại đối phương miệng mũi. Lạnh vô cùng trong nháy mắt đóng băng hắn bộ mặt cơ bắp cùng dây thanh, ngay cả kêu đau một tiếng đều không thể phát ra. Đồng thời, há mồm phun ra tím xanh phôi kiếm đã như là độc xà thổ tín, từ phía sau não lặng yên không một tiếng động đâm vào, trong nháy mắt phá hủy to lớn não cùng thần hồn. Toàn bộ quá trình, nhanh, chuẩn, hung ác, tĩnh. Tên địa trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thậm chí không minh bạch xảy ra chuyện gì, thần thái trong mắt liền đã triệt để ảm đạm, thân thể mềm mềm ngã xuống, bị Lâm Trường Hành khống chế, thu nhập Hồ Thiên Phúc Địa bên trong, phòng ngừa phát ra tiếng vang. Giải quyết hết một cái, Lâm Trường Hành không có dừng lại, thân hình lần nữa dung nhập tâm ảnh, hướng phía bên phải người phục kích kia kín đáo đi tới. Sau một lúc lâu, phía bên phải người phục kích tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, đồng bạn bên kia quá an tĩnh. Hắn cẩn thận vân ra một sợi thần thức, hướng phía bên trái đồng bạn ẩn tàng vị trí tìm kiếm. Ngay tại hắn thần thức ly thể, lực chú ý có chút phân tán trong nháy mắt. Xuy, một đạo cô động đến cực hạn nhạt kiếm mang màu xanh, phản phất chống rông xuất hiện, từ hắn ẩn thân cổ thụ phía trên rậm rạp cảnh lá bên trong xuyên thấu mà xuống, vô cùng tinh chuẩn từ hắn đỉnh đầu xuyên vào. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, ý thức liền lâm vào vô biên hắc ám, sinh cơ câu diện. Lâm Trường Hành thân ảnh từ trên cây bay xuống, tiện thể siêu hồn về sau, mới đưa thi thể thu hồi, dọn dẹp tất cả khả năng còn sót lại khí tức cùng vết tích. Nguyên lai hai người này đều là Cực Nam cung tu sĩ, nhưng tự biết tự thân tu vì không đủ, thủ đoạn không đủ, không cách nào cùng một đám đồng môn cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tranh chấp, đành phải tướng chủ ý đánh đến gia tộc, thế lực nhỏ cùng Tử Cực tông cùng cấp tu sĩ trên thân. Giết người đoạt bảo, cản đường giàu to. Thi thể này thì là một cái đi ngang qua không may tu sĩ cung cấp bị bọn hắn chém giết về sau, mặc lên nhà mình phục sức, giả tạo yêu thú giết người tràn diện. Hấp dẫn không may người. Mùi nhử trong túi chữ vật thạt thì là một loại tên là chậm thần vụ kịch độc chi vật, có thể ăn mòn thần thức. Chỉ cần tu sĩ mở ra, thăm dò vào thần thức, liền sẽ lây nhiễm thần thức, làm cho tê liệt, trở nên chỉ độn vô cùng. Đối với chúng độc người đến tiếp sau đấu pháp, dò xét, đều là cực lớn suy yếu. Nhưng mà loại này xảo diệu bố trí, mới khai trương một lần, liền đá vào tấm sắt, hai tu sĩ liền không giải thích được trận đầu. Chương 361, nghi ngờ dày đặc, tao nộ câu cá, lại được Thái Sơ kiến mục, lấy được thật lâu nguyên ẩn quyết. 3, chương 361, nghi ngờ dày đặc, tao nộ câu cá, lại được Thái Sơ kiến mục, lấy được Thận Lâu Huyền ẩn quyết, và đem mồi nhử cùng nhau thu hồi Lâm Trường Hành, không chút do dự quay người ly khai, thân ảnh cấp tốc biến mất tại rừng sâu rậm rạp, phản phất chưa hề từng xuất hiện ở đây. Trong cánh rừng này đất trống, rất nhanh khôi phục tĩnh mịch. Trầm thân vụ, ẩn thân một chỗ sơn động bên trong, Lâm Trường Hành bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm, nhìn về phía mồi nhử túi chứa vật cùng một cái đen kịt cổ dài bình. Rất là kinh ngạc, lại còn có thứ đồ tốt này, có thể ăn mòn thần thức. Bởi vì tu sĩ đại bộ phận thực lực đều cùng thần thức có quan hệ, đặc biệt là đấu pháp lúc liệu địch tiên cơ cùng thần thức điều khiển linh khí, pháp bảo chờ đều như thế, một khi thần thức bị hạn chế, tu sĩ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực đều là chiến đấu tài tình tuyệt hảo. Loại vật này dùng để ơ người, cực kỳ dùng tốt. Lâm Trường Hành trong đầu trong nháy mắt liền có vật này phương pháp sử dụng, mỹ tư tư thu hồi về sau, phục mà cảm khái nói, đáng tiếc liền là lượng thiếu một chút, tăng thêm dùng làm mồi nhử trong túi chứa vật phân lượng, tổng cộng bắt đầu. Nhiều nhất dùng cái 2 lần liền không có. Nhưng hắn cũng không tham, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Chợt lại nhanh chóng kiểm tra một chút hai tên người phục kích trên người túi chứa vật, quả nhiên phát hiện Cực Nam Cung thân phận lệnh bài cùng một chút vật phẩm, xác nhận bọn hắn Cực Nam Cung đệ tử thân phận, nhưng bên trong tài vật cũng không nhiều, đồ vật, đan dược, phù lục các loại vật phẩm cũng không phải ít. Đáng tiếc, Lâm Trường Hành thở dài, đoán được đại khái. Hai người này khi tiến vào bí cảnh trước đó, ngoại trừ đem đấu pháp tương quan đồ vật, phù lục các loại vật phẩm mang lên, cái khác thí dụ như linh dược, linh thạch, linh tài chờ cũng không có đưa vào, hư hư thực thực cái khác thả ở, hiển nhiên bọn hắn là đến nhập hàng mang những này vô dụng, một khi tự thân rơi vào, ngược lại cho người khác làm áo cưới. Lời tuy như thế, nhưng nhân thủ 2-3 kiện bậc 2 thượng phẩm linh khí, coi như 60 bán hai tay, cũng vượt qua 15 vạn hạ phẩm linh thạch, tức 1500 trung phẩm linh thạch. Lại thêm thượng vàng hạ cám đan dược phụ lục, cùng giết người cấp của tới vật phẩm, cũng tiếp cận 2500 viên trung phẩm linh thạch. Mặc dù không có trong tưởng tượng phát nhanh, nhưng thu hoạch vẫn như cũ không ít. Tiếp nhận sự thật này, Lâm Trường Hành vẫn không hề từ bỏ tại túi chứa vật bên trong tìm kiếm, lại còn thật tại cạnh góc tạp vật bên trong, tìm ra hai kiện để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Một là một quyển có thêu vân văn cổ pháp quyển trụ. Mở ra đơn giản xem xét, phía trên tình lình ghi lại một loại thuật pháp. Một cái khác trong túi chứa vật có một khối ghi lại đồng dạng nội dung thẻ ngọc, hẳn là hai người cộng đồng phát hiện, cộng đồng có được. Hẳn là hai người này mới thi triển cường hãn ẩn nạp thuật, lại có thể che đậy hắn vượt qua giả đàn kỳ thần thức. Quyển trục khúc dạo đầu, mấy cái cổ pháp chữ triện đập vào mi mắt, Thận Lâu Huyền ẩn quyết. Pháp quyết này cũng không phải là đơn thuần liễm tức hoặc ngụy trang, mà là một loại cực kỳ cao minh huyễn, ẩn kết hợp thuật pháp, cao cấp thuật pháp, cao cấp bình thường đối ứng kết đan kỳ, nhưng cũng không phải là trúc cơ kỳ không thể tu luyện, mà là chỉ tại kết đan kỳ lại càng dễ tu luyện tinh thần, đồng thời trạng thái cố định pháp lực có thể càng hiệu suất cao hơn thôi động, phát huy ra đủ số hiệu dụng. Tu luyện này thuật, người tu luyện cần thu thập xương mai sương chiều, mây mù vùng núi hơi nước chi tinh túy, kết hợp tự thân pháp lực, tại bên ngoài thân cấu trúc một tầng Thận Lâu sương khói. Này ai không chỉ có thể hoàn mỹ mô phỏng cảnh vật chung quanh quang ảnh, sát thái, khí tức, càng có thể bật mẹo, chiết xạ trong phạm vi nhất định thần thức do xét, khiến cho như là hải thị Thận Lâu giống như hư ảo không thật, khó mà khóa chặt bản thể. Nếu như nói Lâm Trường Hành liễm tức yêu pháp là dung nhập hoàn cảnh Thận Lâu huyễn ẩn quyết liền là thân hóa bản vật, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể ngắn ngủi hóa thành một mảnh vô hại mây mù hoặc cấm ảnh, ẩn nấp hiệu quả cực mạnh, cực kỳ cao minh, nhất là am hiểu đối kháng thần thức dò xét, khó trách mới ta kém chút cũng bị giấu giếm được. Lâm Trường Hành trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nếu có thể đem nó tinh túy kết hợp tự thân liễm tức yêu pháp sử dụng, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn ẩn nấp năng lực lại đến một bậc thang, tại ngày sau tu tiên giới cất bước bên trong càng nhiều một phần bảo hộ. Đồ tốt, chính hợp ta dùng, chỉ là đến lúc đó cần thu thập một ít tu luyện vật liệu, tương đương mà nói sẽ phiền toái một chút. Hắn đem quyển trục cất kỹ, dự định ngày sau tìm kiếm địa phương lĩnh hội. Thứ hai là một cây đen kịt giống như than, chừng hai đầu trưởng thành lớn bằng cánh tay của gỗ, thậm chí không cảm ứng được mảy may sóng linh khí. Nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Lâm Trường Hành tự nhiên lần trước tại Bích Tiêu môn hạt vực đạt được Thái Sơ kiến một mảnh vụn về sau, liền đối với cái này than đen loại vật phẩm không còn coi nhẹ, một mực chờ mong có thể lần nữa đạt được Thái Sơ kiến một mảnh vụn, luyện chế nhiều mấy cái pháp bảo phối kiếm hình thành một bộ. A, nhưng đem nó lấy ra, nâng ở trong tay, Lâm Trường Hành liền phát hiện hắn điểm đặc biệt, nặng nề, phá lệ nặng nề, một loại khó mà hình dung nặng nề cảm giác truyền đến, phản phất nâng không phải một khối gỗ, mà là một tảng đá lớn. Loại này mật độ, loại này trọng lượng, bình bình. Lâm Trường Hành nhịp tim 10 điểm hữu lực, sơ lược nhanh 3 phần, bởi vì Thái Sơ kiến một đặc thù lại lần nữa đối ứng bên trên. Lại lần nữa nếm thử, phát hiện thần thức dò xét bị ngăn cản ở ngoài, thần quang nhìn chăm chú cũng là như thế, nhao nhao mất đi hiệu lực, như cũ từng cái đối ứng. Lâm Trường Hành khỏe miệng nhịn không được giơ lên, nhưng vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, gọi ra ám hoàng huyền diễm thiêu đốt lên này của cô đến. Bây giờ ám hoàng huyền diễm so trước đó xích tiêu huyền diễm uy năng mạnh đến không hết, ngọn lửa phun ra nuốt vào, rất nhanh liền đem vật này bề ngoài cháy đen sắc ngoài bị một tia luyện đi, hiệu suất cực cao. Hắn tiếp theo xóa huyền thanh chi sắc lộ ra. Theo thời gian trôi qua, hỏa lực tăng lớn, đen kịt cọc gỗ mặt ngoài thậm chí bắt đầu hiện ra một chút cực kỳ phức tạp, thiên nhiên tạo ra chất gỗ hoa văn, những hoa văn này chẳng biết tại sao, nhìn lâu lại để người có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đồng thời, có một sợi mênh mông khí tức từ bên trong tiêu tán mà ra, rõ ràng nhưng cảm giác hay lắm. Vậy mà quả nhiên là Thái Sơ kiến một mảnh vụ. Thật sự là đạp phá dày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Hai cái này câu cá người ngược lại là cho ta đưa một phần lớn như trời hậu lễ. Lâm Trường Hành đạt được triệt để xác nhận, mừng rỡ trong lòng, yêu thích không buông tay nâng này có gỗ, dùng tay lặp đi lặp lại vớt ve bắt đầu. Chuyến này bí cảnh, chỉ là hai thứ này thu hoạch liền đã giá trị về giá vé để chuyến này không giả. Mà lại dựa theo này cọc gỗ lớn nhỏ, Lâm Trường Hành tối thiểu có thể đem hắn làm hai thanh phôi kiếm chủ tài, lại lần nữa luyện chế hai thanh phôi kiếm, tăng thêm trước đó chuôi này có thể đồng thời có được ba thanh pháp bảo thai phôi. Đến lúc đó đồng thời ngự sử ba thanh tâm ý tương thông, phẩm chất cực cao bản mệnh phi kiếm, hắn uy năng tuyệt không đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là sẽ sinh ra chất biến giống như tăng lên. Công phòng nhất thể, biến ảo vô tận. Vô luận là bố trí kiếm trận, phân quang hóa ảnh, vẫn là ứng đối phức tạp chiến cuộc, đều đem ủng có không gì sánh kịp tính linh hoạt cùng lực sát thương. Hắn phảng phất đã thấy ba thanh thần kiếm vờn quanh quanh thân, kiếm quang lôi kéo khắp nơi cảnh tượng. Bất quá Lâm Trường Hành cũng rõ ràng, phi kiếm càng nhiều, đến tiếp sau thai phôi luyện chế, ôn dưỡng cùng tăng lên, chính là một cái quá trình khá dài. Nhưng hắn có ma đạo luyện khí giá linh chi thuật, có thể cực nhanh kéo lên cái này một tốc độ. Thậm chí hắn Hồ Thiên Phúc Địa bên trong, liền có thể cung cấp giá linh pháp bảo phôi thai, là từ Thiên Minh Tử trong tay có được mặt kia vết dạn lượt bố thanh đồng tiểu kính, đoạt đến sau một mực không dùng. Hiện tại vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Ý niệm tới đây, Lâm Trường Hành đem Thái Sơ Kiến một mảnh vụn chân trọng thu hồi, thu nhập Hồ Thiên Phúc Địa bên trong, cùng Thận Lâu Huyền Ẩn Quyết quyển trục đặt chung một chỗ, treo cao mái vòm. Lại qua một ngày, Lâm Trường Hành rốt cục bước vào bí cảnh bên trong vòng trong khu vực. Thảm thực vật rõ ràng càng thêm tươi tốt, linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Biến hóa có chút rõ ràng, nhưng Lâm Trường Hành không có phất lờ, bởi vì căn cứ Kim Triển Đường nhớ được biết, vòng trong khu bên trong bốn bề nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, muốn cảnh giác yêu thú, tu sĩ cũng muốn chú ý khống trận, sát trận, cấm chế cùng giấu kín vết nứt không gian. Cho nên, Lâm Trường Hành lấy ra túi trữ vật bên trong, con duy nhất hình người bậc 2 thượng phẩm khôi lỗi, đặt ở phía trước dẫn đường. Là Yến Minh Ý gì tấn thăng bậc 2 thượng phẩm khôi lỗi sư về sau, là Lâm Trường Hành khẩn cấp luyện chế. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể giúp hắn nô ra đến. Kết quả vừa đi không mấy trăm trượng, liền phát hiện cách đó không xa một câu đổ dạng tại đất thi thể, nằm ở phía xa. Mục nát cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng chết rất lâu, trong cơ thể còn sót lại pháp lực cũng cơ hồ tan hết. Lại tới, Lâm Trường Hành nhíu mày, điều khiển con rối hình người tại chỗ cảnh giới, thần thức, thần quang thì lập lại chiêu cũ, tìm kiếm phụ cận mai phục người. Kết quả, không có một ai. Lâm Trường Hành quét đến cực kỳ tỉ mỉ, xác nhận điểm này. Xem ra là ta lo ngại, quá độ cẩn thận. Lâm Trường Hành cười một tiếng, tự giễu một tiếng, cũng lơ đễnh, đồng thời lần sau gặp được còn dạng này. Lúc này mệnh lệnh con rối hình người vượt qua thi thể tiếp tục tiến lên, Lâm Trường Hành thì dự định lách qua đi ngang qua, suy nghĩ một chút vẫn là điều khiển khôi lỗi dừng lại, tại mặt đất đánh ra một cái hố to, đem thi thể đẩy vào, chôn giấu. Coi như số ngươi gặp may, gặp ta, liền để ngươi nhập liệm nghỉ ngơi đi. Lâm Trường Hành thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không thể không nói, hắn quản linh cữu và mai táng nghiệp phục vụ làm được quá mức thuần thục, đều hình thành phản xạ có điều kiện tiềm thức, nhìn thấy thi thể không xử lý một chút không được tự nhiên. Nhưng mà, ngay tại hắn làm xong đây hết thảy, chuẩn bị quay người rời đi trong nháy mắt, hắn lưng đột nhiên cứng đờ. Một cố khó nói lên lời, băng lãnh, đạm mạc, nhưng lại cường đại đến làm người sợ hãi nhìn chăm chú cảm giác, như là vô hình lạnh châm, không có dấu hiệu nào đâm vào phía sau lưng của hắn lên. Cái này nhìn chăm chú cực kỳ mịt mờ, cũng không phải là phô thiên cái địa uy áp, mà là tinh chuẩn khóa chặt người khác, phản phất trong bóng tối có một con hờ hững con mắt, chính im lặng quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú, một, chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú, một, Lâm Trường Hành thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ánh mắt kia đảo qua vừa mới khôi lỗi chôn xuống thi thể vị trí, tiếp lấy đảo qua toàn thân hắn, phảng phất muốn đem hắn trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Dù mình, Lâm Trường Hành trong nháy mắt tê cả da đầu, quanh thân lông tơ đứng đấy, thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cưỡng ép đè xuống lập tức thoát đi hoặc quay người phản kích bản năng xúc động, duy trì lưng đối cố kia nhìn chăm chú tư thế, bắp thịt cả người cũng đã căng cứng đến cực hạn, khí huyết oanh minh rung động, pháp lực càng là tại thể nội lặng yên cao tốc vận chuyển. Đồng thời, trong lòng hắn còi báo động cuồng vang, ý niệm thay đổi thật nhanh, vì cái gì? Ta vừa rồi dùng thần thức cùng thần quang lặp đi lặp lại dò xét qua xung quanh, rõ ràng không phát hiện chút gì. Cô này nhìn chăm chú cảm giác từ đâu mà đến? Là đối phương vừa bật đến? Vẫn là đối phương vẫn ở nơi đó, mà ta căn bản không có phát hiện. Nếu như là cái trước, mặc dù đối phương thực lực kinh khủng, ẩn nấp công phu siêu tuyệt, nhưng ít nhất nói rõ mình trước đó dò xét không có trọng đại sơ hở. Nhưng nếu như là cái sau, ý nghĩ này để Lâm Trường Hành đáy lòng không khỏi sinh ra một tia kinh dị. Thần trí của hắn mạnh, viễn siêu cung cấp, đã đạt giả đan cấp độ, thần quang bốn thuật càng là viên mãn vô hạn, nhưng khám phá quá nhiều. Lại thêm không giờ khắc nào không tại vận chuyển nghe tiếng phân biệt linh bí thuật, hắn tự nghĩ đối chúng quanh năng lực nhận biết, tại trúc cơ kỳ bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm, thậm chí vượt qua bình thường giả đan chân nhân. Loại tình huống này, làm sao có thể có người một mực tiềm phục tại bên cạnh mà mình không phát giác gì? Trừ phi, đối phương ẩn nấp thủ đoạn đã đạt đến một cái hắn không thể nào hiểu được độ cao, hoặc là thực lực của đối phương viễn siêu giả đan. Nhưng này bí cảnh có thượng cổ quy tắc hạn chế, không cho phép kết đan trở lên tu sĩ tiến vào, cũng vô pháp ở bên trong đột phá bậc 3. Đây là nhiều lần bí cảnh mở ra nghiệm chứng qua thiết tắc. Lâm Trường Hành cực nhanh nhớ lại liên quan tới giáp tử bí cảnh tất cả tình báo. Nếu có kết đan tu sĩ cưỡng ép xâm nhập, nhẹ thì bị quy tắc bài xích trọng thương, nặng thì khả năng dẫn động bí cảnh cấm chế phản vệ, thân tử đạo tiêu. Các tông môn cũng sẽ không để chân quý kết đan chân nhân bước lên này phong hiểm. Trên lý luận, tại đây cái bí cảnh bên trong, trúc cơ đỉnh phong chính là đến hắn loại này có được giả đan chiến lực tồn tại, liền là tuyệt đối trần nhà. Vừa vặn sau đạo kia ánh mắt mang tới cảm giác áp bách, Mặc dù đối phương tận lực tu liễm, nhưng loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng linh hồn bản chất cao xa cùng hờ hững tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng có được. Chẳng lẽ là đặc thù nào đó có thể lẩn tránh bí cảnh quy tắc dò xét bí bảo hoặc bí pháp, đem kết đan cấp bậc tu vi áp chế trúc cơ kỳ? Vẫn là cái này bí cảnh quy tắc xuất hiện loại nào đó ta không biết lỗ thủng hoặc biến hóa. Lâm Trường Hành tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại không cách nào đạt được xác thực kết luận. Thời gian phảng phất động lại, cô kia nhìn chăm chú cảm giác cũng không di động, cũng chưa tăng cường, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn, phảng phất tại ước định, đang chờ đợi. Lâm Trường Hành biết mình không thể một mực rằng có nữa. Đối phương đã không có lập tức ra tay, có lẽ cũng không trực tiếp ác ý, cũng có thể là bị mình vừa rồi chôn xác cử động đưa tới loại nào đó hứng thú. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi, tận lực tự nhiên xoay người, ánh mắt bình tĩnh quét về phía trước không có vật gì trong rừng, đồng thời chắc tay, lấy không kiêu ngạo không tự ti, mang theo một tia vừa đúng cảnh giác cùng giọng nghi ngờ mở miệng nói, không biết là vị đạo hữu nào ở đây. Tại hạ dọc đường nơi đây, gặp có đồng đạo chết, sơ lược tận sức mọn, cũng không mạo phạm chi ý như quấy rầy đạo hữu thanh tĩnh, xin hãy tha lỗi. Hắn đem tư thái của mình hạ thấp, chỉ ra mình chỉ là đi ngang qua cùng giải quyết tốt hậu quả ý đồ xác minh ý đồ đối phương. Đồng thời, toàn thân hắn giác quan cùng thần thức đều tăng lên tới cực hạn, chỉ cần đối phương có một tia dị động, hắn liền sẽ lập tức làm ra kịch liệt nhất phản ứng. Dương Dậm vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, không có trả lời. Cố kia nhàn nhạt nhìn chăm chú cảm giác, vẫn tồn tại như cũ. Đáng chết, đến cùng giấu ở đâu? Ngay tại Lâm Trường Hành mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thực vẫn như cũ căng cứng, như ép chặt lò xo tiếp nhận lớn lao áp lực thời điểm, hô một chút, một trận gió nhẹ lướt qua. Cô kia nhìn chăm chú cảm giác cũng biến mất theo, vô ảnh vô tung. Lâm Trường Hành cảm thấy được điểm này, vẫn không có lòng, lo lắng đối phương làm mưu toan cho mình một cái ảo giác, sau đó thừa dịp thư giãn tập sát. Vùng này điên lặng sau một hồi, Lâm Trường Hành tự giác phong hiểm giảm xuống, nhưng vẫn như cũ thần thức, thần quang, nghe tiếng phân biệt linh đều mở, đảo qua bốn phía. Đồng thời pháp lực vòng bảo hộ khẽ trống, đem mình bảo vệ, cơ bắp cũng cao cao nổi lên, xích đế hỏa hoàng thân tầng thứ 7 vận chuyển lên đến. Sau đó lấy ra một cái phù bàn, trực tiếp kích phát, 12 tấm phù lục từ trong mầm bắn ra, trong nháy mắt triển khai uy năng. Lẫn nhau liên kết, uy năng được ra, đem Lâm Trường Hành cuốn tại nặng nghề màn sáng bên trong, không thua gì một cái kén trứng. Đây là Đạm Đài Phi Nguyệt mới luyện chế mà thành, từ một phủ bản 8 tấm phụ lục, thúc đẩy đến 12 tấm, có nhảy vọt tiến cảnh. Uy năng cũng càng mạnh. Cùng bậc 2 thượng phẩm tinh phẩm phụ lục tương tự, nhưng hậu lực càng đầy. Mạnh như vậy lực phụ bản, Lâm Trường Hành túi chữ vật bên trong còn có 3 cái. Hưu. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Lâm Trường Hành bên hông túi chữ vật linh quang lóe lên, lại có một con lớn chừng bàn tay, hiện lên mai rùa hình, linh quang dạng rỡ bậc 2 thượng phẩm tiểu thuần bay lượn mà ra. Quay tròn vờn quanh người hắn xoay tròn không ngừng, huy sái ra một tầng ngưng thực nặng nề màu vàng đất tuốt quang, đem hắn bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ. Đây là hắn được từ cái nào đó túi chữa vật bên trong phòng ngự linh khí, tiện tay luyện hóa, tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng dùng để dự cảnh cùng ngăn cản đột phát tập kích dư xài. Làm xong lần này bố trí, Lâm Trường Hành mới điều khiển cô kia vừa mới luyện hóa con rối hình người đi tại phía trước nhất, mình đi lạc hậu mấy chục trượng, duy trì một cái đã có thể tùy thời ứng đối phía trước biến cố, lại có thể kịp thời triệt thoái phía sau khoảng cách, như một làn khói hướng phía rời xa nơi đây phương hướng, cũng không quay đầu lại tận độn mà đi. Không có nhận công kích, đối phương đi thật. Lâm Trường Hành trong lòng nhất định, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng rậm. Mà lúc này, ngay tại Lâm Trường Hành mới lặp đi lặp lại lấy thần thức cùng thần quang tỉ mỉ đã qua, lại không có vật gì kia mảnh trong rừng đất trống. Quang ảnh một trận kỳ dị và mèo, như là sóng nước dập dờn, một thân ảnh lặng yên hiện hiện, phản phất nàng một mực liền đứng ở nơi đó, chỉ là giờ phút này mới nguyện ý bị người trông thấy. Người này thân mang màu tím viền vàng pháp bảo, chính là Tử Cực Tông mang tính tiêu chí chế thức bảo phục. Nhưng mà, cái này thân vốn nên rộng lớn trang nghiêm pháp bảo, xuyên tại trên người này lại bị hắn linh lung tinh tế thân hình chống lên kinh tâm động phách đường cong, nhất là một đôi thẳng tắp thon dài, cân xứng đến kinh tâm động phách chân, tại hơi có vẻ gấp buộc bảo bảy xuống như ẩn như hiện, phá lệ làm cho người chú mục. Rõ ràng là một vị nữ tu, nhưng mà cùng cái này mê người tư thái hình thành so sánh rõ ràng, là dung mạo của nàng thường thường không có gì lạ. Một chương ném vào trong đám người liền rốt cuộc không tìm ra được mặt, ngũ quan không có chút nào đặc sắc, màu da thậm chí có chút tối nhạt, chỉ có đôi trong mắt kia linh động đến như là khe núi thanh tuyền, lại như đêm tối ngôi sao, nhìn quanh ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh. Cùng nàng trương kia bình thường khuôn mặt nửa điểm không đáp, nhưng lại có loại kỳ dị hài hòa. Phản phất gương mặt này chỉ là nàng tùy ý đeo lên, không thèm để ý chút nào một tầng mặt nạ. Tiểu gia hòa này ngược lại là có chút ý tứ. Nữ tu nhìn qua Lâm Trường Hành mới vô cùng chú ý cẩn thận, như lâm đại địch giống như trốn đi thật xa phương hướng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, thấp giọng tự nói. Chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú. 2, chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú. 2. Rất rõ ràng, nàng một mực chưa từng rời đi, liền đứng tại Lâm Trường Hành dưới mí mắt, thần thức lặp đi lặp lại đảo qua vị trí. Nhưng lấy Lâm Trường Hành kia siêu việt giả đan thần biết cùng viên mãn thần quang chi thuật, vậy mà chết sống nhìn không thấu nàng ẩn nấp. Phần này thủ đoạn đã gần đến hồ thông thần, mà lại tại nàng thị giác nhìn đến, Lâm Trường Hành trong cơ thể khí huyết hạo đãng, sinh cơ mạnh mẽ, cũng không hơn trăm tuổi ra mặt dáng vẻ, đồng thời chắc chắn trước sau không kém nhiều lắm, cho nên mới xưng tiểu gia hỏa. Nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Trường Hành có thể duyên thọ, trên thực tế số tuổi thật sự gần như đột ngột tăng 50, lúc này mới ngộ phán. Thực lực mặc dù, mặt ngoài chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên thực tế lại là trúc cơ đỉnh phong, thần thức cũng không hề tầm thường, so với cái kia giả đàn tu sĩ không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Mà cố kia cẩn thận sức lực, còn có vừa rồi kia dẫn mà chờ phân phó khí tức, cùng ứng đối đột phát tình trạng tỉnh táo cùng cái kia một tay tinh diệu khôi lôi điều khiển. Nữ tu trong mắt linh quang chớp lên, phản phất tại quay lại lấy Lâm Trường Hành nhất cử nhất động, cho ta một loại thực lực tuyệt không chỉ như thế cảm giác đâu. Nhất là hắn cặp mắt kia, nàng tựa hồ cũng đối Lâm Trường Hành tứ sắc thần quang có chỗ phát giác. Là cái nào đạo huynh dạy dỗ tiểu hồ ly, vẫn là mình được cái gì khó lường truyền thừa? Hẳn không phải là tông ta tu sĩ, cũng không giống Cực Nam cung môn hạ, thật chẳng lẽ có biển cả Di Châu rơi vào lùm cỏ? Nữ tu có chút hăng hái suy đoán, thôi, chỉ cần không hỏng chuyện ta, theo hắn đi thôi. Cái này bí cảnh ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt. Nàng lại liếc mắt nhìn Lâm Trường Hành lòng tốt mai táng thi thể kia vị trí, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị, lập tức thân hình lần nữa như là dung nhập trong không khí đồng dạng, chậm rãi làm nhạt, biến mất, không lưu một tia vết tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Dương dầm yên tĩnh như cũ, chỉ có gió thổi qua, mang theo chôn xác chỗ mới thổ hạt bụi nhỏ. Thời gian tiếp tục trôi qua, theo ở bên trong vây khu xâm nhập, Lâm Trường Hành cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Hán quả thật cảm thấy mình lựa chọn vào giờ phút này, loại này tu vi lúc tiến vào giáp tử bí cảnh lựa chọn loại nào chính xác? Nếu là 60 năm trước lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi tiến đến, là hung là cắt xác thực không tốt dự đoán. Lúc này vẫn như cũng là con rối hình người phía trước do đường. Lâm Trường Hành ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, đi mỗi một bước đều là con rối hình người đi qua đường. Nhưng này con rối hình người đã bộ dáng đại biến, gãy mất một cái cánh tay, trở nên không trọn vẹn, là bị một đạo ẩn tàng trăng lưới liềm thức vết nước không gian cắt tới, kia khe hở hoàn toàn trong suốt, căn bản vô thanh vô tức, không có chút nào sóng linh khí tiết ra ngoài, cùng không gian xung quanh hoàn mỹ dung hợp, nếu không phải khôi lỗi đi đầu phát động, căn bản không thể nào phát hiện. Đụng vào trong nháy mắt, khôi lỗi kiên cố cánh tay như là dao nóng cắt mỡ bỏ giống như bị chỉnh tề chặt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Loại này hoàn toàn ẩn nấp, không có dấu hiệu nào vết nước không gian, chính là bí cảnh bên trong hung hiểm nhất cạm bẫy một trong, cho dù là Lâm Trường Hành bây giờ có thể so với bậc ba luyện thể cường hành nhục thân, nếu là không quan sát phía dưới trực tiếp đụng vào, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, gãy chi là nhẹ. Cắt đến cùng sọ, cũng chỉ có bỏ mình hạ tràng. Nhưng loại này hoàn toàn ẩn tàng vết nứt không gian, dù sao cũng là cực tiểu số. Càng nhiều vết nứt không gian, hoặc là bày biện ra nhỏ xíu linh khí hỗn loạn, tia sáng và mèo, hoặc là nương theo lấy tư tư không gian trôn vùi âm thanh, mắt thường cùng thần thức tra xét rõ ràng phía dưới, luôn có thể phát hiện mánh khóe, có thể sách trước lần tránh. Theo siêu hồn kim triển đường tin tức, những này vết nứt không gian phần lớn là bởi vì bí cảnh niên đại xa xưa, không gian bất ổn kéo về phía sau đập vỡ vụn nứt ra, hoặc là nội bộ cấm chế bung lỏng, năng lượng mất cân bằng dẫn đến, hay là loại nào đó to lớn biến cố lưu lại dư ba ăn mòn không gian kết cấu tạo thành. Càng đến gần bí cảnh hạch tâm, linh lực càng cuồng bạo hoặc càng cổ lão yên lặng khu vực, vết nứt không gian xuất hiện tần suất cùng tính nguy hiểm thường thường càng cao. Mà lại ở trên không trung, cương phong phồng lên, loại này khe hở tồn tại liền càng nhiều. Đây cũng là vì sao giáp tử bí cảnh rõ ràng không có cấm bay, nhưng không có tu sĩ dám can đảm ngự không bay cao nguyên nhân. Lâm Trường Hành thao túng tàn tạ khôi lỗi, càng thêm cẩn thận tại phía trước tranh lôi mình cũng thời khắc đem thần thức, thần quang duy trì tại viên mãn trạng thái, không dám có chút chủ quan. Ngay tại hắn xuyên qua một mảnh quái thạch lởm chởm tung lũng, sắp tiến vào một mảnh bị nồng đậm hỏa linh khí bao phủ màu đỏ thắm sơn mạch vào ngoài lúc. Cứu mạng! Đạo hữu cứu mạng a! Một tiếng thê lương hoảng hốt tiếng kêu cứu, nương theo lấy kịch liệt đất rung núi chuyển, từ bên cạnh phía trước khe núi bên trong truyền đến. Chỉ thấy thị lực cuối cùng, một tên quần áo tả tơi, máu me đầy mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính không muốn sống hướng lấy Lâm Trường Hành vị trí băng băng mà tới. Phía sau hắn bụi mù cuồn cuộn, ù ù tiếng vang bên trong, mơ hồ có thể thấy được mấy chục con hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy ám lớp vảy màu đỏ, đầu sinh độc giác, miệng mũi phun ra nóng rực hỏa diễm cự thú, chính hai mắt xích hồng, gầm thét liên tục theo đuổi không bỏ. Những nơi đi qua, nham thạch băng liệt, cỏ cây cháy khô, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn tu sĩ kia trong tay, trong ngực mặc dù trống rỗng, nhưng có thể cảm thấy được tinh thuần hỏa linh khí còn sót lại quanh quẩn quanh người. Hiển nhiên là mới từ bầy yêu thú này xào huyệt hoặc thủ hộ chi địa, trộm cắp cái gì trọng yếu bảo vật, bị phát hiện, chính dẫn tới toàn tộc truy sát. Hiu, hiu, hiu. Bởi vì thanh âm này động tĩnh quá khổng lồ, xa xa truyền ra, rất khó không hấp dẫn chỗ gần tu sĩ chú ý. Lâm Trường Hành tràn ngập mà khai thần biết, rõ ràng cảm giác được ba đạo tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Thò đầu ra nhìn, muốn nhìn một chút có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Nhưng rất nhanh, cái này ba cái tu sĩ liền thấy rõ ràng tình huống, quá sợ hãi, trực tiếp xoay người bỏ chạy, không muốn bị liên lụy đến vòng xoáy bên trong, bị thú vo dâm thành thịt nát mảnh vỡ. Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mà giờ khắc này, kẻ đầu têu tên tu sĩ kia nhìn thấy phía trước xuất hiện nhiều người ảnh, trong lòng vui mừng, dự định chọn cái thằng xui xẻo chia sẻ, nhưng chợt sững sờ, bởi vì người tới toàn trốn. Chỉ còn lại có một cái nhìn như ở phía xa ngẩn người tu sĩ áo đen. Không biết có phải hay không là bị loại này tràng diện cho khiếp sợ đến, vậy mà không có chạy trốn. Liền ngươi. Đào vong tu sĩ trong mắt lóe lên một tia âm tàn cùng xảo trá, quả quyết vô cùng, không chút do dự hướng phía Lâm Trường Hành xông thẳng lại. Ý đồ kia lại rõ ràng bất quá, hoa thủy đông dẫn. Muốn đem sau lưng bọn này ngọn lửa cuồng bạo yêu thú dẫn hướng Lâm Trường Hành, vì chính mình sáng tạo đào thoát cơ hội. Muốn chết. Lâm Trường Hành sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, trong mắt sát cơ tái hiện. Đối mặt kia bội sông mà đến tu sĩ cùng phía sau phô thiên cái địa yêu thú dòng lũ, Lâm Trường Hành không lùi mà tiến tới. Hắn thân hình lay động một cái, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện tại kia hỏa thủy đông dẫn tu sĩ bên cạnh phía trước. Tu sĩ kia trong lòng còn mừng thầm, chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo ánh mắt lạnh như băng đã khóa chặt mình, lập tức một cỗ lăng lệ vô song kiếm ý vào đầu chụp xuống, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một đạo tím xanh kiếm quang nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem nó đầu lâu chém thành hai nửa. Tu sĩ trên mặt âm tàn cùng kinh ngạc trong nháy mắt ngưng kết, chạy tình thế im bặt mà dừng, thi thể tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước bổ nhào. Máu tươi, óc gắn một chỗ. Lâm Trường Hành cũng không nhìn nhiều, với tay, đem nó thi thể tính cả bên hông túi chứa vật cùng nhau cuốn vào trong tay, thu nhập Hồ Thiên Phúc địa động tác một mạch mà thành. Nhưng mà, đánh chết dẫn hỏa người, nhưng lại chưa thể lắng lại đám kia hỏa diễm yêu thú lửa giận. Bọn chúng tựa hồ nhận định Lâm Trường Hành cùng kia đạo tặc là cùng một bọn, hoặc là nói, có can đảm ngăn tại bọn chúng truy sát trên đường, đều là địch nhân. Chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú. 3, chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú. 3, cầm đầu vài đầu hình thể hùng tráng nhất, khí tức thình lình đạt tới bậc hai hậu kỳ yêu thú, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, sinh hồng con ngươi gắt gao tập trung vào Lâm Trường Hành, tráng kiện tứ chi trà đạp mặt đất, lôi cuốn lấy ngập trời liệt diễm, dẫn theo sau lưng hơn 30 đầu ít nhất là bậc hai trung kỳ đồng tộc, như là di động hỏa diệm sơn, ở bang hướng phía Lâm Trường Hành va chạm, đánh giết mà đến. Nếu là tu sĩ tầm thường, đối mặt như thế quy mô cùng cấp yêu thú tộc đàn công kích, phản ứng đầu tiên tất nhiên là trốn xa ngàn dặm, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Lâm Trường Hành khi nhìn rõ bảy yêu thú này hình dáng tướng mạo đặc thù, nhất là bọn chúng toàn thân bốc hỏa, lân giáp đỏ sậm, độc giác bằng dòng, cùng kia tinh thuần mà giữ dần hỏa hệ yêu lực về sau, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại đột nhiên bộc phát ra ngạc nhiên ánh sáng. Toàn thân bốc hỏa, lân giáp đỏ sậm, độc giác bằng dòng. Cái này hình dáng tướng mạo, cái này yêu lực đặc tính, không phải là thượng cổ dị thú huyền hỏa linh tê. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua tương quan ghi chép. Huyền hỏa linh tê ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, giỏi về dùng thể phách va chạm nghiền ép, và ba thể tu cũng bị tránh né mũi nhọn. Hắn trong cơ thể yêu hạch càng là bao hàm một tia huyền hỏa chi tính, là đặc thù kết cấu thân thể lâu dài rèn luyện mà đến. Có chút chất quý. Công hiệu chủ yếu là hai: một, đối với tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hỏa thuộc tính thuật pháp, thậm chí rèn luyện hỏa thuộc tính pháp bảo, đều có lợi ích rất lớn. Thứ hai, thì là điều hòa hỏa diễm chi dụng. Huyền hỏa linh tê dựa vào thôn vệ hỏa diễm sinh tồn, tu luyện, lâu dài hấp thu các loại hỏa diễm năng lượng, đều có thể hỗn hợp một thể, mà không xung đột tự bạo. Dựa vào chính là cái này huyền hỏa chi tính. Cho nên, huyền hỏa linh tê cũng bởi thế là một loại có thụ thượng cổ tu sĩ ưu ái, cố ý tiến hành nuôi dưỡng một loại yêu thú tồn tại. Cái này giáp tử bí cảnh bên trong, lại có nhiều như vậy huyền hỏa linh tê. Kinh hỉ sau khi, Lâm Trường Hành cũng suy đoán, nơi này xuất hiện nhiều như vậy huyền hỏa linh tê là không phải là bởi vì này bí cảnh nào đó bộ phận khu vực, chính là thượng cổ tu sĩ mở ra trại chăn nuôi dưỡng một nhóm huyền hỏa linh tê bồi dưỡng ngắt lấy kia tia huyền hỏa chi tính. Cuối cùng xuất hiện loại nào đó không thể đối kháng biến cố, để bí cảnh bị vứt bỏ. Huyền hỏa linh tê cũng cuối cùng chạy ra, trở thành hoang dại, cũng xây dựng tộc đàn, một mực tại bí cảnh bên trong sinh tồn, kéo dài đến nay. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Lâm Trường Hành mừng rỡ trong lòng. Hắn đang lo tìm không được thích hợp hỏa thuộc tính yêu thú tinh huyết đoạt linh, không nghĩ tới cái này đưa tới cửa một tổ. Hơn 30 đầu, trong đó còn có vài đầu bậc hai hậu kỳ, nếu có thể đều săn giết lấy máu, thu hoạch huyền hỏa linh tê tinh huyết, tuyệt đối có thể để Lâm Trường Hành tướng quan bảo chủng tích lũy hai tầng. Thu hoạch được 2 điểm linh vận, đem tự thân hỏa thuộc tính linh căn triệt để thúc đẩy đến linh căn cấp độ. Ngoài ra, bọn chúng trong cơ thể yêu hạch gần chứa huyền hỏa chi tính cũng đối Lâm Trường Hành có tác dụng lớn. Cùng hỏa diễm tinh hoa đồng nguyên, thậm chí càng thêm cường đại, tinh thuần, có thể dùng tới nuôi dưỡng ám hoàng huyền diễm. Cho nên, đối mặt tầm vang sông đến trước mắt huyền hỏa linh tê bảy, Lâm Trường Hành căn bản sẽ không nghĩ đến bỏ trốn mất dạng. Đổi thành ngươi, nếu có di động bảo tàng chủ động hướng ngươi chạy tới, ngươi sẽ trốn sao? Đương nhiên sẽ không. Lâm Trường Hành cũng là như này nghĩ. Hắn trong mắt tinh quang bùng lên, đối với tư nguyên khao khát lặng yên bốc lên. Đối mặt tầm vang sông đến, như là hỏa diễm chiến xa giống như huyền hỏa linh tê bảy, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt chế định đi săn giết sách lược, chí lấy làm chủ, đối đầu làm phụ, tốc chiến tốc thắng. Vâng. Trước hết nhất vào tới, là đầu kia hùng tráng nhất, yêu khí thịnh nhất bậc hai hậu kỳ đầu tê. Nó gầm nhẹ một tiếng, thu to vàng dòng độc giác nhắm ngay Lâm Trường Hành, đột nhiên chống đối mà đến, sừng nhọn ngưng tụ một đoàn độ cao áp xúc, nhiệt độ kinh người đỏ trắng hỏa diễm, hình thành một đạo hỏa diễm trường hồng, phá không đánh tới. Xuy, 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 xuy. Đầu tê khẽ động, sau lưng tê bảy nhao nhao đuổi theo, ngưng tụ ra từng đạo ngọn lửa kinh người trường hồng bắn trụm mà đến, cơ hồ phô thiên cái địa. Hừ. Lâm Trường Hành sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, thân hình không động, trên người có tia lửa tung tóe mà ra, giống như rèn sắt tiêu giống như hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Sau đó hỏa độn yêu pháp thi triển, phanh một chút biến mất tại nguyên chỗ, đã tại một điểm bay đến hơn 10 trượng ngoại hỏa tinh phía trên hiện hình. Phanh 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 phanh. Tiếp lấy lại là một trận ánh lửa chớp loạn, vô số tàn ảnh hiện, đem cái này vòng bắn trụm toàn bộ tránh đi về sau, lại lần nữa hiện ra gặp không sợ hãi thân hình đến. Các ngươi kết thúc, liền tới phía ta. Lâm Trường Hành tâm niệm vừa động, trong miệng phun ra pháp bảo phối kiếm hóa thành một đạo tím xanh lệ mang, mang theo chói tai tiếng xé gió, đâm thẳng đầu này đầu tê tương đối yếu kém phần cổ cùng vai chô nối tiếp. Nơi đó lân giáp hơi mỏng, lại là cùng bạo khí huyết vận hành một trong mấu chốt. Đây là Lâm Trường Hành tứ sắc thần quang thời gian ngắn quan sát phát hiện kết quả. Ken, một tiếng biết hai nhức góc sắt thép va chạm. Phôi kiếm tinh chuẩn trúng đích, lại chỉ ở kia đỏ sẫm lân giáp trên lưu lại một đạo sâu không quá tấp hơn mảnh ấn, kia lửa tung tóe. Đầu tê bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, cái cổ hất lên, lực lượng cuồng bạo càng đem phôi kiếm chấn động đến bay ngược mà quay về, hắn phòng ngự mạnh, viễn siêu đằng trước. Vậy mà như này ra dày thì béo, khó mà nhanh phá. Lâm Trường Hành trong nháy mắt phán đoán, muốn mạnh mẽ phá phòng, cho dù là chỗ bạc được, hiệu suất đều quá thấp, lại dễ dàng hao tổn phôi kiếm linh tính. Hắn triệu hồi phôi kiếm, không còn chấp nhất tại lấy sắc bén phá giáp. Mắt thấy bên kia bậc hai hậu kỳ huyền hỏa linh tê từ khía cạnh đánh lén giống như phun đến một đạo dung nham nóng bỏng giống như lửa thác nước, Lâm Trường Hành ngự phong khinh thân thuật ra chỉ ưu ảnh độn không quyết hình như quỷ mị rung động mà ra, tránh né cỗ này lực tổn thương kinh người lửa thác nước. Giang giác, giang giác. Lửa thác nước bắn không, rơi xuống to lớn trên núi đá, nhao nhao sụp đổ, sau đó hóa thành nham tương chạy cuộn cuộn. Hô vậy mà lúc này, Lâm Trường Hành lui lại thân hình giống như sợi bông tung bay đồng dạng, nửa đường trở về, lại lần nữa hướng phía đầu kia bậc hai hậu kỳ huyền hỏa linh tê tới gần mà đi. Thân pháp cực kỳ quỷ dị. Đối mặt lộ ra tự tìm đường chết nhân tính hóa vẻ trêu tức hậu kỳ huyền hỏa linh tê, Lâm Trường Hành trong mắt tàn khốc lóe lên, khẽ quát một tiếng, vắt núi. Cánh tay phải cơ bắp trong nháy mắt sôi sục, dưới làn da có ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển, một cỗ nặng nề như núi lớn giống như cự lực chống rống mà sinh. Hắn không lùi mà tiến tới, lại lấy nục thân vung lên nằm đấm, lôi cuốn lấy vác núi thần thông chân ý bàng bạc lực lượng, cùng tứ chi cứng lại yêu pháp thôn kim dị pháp ngang nhiên đánh tới hướng đầu kia huyền hỏa linh tê đầu bên cạnh bộ. Giống. Huyền hỏa linh tê cũng không sợ chút nào, lại lần nữa đối Lâm Trường Hành há mồm phun ra ra lửa thác nước. Bành. Lâm Trường Hành thay đổi thân vị, cưỡng ép dịch ra, sau đó vang lên một ngạt như nổi trống tiếng vang. Đầu kia huyền hỏa linh tê phun ra lửa thác nước bị quyền phong sinh sinh đánh tan, nó cái kia có thể so với tinh thiết cực đại đầu lâu bị nện đến đột nhiên ngửa ra sau, xương đầu phát ra rợn người răng rắc âm thanh. Thất khiếu trong nháy mắt phun ra hỏa diễm cùng máu tươi hỗn hợp tương dịch, thân thể cao lớn bị cự lực mang đến ly khai mặt đất, quần quật lấy nện vào đàn thú, đụng ngã hai đầu đồng bạn, run rẩy mấy lần, liền không một tiếng động. Nhất lực hàng tập hội, lấy 4 lần cự lực ra chỉ thần thông man lực, chấn động hắn não, một kích mất mạng. Chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú, 4, chương 362, thượng cổ dị thú, bí cảnh nuôi dưỡng, cổ chi thiên phú, sau lưng nhìn chăm chú, 4, sau đó pháp lực khóa lại thi thể, thu nhập hồ thiên phúc địa không trung. Bất quá vác núi thần thông tiêu hao rất lớn, lại cần cẩn thân, không nên tấp nập sử dụng. Lâm Trường Hành thân hình không ngừng, tại trong bầy thú xuyên qua, nhiều loại huyền diệu độn pháp xen kẽ, để hắn như là xảo trá tàn nhẫn cá bơi, tránh đi đại bộ phận va chạm cùng hỏa diễm. Ánh mắt của hắn sắc bén, liếc nhìn chiến trường, rất nhanh chú ý tới bên cạnh cách đó không xa mặt đất, có một đạo không dễ dàng phát giác, có chút vặn bẹo tia sáng hẹp dài vết nứt không gian. Cái này khe hở không tính hoàn toàn ẩn nấp, nhưng ở bên trong chiến trường hỗn loạn này rất khó bị phát hiện. Lâm Trường Hành trong lòng hơi động, cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn tới một đầu nổi giận bậc hai trùng kỳ huyền hỏa linh tê túi đầu vọt mạnh tới. Hắn thì tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy chỉ trong gang tấc nghiêng người bước lướt, đồng thời trong bóng tối lấy phong linh căn khoé động khí lưu, đem kia huyền hỏa linh tê bắn vọt lộ tuyến, có chút bị lệch như vậy một tia. Xoẹt. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác đấy lòng phát lạnh cắt chém âm thanh. Đầu kia huyền hỏa linh tê duy trì vọt tới trước tư thái, lại vọt ra mấy trượng, sau đó toàn bộ thân hình từ mắt trái xéo xuống về sau, chân nhăn chia làm hai nửa. Thiết diện bóng loáng như gương, nội tạng máu tươi hắt vấy một chỗ, nó thậm chí không minh bạch xảy ra chuyện gì, liền bị kia vô hình vết nứt không gian trong nháy mắt phân thây. Mượn đao giết người, lợi dụng hoàn cảnh hiểm ác, cũng có thể nhẹ nhõm diệt địch. Một kích thành công, Lâm Trường Hành trong lòng trầm tĩnh. Liên tiếp hao tổn hai đầu cường đại đồng loại, nhất là đầu tê cùng bên kia bậc hai hậu kỳ huyền hỏa linh tê càng thêm nổi giận, thế công càng thêm điên cuồng, hỏa diễm cơ hồ đem phiến khu vực này hóa thành lò luyện. Phanh phanh phanh. Lâm Trường Hành lại lần nữa giết ba đầu huyền hỏa linh tê về sau, cũng cảm thấy áp lực dần dần tăng, đòn công kích bình thường khó phá phòng, thần thông tiêu hao lớn, hoàn cảnh khe hở có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhược điểm. Nhược điểm của bọn nó đến tột cùng ở đâu? Ngoại trừ con mắt, khoang miệng trở rõ ràng yếu hại. Lâm Trường Hành một bên né tránh, một bên tỉ mỉ quan sát. Đương nhiên, hắn chú ý tới mỗi khi huyền hỏa linh tê bộc phát yêu lực phun ra hỏa diễm hoặc phát động mãnh liệt va chạm lúc, đầu lâu phía sau, cổ sống đỉnh nơi nào đó, đỏ sẫm lân giáp khe hở ở giữa, sẽ có một vòng cực kỳ yếu ớt xích kim sắc linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời hắn yêu lực sẽ xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác ba động. Con thú này là gì? Kia là yêu hạch cùng thần hồn kết nối mấu chốt tiết điểm. Lâm Trường Hành trong nháy mắt minh ngộ. Công kích nơi đó, có lẽ có thể trực tiếp chấn động hắn yêu hạch cùng thần hồn, cái này hai nơi chôn mấu chốt. Hắn lập tức từ Hồ Thiên Phúc địa bên trong lấy ra một vật. Đây là một cây toàn thân u ám, như sắt thực kim, nhìn qua không chút nào thu hút dài bảy thước roi, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Đả hồn tiên pháp bảo. Giờ phút này, có lẽ có thể phát huy kỳ dụng. Lâm Trường Hành nhắm ngay một đầu lần nữa túi đầu va chạm mà đến bậc hai hậu kỳ huyền hỏa linh tê tại hắn sắp đụng vào trong nháy mắt, thân hình như là giống như tơ liễu bay lên, hiểm lại càng hiểm né qua phong mang, đồng thời trong tay đả hồn tiên như là rắn độc xuất động, quán chú pháp lực, nhanh như thiểm điện quất hướng phía sau cái cổ trâu kia vàng dòng linh quang chớp lên lân giáp khe hở. 3. Một tiếng rất nhỏ, phản phất quất vào trên linh hồn giòn vang. Đầu kia khí thế hung hăng bậc hai hậu kỳ huyền hỏa linh tê thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Công kích tình thế im bặt mà dừng, sinh hồng song đồng trong nháy mắt mất đi thần thái, trở nên trống rỗng, quên thân thiêu đốt hỏa diễm cũng đống nhiên ảm đạm. Nó như là uống rượu say giống như lắc lư hai lần, ầm vang ngã xuống đất, miệng mũi tràn ra trộn lẫn lấy hồn lực từng tia xích diễm, đã thần hồn thụ trọng thương, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Tìm được, quả thật hữu hiệu. Công kích hắn yêu hạch cùng thần hồn kết nối chỗ mấu chốt, phối hợp đả hồn tiên, làm ít công to. Lâm Trường Hành tinh thần đại chấn, bắt trước làm theo. Hắn thân pháp quỷ dị, tại trong bầy thú xuyên qua, chuyên môn tìm kiếm thời cơ, lấy đả hồn tiên tinh chuẩn điểm giết những cái kia huyền hỏa linh tê phần gáy liên kết được điểm. Hiệu suất lập tức tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, chiến đấu kịch liệt như thế, cũng đưa tới phụ cận tu sĩ khác thăm dò. Có 3 người tự cao trúc cơ hậu kỳ tu vi không sai, gặp Lâm Trường hành độc chiến đàn thú, tựa hồ thu hoạch tương đối khá, liền muốn đục nước béo cò, vụ trộm tới gần, ý đồ cướp đoạt ngã xuống đất còn chưa bị lấy đi huyền hỏa linh tê thi thể, hoặc dứt khoát thừa dịp Lâm Trường hành không sẵn sàng đánh lén với hắn. Nhưng mà hành tích của bọn hắn sớm tại Lâm Trường hành giám sát phía dưới, liền tại bọn hắn tự cho là đắc kế, sắp ra tay trước mắt, tím xanh phôi kiếm từ Lâm Trường hành trong cơ thể dâng lên mà ra, suy, 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 3 tiếng, liền tuần tự tinh chuẩn địa động mặc vào mi tâm của bọn họ hoặc trái tim. Đến chết, trên mặt bọn họ còn lưu lại tham lam cùng kinh ngạc. Trúc cơ đỉnh phong pháp lực tu vi, giả đan cấp bậc thần thức được khống, lại thêm lấy thân mang 5 loại đặc tính 9 thành 9 ẩn dưỡng tiến độ pháp bảo phôi kiếm. Đánh giết loại này ra giòn tu sĩ, đừng quá mức đơn giản. Có gan liền tới đục nước béo cò a. Lâm Trường hành thậm chí không quay đầu nhìn một chút những thi thể này, phản phất chỉ là tiện tay đập chết rồi mấy cái con rồi, lạnh lùng khát máu thanh âm chậm rãi truyền ra về sau, một lần nữa đem không nhuốm máu phôi kiếm thu hồi, tiếp tục chuyên chú vào mình săn giết lấy máu đại nghiệp. Dưới tình huống như vậy, còn thừa lại giải rác mấy cái trong bóng tối kẻ nhìn lén, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt biến đổi liên hồi. Người này săn yêu thủ đoạn quá kinh người, đứng trước như thế chẳng diện không loạn chút nào, còn có thể dành thời gian lưu ý bên sân, tiện tay đánh giết lòng mang ý đồ xấu người. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình còn đần độn lưu tại nơi đây thăm dò, chờ bị kia áo đen sát tinh lo liệu xong bọn này tê thú, giành tay, cái tiếp theo bị tiện tay xóa đi, tất nhiên liền là bọn hắn. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Một người tu sĩ thanh âm phát run, khẽ quát một tiếng, dẫn đầu quay đầu, hướng phía rời xa chiến trường phương hướng bỏ mạng phi đội. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, nơi nào còn dám có nửa điểm may mắn? Nhao nhao tan tác như chim mông, có bao nhanh chạy bao nhanh, thật không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi, sợ chậm một bước, liền bị sát tinh đó chú ý tới. Bọn hắn lúc đến có lẽ còn ôm kiếm một chén canh ảo tưởng, rời đi lúc lại chỉ đem lấy lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Đồng thời, mang đi còn có một cái đối đầu đàn thú, giết người không chớp mắt áo đen sắt tinh xương hảo, nó sự tích cũng tại giáp tử bí cảnh bên trong lặng yên truyền bá mà ra. Đương nhiên, truyền luôn khó tránh khỏi sai lệch quyết đại, có người nửa tin nửa ngờ, có người khịt mũi coi thường, cho rằng bất quá là người hiểu chuyện lầm. Nhưng vô luận như thế nào, áo đen sắt tinh tên tuổi đã trở thành giáp tử bí cảnh bên trong một cái làm người kiêng kỵ không biết biến số, làm gốc liền vị quyệt bí cảnh không khí, tăng thêm mấy phần túc sắt cùng thần bí. Mà đem tạo thành đây hết thể Lâm Trường Hành, đối với cái này không hề hay biết, hoặc là cho dù biết được cũng không để ý chút nào. Chỉ là vung vẩy bóng roi, ước chừng 2 nén nhang thời gian sau. Huyền Hỏa Linh Tê đàn thú số lượng giảm bất bại thành, còn lại tê thú đã mất đi đầu lĩnh, cũng biết sợ hãi, lung tung va chạm mà đi. Lâm Trường Hành truy sát một con, cũng có thể nhìn xem bọn chúng chạy cách mà đi, không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, chiến trường một mảnh hỗn độn, hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, mùi máu tanh cùng mùi khét lẹt hỗn hợp. Lâm Trường Hành cấp tốc tới nay tập Huyền Hỏa Linh Tê thuộc tâm đầu tinh huyết, đào lấy yêu hạch, còn lại như sừng tê cứng gọi lân giáp chờ giá cao giá trị vật liệu cũng nhanh chóng xử lý về sau, cùng nhau lấy đi. Đồng thời, cũng không quên đem mấy cái kia ý đồ kiếm tiện nghi tu sĩ túi chứa vật sở đi. Mọi việc hoàn tất, Lâm Trường Hành ngay sau đó tìm một tận bí chi địa, hơi chút ngồi xuống, khôi phục trạng thái về sau. Không nói hai lời móc ra huyền hỏa linh tê tinh huyết, bắt đầu sơ bộ đoạt linh. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ở đây giáp tử bí cảnh bên trong, có thể tăng thực lực lên liền nhất thiết phải tăng lên, rốt cuộc này bí cảnh không so với trước, tại phát sinh loại nào đó biến cố. Nhiều một phần thủ đoạn, liền nhiều một phần lực lượng, cũng nhiều một phần toàn thân trở ra khả năng. Ông Nguyên đỉnh rung động, dáng xanh bốc lên. Huyền Hỏa Linh Tê bảo chủng đoạt linh hóa sinh bên trong đoạt linh 100 hiệu dụng, minh hư yêu thú huyết mạch, trời sinh tự mang hỏa tính, thân mang bản mệnh thiên phú dung nham trọng giáp, huyền hỏa dung lô, cùng tê ba trạng, đoạt linh công thành có thể chọn một luyện vào chương 363, thiên phú kinh người, song diễm dung hợp, chân đan cấp át chủ bài, 500 năm thuốc thực, 1, chương 363, thiên phú kinh người, song diễm dung hợp, chân đan cấp át chủ bài, 500 năm thuốc thực, 1. Dung nham trọng giáp huyền hỏa dung lô cùng tê ba trạng. Ba cái yêu thú thiên phú bày ở Lâm Trường Hành trước mặt. Hắn không có nóng lòng lựa chọn, trong đầu bắt đầu hồi ức trước đó cùng Huyền Hỏa Linh Tê đàn yêu thú va chạm quá trình, kịch liệt giao phong mỗi một chi tiết nhỏ, phân tích cái này ba loại thiên phú trong thực chiến cụ thể biểu hiện cùng ưu khuyết điểm. Chậm rãi, Lâm Trường Hành trong lòng có minh ngộ cùng phán đoán. Đầu tiên, dung nham trọng giáp thiên phú. Không ngoài dự liệu lời nói, này thiên phú tại Huyền Hỏa Linh Tê trên thân thể là bên ngoài thân tầng kia màu đỏ sậm, phản phất ngưng kết dung nham giống như nặng nề lân giáp. Lâm Trường Hành đối với nó đánh giá là không chỉ có phòng ngự vật lý cực kỳ kinh người, có thể ngạnh kháng pháp bảo phôi kiếm sắc bén chẳng kích, không cách nào phá phòng, càng bổ sung lấy kéo dài nhiệt độ cao thiêu đốt, phản tổn thương hiệu quả, thậm chí có thể xâm nhập phôi kiếm linh tính. Nếu như hắn đem này thiên phú đoạt lấy, bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ là sẽ tăng lên trên diện rộng, lại thêm bậc 3 thể phách, chật trưởng, ngẫm lại đều cảm thấy da dày thịt béo. Một khi thi triển, có thể làm cho mình tại cận thân chiến đấu bên trong càng thêm không kiêng nể gì cả, địch nhân đụng phải chắc chắn sẽ tê cả da đầu. Nhưng sự vật đều có tính hai mặt, này thiên phú đồng dạng có khuyết điểm, chính là trọng lượng lớn, gia tăng phụ trọng, rõ rệt ảnh hưởng tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt, thậm chí chạy vội quá trình bên trong khó mà chuyển hướng. Lâm Trường Hành trước đây không lâu lợi dụng vết nứt không gian giết một con huyền hỏa linh tê liền là lợi dụng nhược điểm này, có thể làm dự bị, nếu như tương lai còn có thể suy yếu phụ trọng mang tới tốc độ nhược điểm, vậy liền thật là thơm. Có thể lấy dùng vân ẩn dị pháp cùng phong hệ thân pháp đền bù, cũng chưa chắc không thể tìm tới hóa đi gánh nặng hoặc tăng lên gánh chịu lực pháp môn. Lâm Trường Hành trong lòng thầm nghĩ, phân tích đến có chút thấu triệt. Tiếp theo, huyền hỏa dung lô như nào là lò luyện, chính là dung vạn vật làm một thể. Như nào là huyền hỏa? Hơn phân nửa cùng huyền hỏa chi tính có quan hệ. Trình hợp bắt đầu huyền hỏa dung lô, cũng không khó đoán được liền là điều hòa hỏa diễm chi dụng, đem hỏa diễm khác nhau tề tụ một thể, tiến hành luyện hóa, sử dụng. Thí dụ như huyền hỏa linh tê kích xạ ra hỏa diễm trường hồng, dung nham lửa thác nước, đều là từ huyền hỏa dung lô chuyển hóa, khu động. Lại cùng huyền hỏa chi tính tạo ra mật thiết tương quan. Từ chính độ nào đó, cũng có thể cho rằng huyền hỏa chi tính là huyền hỏa dung lô lâu dài phát động bộ sản phẩm, khiến cho yêu hạch tiến hành loại nào đó hữu ích thuế biến. Cuối cùng, cùng tê va chạm. Đây cũng là huyền hỏa linh tê tối mang tính tiêu chí, cũng uy hiếp lớn nhất phương thức công kích. Đem lực lượng toàn thân cùng yêu lực tập trung vào một điểm, phát động gần như thẳng tắp hủy diệt tính công kích. Lâm Trường Hành tận mắt thấy con kia đầu tê lúc thi triển, vàng dòng độc giác ngưng tụ chói mắt ánh sáng, bốn vó đào đất, ầm vang khởi động. Trong nháy mắt đó, không khí bị đè ép nổ đùng, đường đi trên nham thạch đi mãng hóa thành một biển, kỳ trùng kích lực cùng bổ sung hỏa diễm sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Chỉ có thẳng tắp, giữ dằn, thẳng tiến không lùi hủy diệt quy tích. Ưu điểm ở chỗ, phạm vi hoành sát năng lực cực đoan đột xuất, không cầu phá phòng, chỉ cầu nghiền ép, phát động tốc độ nhanh, khí thế khiếp người, thích hợp mở ra cục diện hoặc một kích phân thắng thua. Một khi trúng đích, xoa chi tức tổn thương và chạm tức tử. Nhưng khuyết điểm chính là, phương thức công kích đơn nhất, quy tích dễ dàng bị dự phán, phát động sau chuyển hướng khó khăn, tính linh hoặc kém, dễ dàng bị nhằm vào né tránh hoặc từ khía cạnh phía sau công kích. Một phen suy nghĩ sâu xa về sau, Lâm Trường Hành đi đầu loại bỏ cái thứ ba cùng tê và chạm thiên phú. Này thiên phú và Lâm Trường Hành trước mắt bậc ba luyện thể cảnh giới, vắt núi thần thông loại này lấy lực phá xảo sát chiêu, có đồng dạng cuốn cảnh, chính là cực kỳ cường đại, nhưng ở địch nhân có phòng bị thời điểm khó mà cẩn thân, khiến cho một thân uy năng không cách nào phát ra. Nhưng cái sau tốt xấu có các loại độn pháp có thể phụ trợ tiếp cận, làm độn pháp cuối cùng dính liền, có chút thông thuận, uy năng có thả ra khả năng. Cùng tê ba chạm thì càng thêm cứng nhắc, mạnh mẽ đâm tới, khó mà chuyển hướng, tính linh hoặc kém, trừ phi đối phương ngây ngốc đợi bất động, hoặc là bị ngươi khống chế lại, để ngươi va chạm mới khác nói. Nhưng tu sĩ đều không phải người ngu, không có khả năng làm bia ngắm để ngươi đụng, mà lại một khi khống chế được địch nhân tùy ý thủ đoạn đều có thể kết thúc đấu pháp, cũng nhưng không dùng được cái này va chạm. Càng chí mạng là, này thiên phú và Lâm Trường Hành cái khác thủ đoạn khuyết thiếu dính liền khả năng, đã mất đi nguyên bộ liên động tác dụng. Độ ưu tiên thấp nhất, bởi vậy bài trừ. Sau đó chính là dung nham trọng giáp cùng huyền hỏa dung lô 2:1. Ta chi đạo, không cầu cực hạn tại nào đó một mặt, mà cầu tròn trịa không tí vết, liên động có theo. Lâm Trường Hành trong lòng gương sáng treo cao, dung nham trọng giáp dù diệu, nhưng ta có luyện thể cảnh giới làm cơ sở ngọn nguồn, tăng thêm linh khí bảo vệ, phù ban lật ấy, cùng tiết vô mệnh áp đáy hòm bảo mệnh phòng ngự bí thuật huyền âm quỷ vương giáp phòng ngự cũng là đầy đủ, cũng không phải là cực kỳ cần loại này cổng kính pháp môn, ngược lại chế ước ta kia hệ liệt độn pháp chi diệu dùng phát huy. Có chút cố thử thất bị. Chọi cứng công kích là phòng ngự, tránh chuyển xê dịch cũng thế, Lâm Trường Hành cũng không tính làm mục tiêu sống. Trái lại huyền hỏa dung lô có điều hòa hỏa diễm chi dụng, có thể đem hỏa diễm khác nhau tề tụ một thể, trước mắt Lâm Trường Hành liền nắm giữ lấy hai loại yêu pháp chi hỏa. Một là bậc ba hạ phẩm ám hoàng huyền diễm, một là bậc hai thượng phẩm vũ nguyên băng hỏa, đồng thời tại kết đan về sau còn có sen lẫn đan hỏa, cái này ba loại hỏa diễm tương lai còn có thể sẽ gặp phải càng nhiều, khi đó trong cơ thể nhiều sống mái với nhau tồn, vạn nhất hỏa diễm quấy động vô ý va chạm, tính nguy hiểm cũng là tăng lên rất nhiều. Lâm Trường Hành cũng không muốn trong cơ thể của mình biến thành một con lúc nào cũng có thể bạo tạc nổi áp suất rốt cuộc trong cơ thể yếu ớt. Lâm Trường Hành luyện thể còn chưa từng luyện đến ngũ tạng lục phủ, chịu không nổi như này bạo tạc va chạm, tất nhiên không phải tổn thương tức tử, không thể không phòng. Trở lên đã là ra ngoài tầng phòng ngự mặt cân nhắc, cũng là suy nghĩ tại lâu dài, tạo dựng càng ổn định, càng có tiềm lực hỏa diễm hệ thống. Lo luyện người, điều hòa, chuyển hóa, khu động hỏa diễm chi nguyên, thống khống ra lửa, hóa vạn diễm là một lò. Đối với trí tại hỏa pháp hỏi, luyện đan làm phụ Lâm Trường Hành mà nói, một cái có thể hoàn mỹ khống chế, điều hòa tự thân hỏa diễm lò luyện hắn chiến lược ý nghĩa càng thêm sâu xa. Tại phương diện công kích, cũng có nắm giữ huyền hỏa dung lô sự tất yếu tồn tại. Bây giờ, Lâm Trường Hành sử dụng ám hoàng huyền diễm cùng ngũ nguyên băng hỏa đều là đơn độc thúc đẩy, phân ra tuần tự, không dám giao nhau cùng sử dụng, mà nắm giữ huyền hỏa dung lô về sau, để song lửa tề dùng biến thành khả năng, mà lại song hỏa bạo ngược, tùy tâm chuyển hóa, không chỉ là có thể đánh cái xuất kỳ bất ý, đối với công phạt độ chấn động tăng thêm cũng là cực kỳ khả quan, cũng có thể lại lần nữa phong phú ngự hỏa thần thông chân ý nhất hệ thủ đoạn. Liên huyền hỏa dung lô, Lâm Trường Hành ánh mắt chớp liên tục, chậm rãi kiên định, làm ra lựa chọn cuối cùng. Một loáng sau kia, Lâm Trường Hành tiếp tục hút máu đoạt linh, tiến vào thức hải nguyên đỉnh bên trong, đổ vào đến đại biểu huyền hỏa linh tê bảo trùng phía trên. Ông bảo trùng hư ảnh không ngừng ngưng thực, tiến độ cũng tăng lên không ngừng. Huyền hỏa linh tê bảo trùng đoạt linh hóa sinh bên trong đoạt linh 2, 100 đoạt linh 100, 100 huyền hỏa linh tê bảo trùng một tầng đoạt linh 28, 100 sau đó liền gặp nguyên đỉnh bên trong, viên kia sắp ngưng thực màu đỏ bảo trùng, chia ra làm 3 viên bảo trùng hư ảnh. Chương 363, Thiên Phú kinh người, song diễm dung hợp, chân đan cấp hát chủ bài, 500 năm thuốc thực, 2, chương 363, Thiên Phú kinh người, song diễm dung hợp, chân đan cấp hát chủ bài, 500 năm thuốc thực, 2, một lần sau, đại biểu huyền hỏa dung lô bảo trùng hư ảnh bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra mãnh liệt lực hấp dẫn. Còn lại 2 viên bảo trùng mịt mờ khí cơ, đạo vận nhận triệu hoán, sôi trào cuộn cuộn, từng tia rút ra, chui vào huyền hỏa dung lô bên trong. Tự thân thì khô héo, tiêu tán. Luyện bảo. Thời cơ chín muồi, Lâm Trường Hành thần hồn chi lực hóa thành bàn tay vô hình, đem viên kia đã thành thục, tựa như xích hồng bảo thạch điêu khắc thành huyền hỏa dung lô bảo trùng, từ nguyên đỉnh bên trong quả quyết lấy xuống. Bảo trùng cách vị trong nháy mắt, một cô nóng rực lại không cuồng bạo, tinh thuần đến cực điểm hỏa hành chi lực, như là vỡ đê nham tương dòng lũ, ầm vang tràn vào thần hồn của hắn, chạy qua hắn toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải là phá hư tính chất, mà là cực độ thoải mái dễ chịu. Đã luyện đến, huyền hỏa dung lô dị pháp giòm kính tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả dị cảm giác, nhiệt lưu, đạo vận, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều thu liễm tụ tập ở đan điền bên trong. Lâm Trường Hành lập tức chìm trong nội tâm xem, thân thức dò vào khí hải. Cái này xem xét, lại làm cho trong lòng hắn sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mênh mông pháp lực chi hồ bên trái, vậy mà chống rông diễn hóa ra một tòa trầm ổn to lớn, muôn hình vạn trạng núi lượn nền móng hư ảnh. Cái này hư ảnh cũng không phải là hoàn toàn ngưng thực, lại nói vận dặn rào, căn cơ cắm sâu ở đan điền hư không, cùng pháp lực chi hồ liền thành một khối. Miệng núi lửa hiện lên thu nhỏ lại hình, nội bộ đỏ hồng nham tương ảo ạt phun trào, phản phất có sinh mệnh giống như chậm rãi lưu chuyển, phun ra vô hình khí tức nóng bỏng, tản mát ra tinh thuần mà ôn hòa hỏa hành bản nguyên chi lực. Đây chính là huyền hỏa dung lô tại thể nội hiện hóa. Lâm Trường Hành vừa kinh vừa hỉ. Vật này nhìn như hư ảnh, lại rõ ràng tồn tại tại trong thân thể hắn, trở thành hắn một bộ phận, như là nhiều hơn một cái chuyên ti hỏa diễm khí quan. Hắn tiếp tục tỉ mỉ quan sát, rất nhanh phát hiện biến hóa càng kinh người hơn. Nguyên bản ở riêng pháp lực chi hồ hai bên trái phải, như là vương không thấy vương, ú kim sắc cám hoàng huyền diễm cùng mộc băng lam vũ nguyên băng hỏa hỏa trùng, giờ phút này lại phản phất nhận lấy kia núi lửa hư ảnh mãnh liệt hấp dẫn, chủ động ly khai nguyên bản chiếm cứ vị trí. Hai đóa tính chất hoàn toàn tương phản, thậm chí ẩn ẩn bài xích hỏa diễm bản nguyên, như là về tổ chim non, nhẹ nhàng tung bay mà lên, cuối cùng chiếm cứ tại kia vi hình miệng núi lửa phía trên, một trái một phải, xoay tít xoay tròn lấy. Mà phía dưới miệng núi lửa bên trong nào ạt phun trào xích hồng nham tương hư ảnh, thì dâng lên nhàn nhạt, ẩn chứa kỳ dị điều hòa chi lực màu đỏ hỏa vân, như là mẫu thân ôn nhu ôm ấp, đem cái này hai đóa kiệt ngạo bất tuần dị hỏa bản nguyên bao phủ, thấm vào, nhẹ nhàng gột rửa. Thân kỳ một màn phát sinh, tại màu đỏ hỏa vân bao phủ xuống, ám hoàng huyền diễm cùng ngũ nguyên băng hỏa ở giữa loại kia thiên nhiên bài xích cùng xung đột cảm giác rõ rệt yếu bớt. Bọn chúng vẫn như cũ duy trì riêng phần mình đặc tính, nhưng giữa lẫn nhau lại phản phất nhiều một đầu vô hình, ôn hòa mối quan hệ, bắt đầu tạo dựng lên một loại vi diệu cân bằng cùng liên hệ. U kim sắc hừng hực cùng màu băng lam lạnh vô cùng, tại màu đỏ hỏa vân điều hòa lại, vậy mà bày biện ra một loại kỳ dị hài hòa cùng tồn tại thái độ. Cùng lúc đó, Lâm Trường Hành cảm giác được một cách rõ ràng, mình đối cái này hai đóa hỏa diễm đồng thời lực khống chế, đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ. Tâm niệm vừa động, điều khiển như cánh tay, lại không nửa phần vương hữu, phản phất bọn chúng vốn là thân thể của hắn dọc theo một bộ phận, dịu dàng ngoan ngoãn mà cường đại. Quả nhiên, lò luyện hiệu quả, điều hòa bản hỏa. Lâm Trường Hành trong lòng phấn chấn, hắn không kịp chờ đợi muốn chắc thí cái này mới được năng lực. Ý thức trở về ngoại giới, Lâm Trường Hành mở hai mắt ra, trong mắt hình như có vàng dòng cùng băng lam ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn duỗi ra hai tay, trải phẳng tại trước người. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay trái, phất một tiếng, một đoàn cô độc nhảy bọn, tản ra hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng nhàn nhạt kim mang ú kim sắc hỏa diễm bay lên, không khí trong nháy mắt bặm mẹo. Lòng bàn tay phải, gần như đồng thời, suy nhẹ vang lên, một đám tính mịch băng lam, tản ra đông kết linh hồn giống như cực hạn hàn ý băng lam sắc hỏa diễm viên tính hiện hiện, trung quanh ngưng kết ra tinh mịn sương tiêu. Nóng lên phát lạnh, hai cỗ cực đoan đối lập năng lượng, tại trong tay hắn ổn định tiêu đốt, không liên quan tới nhau. Quả nhiên, phân biệt điều khiển, không có chút nào trì trệ. Lâm Trường Hành hài lòng gật đầu. Đây là hắn trước kia không thể nghĩ, cũng làm không được sự tình. Bây giờ đồng thời điều động cả hai nhẹ nhõm trôi chảy, tiêu hao cũng không lớn. Bước thứ hai, liên thử một chút dung hợp. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm tôi động huyền hỏa dung lô dị pháp. Trong đan điền, kia núi lửa hư ảnh hơi chấn động một chút, màu đỏ hỏa vân cuộn cuộn. Chỉ thấy tay trái tay phải bên trong hai đóa hỏa diễm, phản phất nghe được vô hình hiệu lệnh, bắt đầu chậm rãi thăm dò tính hướng lấy trung tâm dựa sát vào. Không có trong dự đoán kịch liệt bạo tạc có lẽ có thể lượng chôn bụi, tại huyền hỏa dung lô vô hình điều hòa lực trường tác dụng dưới, hai đóa hỏa diễm biên giới như là nước sữa hòa nhau giống như, lặng yên đục vào, thẩm thấu. Ngắn ngủi mấy giây, hai đóa hỏa diễm triệt để tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhan sắc cực kỳ kỳ lạ, không ngừng bốc lên nhảy vọt mới tinh hỏa diễm. Cái này ngọn lửa nội bộ, một nửa bảy biện ra thâm thủy u kim sắc, quần quần lấy nhiệt độ nóng bỏng, một nửa khác thì là óng ánh màu băng lam, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Kim lam hai màu cũng không phải là nói nhập là một, mà là giống như là thái cực độ phân biệt rõ ràng lại chặt chẽ tương liên, cuốn quýt nhau lưu chuyển, tạo thành động thái cân bằng. Hỏa diễm mặt ngoài, kim lam quang mang giao thế lấp lóe, tản mát ra một loại đã nóng rực lại băng hàn, đã giữ dần lại ổn định mâu thuẫn mà khí tức cường đại. Nửa băng nửa lửa, kim lam chung sức, thành công. Lâm Trường Hành cưỡng chế kích động, tỉ mỉ cảm giác cái này đoàn dung hợp hỏa diễm. Trong đó năng lượng ẩn chứa đẳng cấp, viễn siêu đơn nhất hỏa diễm, mà lại gồm cả nhiệt độ cao thiêu đốt cùng lạnh vô cùng đông kết hai tầng đặc tính, quỷ dị khó lường. Thử một chút uy lực. Hắn nhắm chuẩn ẩn thân hang đá chỗ sâu một khối chưa từng nóng chảy to lớn ám sắc nham thạch, con ngón đúng ra. Đoàn kia kim lam hai màu băng hỏa thái cực diễm hóa thành một đạo lưu quang, vô thanh vô tức kích trúng nham thạch. Tiếp xúc trước mắt, không có đinh thái nhức góc bạo tạc, chỉ có một loại làm người sợ hãi ong ong chi minh. Nham thạch bị đánh trúng bộ vị, trong nháy mắt phát sinh biến hóa kỳ dị, ngoại tầng như là bị đầu nhập lò luyện giống như nóng chảy, khí hóa, mà tầng bên trong lại lấy kích trúng điểm làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra mạng lớn nóng ánh màu băng lam kết tinh, phản phất trong nháy mắt bị lạnh vô cùng băng phong. Ngay sau đó, băng tinh nội bộ truyền đến nhỏ xíu răng rắc tiếng vỡ vụn, toàn bộ bị băng phong khu vực, tính cả chung quanh nóng chảy bộ phận, vô thanh vô tức biến thành một bãi hỗn hợp có lưu ly hình dáng vụn băng cùng bột đá kỳ dị vật chất. Cực nhiệt cùng lạnh vô cùng trong nháy mắt giao thế tác dụng, tạo thành từ bản chất phương diện vỡ vụn. Uy lực viễn siêu đơn thuần hỏa công hoặc băng phong. Tốt. Lâm Trường Hành trong mắt dị sắc liên tục. Đây chỉ là sơ bộ dung hợp nếm thử. Hắn trong lòng dâng lên to gan hơn ý niệm, nếu có thể tiến một bước áp xúc, khống chế, đem hai loại cực đoan năng lượng cưỡng ép ghép lại, ổn định lại. Hắn lần nữa tại hai tay ngưng tụ ra ưu kim sắc cùng băng lam sắc hỏa diễm, lần này, hắn không có để bọn chúng đơn giản dung hợp thành thái cực chi diễm, mà là toàn lực thôi động huyền hỏa dung lô dị pháp, phối hợp tự thân cường đại thần thức cùng pháp lực, liên hợp thi triển tinh diệu ngự hỏa lộng diễm thần thông yêu pháp. Cho ta. Hợp. Tại hắn cưỡng ép điều khiển cùng lò luyện điều hòa lại, hai cỗ hỏa diễm bị cực độ áp xúc, điên cuồng hướng trung tâm sụp đổ, để ép. Kim lam quang mang kịch liệt xung đột, xen lẫn, tại lò luyện chi lực cường lực chói buộc hạn, khó khăn tìm kiếm lấy mới điểm thăng bằng. Sau một lát, hắn trên lòng bàn tay mới xuất hiện một viên chỉ có lớn chừng trái nhãn, lại tản mát ra làm người tê cả da đầu khí tức nguy hiểm kim lam hai màu hạt châu. Chương 363, Thiên Vũ kinh người, song diễm dung hợp, chân đan cấp át chủ bài, 500 năm thuốc thực, 3, chương 363, Thiên Vũ kinh người, song diễm dung hợp, chân đan cấp át chủ bài, 500 năm thuốc thực, 3, hạt châu mặt ngoài, kim lam hai màu giao hội, như là âm dương ngư giống như đầu đối tướng ngậm, xoay chậm chậm, ý đồ hình thành một cái âm dương ngư đồ án. Không được. Lâm Trường Hành nhướng mày, phát hiện bộ phận sau cũng không rõ ràng, vẫn như cũng là hỗn độn một mảnh. Bán thành phẩm, mà lại cái viên hạt châu này cực không ổn định. Nội bộ ẩn chứa băng hỏa năng lượng bị cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau, đạt đến một cái điểm tới hạn, phản phất một cái bị áp xúc đến cực hạn, lúc nào cũng có thể nổ tung không ổn định bom. Hạt châu không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, kia là năng lượng quá cuồng bạo, cơ hồ muốn xé rách trói buộc dấu hiệu. Lâm Trường Hành cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực, ngay cả huyền hỏa dung lâu cũng hơi rung động, cũng vô pháp làm được. Không thể lâu cầm. Hắn không chút do dự, nhắm ngay hang đá phía trên một khối đột xuất tự nham, đột nhiên đem viên này kim lam âm dương châu bắn ra. Hạt châu hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, trong nháy mắt chui vào cự nham nội bộ. Lâm Trường Hành thân ảnh chống ra pháp lực vòng bảo hộ, trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất, thoát ly nơi đây, ở phía xa 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 quan sát. Sau một khắc, ầm ầm. Một tiếng viễn siêu trước đó kinh khủng tiếng vang, toàn bộ hang đá kịch liệt lay động, đá vụn như mưa rơi xuống. Chỉ thấy khối kia cự nham từ nội bộ đột nhiên bành trướng, lập tức tại một tiếng vang trầm bên trong, nổ tung thành vô số bao vây lấy kim sắc hỏa diễm cùng màu lam băng tinh mảnh vỡ. Khối kia cự nham tính cả hắn cắm rễ tầng nham thạch hoàn toàn biến mất, hóa thành một cái phả ra khói xanh cùng hàn khí hô to. Ngay sau đó, đã mất đi trèo chống phía trên đá, phát ra một trận rợn người cách rên rỉ, xuất hiện giống như mạng nhện lan tràn cái khe to lớn. Bạo tạc sóng xung kích hỗn hợp có nóng bỏng cùng giá lạnh, càn quét ra. Rầm rầm rầm. Đó lấy, Lâm Trường Hành thấy được. Núi lở chi cảnh. Là cái này đình thai nhất có quanh minh triệt để vượt trên hết thảy thanh âm, mảnh này hoang dã vách núi như là bị đẩy ngã quân bài domino, dọc theo khe hở vỡ vụn, trượt xuống, sụp đổ. Bụi băng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Cái này băng hỏa âm dương châu trong nháy mắt lực bộc phát, có thể đạt tới trình độ như vậy. Lâm Trường Hành lại lần nữa lui lại, cam đoan an toàn, trung thực đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mình một tay tạo thành núi lở cảnh tượng, trong lòng cũng có chút chấn động. Uy lực so trước đó băng hỏa thái cực diễm lại lớn mấy lần không chỉ. Hô. Lâm Trường Hành thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tán đi trong tay còn sót lại hỏa khí, trong mắt lại tràn ngập hưng phấn cùng suy tư. Huyền hỏa dung lô, quả nhiên cho ta vô hạn khả năng. Sơ bộ dung hợp, uy lực đại tăng, tăng thêm song lửa bản thân uy năng, ngự hỏa lộng diễm thần thông yêu pháp cực hạn áp xúc ghép lại, thì nhưng làm một chiêu kinh khủng đòn sát thủ. Mặc dù tiêu hao rất lớn lại khó mà khống chế, nhưng thời khắc mấu chốt, đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Một kích này đã siêu việt giả đàn chi uy, cùng chân đan tu sĩ công kích uy năng cấp độ. Cách xa nhau không xa. Lâm Trường Hành tự lẩm bẩm, khớp xương rõ ràng bàn tay nắm quyền, nắm thật chặt, cảm xúc chậm rãi tự đè xuống. Giả đan, cũng gọi kém đan, cũng không phải là hoàn toàn thể kết đan tu sĩ, thi triển hết thảy, đồ cụ kết đan chi hình, mà không kết đan chi thực. Nhưng chân đan, kim đan, đều xưng kết đan tu sĩ, cùng một cảnh giới thủ đoạn uy năng hơi có khác biệt, nhưng khác biệt không phải quá lớn. Đấu pháp chủ yếu vẫn là dựa vào pháp bảo uy năng, cao cấp thuật pháp, cùng một số ngoại vật thủ đoạn. Bất quá kim đan tại trên việc tu luyện càng có ưu thế, kết anh thật sự đan tu sĩ càng có hy vọng. Đây mới là nơi mấu chốt. Kết kim đan mục tiêu là kết anh. Cực Nam cũng không hy vọng Tống Địa xuất hiện tu sĩ kim đan cũng là bởi vì điểm này, không phải sợ ngươi tu sĩ kim đan như thế nào cường đại, mà là sợ ngươi kết thành nguyên anh, là Tống Địa mang đến trời có hai mặt trời biến số. Chỉ cần tiếp tục đem huyền hỏa dung lô dị pháp thúc đẩy, toàn bộ điều hòa, áp chế thỏa đáng, để băng hỏa âm dương châu hoàn toàn thành hình, để cho ta đối mặt chân đan tu sĩ cũng có thể tự sinh ba phần lực lượng, mà không phải bây giờ chỉ có thể ôm đầu chạy trốn, cầu có thể tránh thoát. Cuối cùng vẫn là lực uy hiếp, cho đối phương cân nhắc lợi hại áp lực, ném ra át chủ bài. Bất quá kết quả như thế nào, Lâm Trường Hành vẫn là chỉ có thể trốn, cũng không đại biểu vật tay năng lực. Bất quá cái này cũng đủ. Lâm Trường Hành trong lòng hài lòng. Tại phương này tu tiên giới, trúc cơ lịch sát chân đan, tu sĩ kim đan sự tình lệ trên cơ bản không tồn tại, trừ phi đủ loại mặt trái hiệu quả tại cùng thời khắc đó hạ xuống bọn hắn trên đầu mới có một chút khả năng. Mà loại khả năng này đặt ở kiếp trước, so mua sổ số trở thành nước vạn phú ông tỷ lệ còn thấp. Nhưng trúc cơ tu sĩ săn giết thanh đan yêu thú án lệ lại là không ít, trong này dính đến rất mấu chốt một điểm, chính là linh trí khác biệt. Thời gian kế tiếp, Lâm Trường Hành không có tiếp tục thâm nhập sâu vòng trong khu, tiến về khu hạch tâm. Bởi vì cái này thời gian, hắn đoán chừng khu hạch tâm bên trong hai tông tu sĩ, thế gia tu sĩ, cùng gia tộc thế lực nhỏ cùng số ít tán tu bên trong người nổi bật, trên cơ bản đều muốn bước vào trong đó. Nhân viên mật độ lớn một, chạm mặt là tất nhiên. Mà chạm mặt liền đại biểu cho va chạm, đại biểu cho giao thủ. Huyết tinh chém giết không thể thiếu. Đồng thời, thăm dò bí cảnh khu hoạch tâm tài nguyên điểm lúc này cũng là giờ cao điểm, đại biểu cho nguy hiểm, tất nhiên tạo thành thương vong. Lâm Trường Hành tạm thời vô ý đi lộ trận này vũng nước đủ, còn không bằng ở bên trong vây khu đợi, chờ bọn hắn giết đến 7-8 phần, hoặc là trạng thái bất mãn, hoặc là thủ đoạn tiêu hao, hoặc là tinh thần dã rời, hoặc là cùng có đủ cả thời điểm, mới là Lâm Trường Hành ra tay mượn bảo cơ hội. Lâm Trường Hành sách lược rõ ràng so mới vào bí cảnh thường có điều chỉnh lớn, từ lấy giả đan cấp thực lực quét ngang đoạt bảo, chuyển đổi thành bây giờ vững vàng chờ đợi. Nguyên nhân căn bản có hai điểm, một là biến số, không biết biến số. Lâm Trường Hành vẫn như cũ không biết biến số cụ thể là cái gì, đưa đến những đại thế lực kia cải biến, cũng không biết tại sao lại có hư hư thực thực chân đan tu sĩ chui vào bí cảnh bên trong. Quả thực không hiểu ra sao. Bất quá Lâm Trường Hành phỏng đoán, hư hư thực thực chân đan tu sĩ người kia, tất nhiên không có thể phát huy ra toàn ngạch thực lực, nhưng vẫn như cũng là tồn tại khá lớn phong hiểm. Cho nên, quyết định tránh chi. Coi như các ngươi mưu đồ lại sâu, thủ đoạn mạnh hơn, đem chân đan tu sĩ đều đưa tiến đến làm kế hoạch một vòng, thì tính sao? Tôn này chân quý nhất bí bảo, cho các ngươi chính là. Không chỉ có như thế, thứ hai, thứ ba bảo vật chân quý, cũng đều cho các ngươi, có thể thực hiện. Ta không đi dính dáng. Lui một bước, chỉ lấy còn sót lại bảo vật, cũng đủ ta ăn đến đầy bồn đầy bát. Lâm Trường Hành cực kỳ thanh tĩnh. Bởi vì khi thì dị, hướng dẫn theo đã phát triển. Tuyệt không cưỡng cầu, đem mình đặt hiểm cảnh. Thứ hai, là thu hoạch. Cái này bí cảnh bên trong, tựa hồ không vào khu hoạch tâm, thu hoạch cũng cực kỳ kinh người. Không phải chỉ thu hoạch chân quý trình độ, mà là chỉ thu hoạch xứng đôi trình độ. Cao xứng đôi thu hoạch, để hắn đối Lâm Trường Hành chân quý trình độ trên diện rộng kéo cao. Thí dụ như thượng cổ dị thú huyền hỏa linh tê tinh huyết, yêu hạch, đối với người khác mà nói giống như bình thường, nhưng đối Lâm Trường Hành mà nói, chân quý trình độ nhưng cùng thái sơ kiến mục cùng so sánh. Bởi vì tại ngoại giới, con thú này khả năng tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong diệt chủng, căn bản tìm không được. Phong bế bí cảnh không gian, ngược lại để huyền hỏa linh tê huyết mạch tiếp tục kéo dài. Đồng thời, từ cái kia dẫn hỏa tu sĩ túi chứa vật bên trong, Lâm Trường Hành tìm được dẫn tới huyền hỏa linh tê đàn thú đuổi giết hắn kẻ cầm đầu. Kia là một gốc bị phong tồn tại trong hộp ngọc kỳ dị linh thực. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần, thường hực nhưng lại mang theo loại nào đó man hoang hỏa hệ dược khí liền đập vào mặt, làm nhiệt độ của không khí chung quanh đều đột nhiên tăng lên mấy phần. Thuốc này trụ cột ước chừng cao khoảng một thước, bày biện ra một loại hóng ánh màu đỏ thắm, tựa như hồng ngọc tạo hình, phiến lá thì hẹp dài như kiếm biên giới có tinh mịn kim sắc đường vân. Làm người khác chú ý nhất là, linh dược đỉnh lưu lại một đám rõ ràng đứt gãy, hiển nhiên phía trên nguyên bản kết có trái cây, nhưng đã bị hái, không, càng chuẩn xác mà nói pháp là gặm ăn. Mặc dù trái cây đã mất, nhưng cái này gốc linh dược bản thân lại tản mát ra hàm lượng ngọn lửa kinh người tinh hoa. Lâm Trường Hành tỉ mỉ quan sát, trong mắt tứ sắc thần quang lưu chuyển, rất nhanh phát hiện mánh khóe.